Chương 358, khí chất bất phàm mẫu nữ. Chương 358, khí chất bất phàm mẫu nữ. Ở đời sau nước ta có 6 nơi ngân hạnh chi hương lớn nhất nổi danh. Bọn chúng theo thứ tự là Giang Tô Thái Hưng, Giang Tô Bi Châu, Hồ Bắc An, Lục Sơn Đông Đàm Thành huyện, Quảng Đông Nam Hùng Chiết, Giang Trường Hưng huyện. Trong đó Thái Hưng cổ ngân hạnh trồng có thời gian nhất định số ngân hạnh sản lượng ngân hạnh phẩm chất đồng đều cư cả nước chi quan được hưởng hóa hạ ngân hạnh thứ nhất thị thanh danh tốt đẹp. Theo thống kê Thái Hưng ngân hạnh sản lượng hẹn chiếm cả nước 1/3. Đặng Thế Vinh trải qua nhiều mặt nghe ngóng mới đi đến được Giang Tô Thái Hưng, hắn là tới mua sắm cây ngân hạnh mầm. Bây giờ thôn đường nền đường đã làm xong cũng vương bức lộ diện trải đường xi măng, sự tình có thể trễ một chút lại làm, nhưng cây ngân hạnh trồng phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Cây ngân hạnh đơn khỏa nhìn mặc dù cũng xinh đẹp, bất quá cùng thành đàn cây ngân hạnh là không so được. Kiếp trước Đặng Thế Vinh chỉ là nhìn qua đơn khỏa cây ngân hạnh, thành đàn cây ngân hạnh chỉ ở trên mạng gặp qua, trong hiện thực cũng chưa từng gặp qua. Lúc này khi nhìn đến có được mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thụ linh cây ngân hạnh bày về sau, loại kia thị giác mang đến rung động để hắn không còn thỏa mãn với mua sắm cây giống. Dù sao cây giống muốn dài đến 20 mấy năm trưởng thành mới có thể miễn cưỡng đạt tới muốn cái chủng loại kia thị giác hiệu quả, mà muốn đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả tối thiểu đến sinh trưởng 40-50 năm mới được, hắn còn có thể hay không sống thêm 40 năm cũng không biết, chỗ nào chờ đến thời gian dài như vậy à. Thế là hắn liền đánh lên thành thụ cấy ghép chủ ý. Thành thụ cấy ghép kia thị giác hiệu quả tuyệt đối là hiệu quả nhanh chóng. Nếu như là bình thường người muốn từ Giang Tô Thái Hưng nơi này đem cây ngân hạnh thành tốt cấy ghép đến kia ra thôn kia là không thể nào làm được sự tình. Không nói trước khác, chỉ là chuyện bận phí tổn là có thể đem người hù chết, còn có đem cây đào lên về sau không thể kịp thời trồng xuống có thể hay không sống cũng là ẩn số. Nhưng là Đặng Thế Vinh không phải người bình thường, hắn là có hệ thống không gian căn cứ, hắn thí nghiệm mặc kệ là động vật vẫn là thực vật thu vào không gian về sau lại phóng xuất đối với bọn chúng là một điểm ảnh hưởng đều không có. Tóm lại đem bọn nó thu vào không gian thời điểm là dạng gì lại thả ra thời điểm chính là cái gì dạng. Cho nên hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hệ thống không gian làm được người bình thường không cách nào làm được sự tình. Động thành thụ cấy ghép tâm tư về sau, Đặng Thế Vinh liền chuyên môn hướng những cái kia có được cây ngân hạnh địa phương đi. Cái này Thái Hưng không hổ là ngân hạnh sản lượng chiếm cả nước đệ nhất ngân hạnh chi hương, cây ngân hạnh thật là khắp nơi đều có, liền cùng Bắc Bạch bên kia cây vải, cây long nhãn, cây đồng dạng phổ biến. Đặng Thế Vinh không có tìm những cái kia có chúa cây ngân hạnh mà là hướng những cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong chui, hắn muốn tìm những cái kia hoang dại cao lớn cây ngân hạnh. Sở dĩ làm như vậy cũng không phải không nỡ xuất tiền mua, chủ yếu là hắn hệ thống không gian thực sự không tiện gặp người, chỉ có thể tìm những cái kia vô chủ cây ngân hạnh dạng này liền có thể thừa dịp bốn phía lúc không có người đem cây ngân hạnh liên quan bùn đất cùng một chỗ thu vào không gian, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Ở chỗ này phải nói một chút, căn cứ Đặng Thế Vinh thí nghiệm chỉ cần là hệ thống không gian phạm vi bao phủ kia mặc kệ là cái gì đều có thể thu vào đến, nghĩ thu nhiều ít liền thu nhiều ít, cả cái cây liên quan sợi dễ bùn đất cùng một chỗ thu kia là hoàn toàn không có vấn đề. Có như thế điều hệ thống không gian tại Đặng Thế Vinh một người chui rừng sâu núi thảm kia là không có chút nào hoảng, tại hệ thống không gian phạm vi bao phủ bên trong, không có cái gì đổ bật là có thể tổn thương hắn, hắn chính là cái này trên đời nhất như xoa giã ngoại sinh tồn đại sư. Bởi vì hệ thống trong không gian cái gì đều có cho nên Đặng Thế Vinh hướng rừng sâu núi thẳm bên trong vừa chui chính là hơn nửa tháng, hết thệ thu lấy 36 cái cây linh tại 25 năm đến 35 năm ở giữa, chỉnh thể hình dạng cũng tương đối tới gần cây ngân hạnh gốc. Cái này cây ngân hạnh là cây đơn tính thực vật, giống cái cây ngân hạnh sẽ kết xuất trái cây bình thường được xưng là ngân hạnh, mà giống được cây ngân hạnh thì sẽ không kết quả, bọn chúng chủ yếu làm xanh hóa vật liệu gỗ hoặc thụ phấn cây sử dụng. Căn cứ trong khoảng thời gian này hiểu rõ Đặng Thế Vinh biết ngân hạnh kết quả rơi xuống sẽ đem lộ diện khiến cho vừa dơ vừa đuối. Bởi vậy biết có không kết quả hùng gốc về sau, Đặng Thế Vinh liền không chút do dự lựa chọn cây ngân hạnh hùng gốc, liên quan tới thư gốc cùng hùng gốc khác nhau hắn còn đặc địa thỉnh giáo dân bản xứ. Dùng hơn nửa tháng làm 36 quả cây ngân hạnh hùng gốc, tốc độ này không tính chậm nhưng Đặng Thế Vinh vẫn không hài lòng lắm, chủ yếu là lỗ hổng quá lớn. Cái này cây ngân hạnh đại khái khoảng thời gian là 1 năm mét loại một gốc, kia ra thôn những này xuôi theo Hà thôn đạo tổng cộng là 368 4 mét, trồng lên một loạt liền muốn 245 quả, mà hai bên đường tăng thêm ở giữa hết thảy muốn trồng 3 hàng đó chính là 735 quả, hiện tại mới làm 36 quả, khoảng cách mục tiêu còn rất xa. Mặc dù cây ngân hạnh lỗ hổng còn rất lớn nhưng Đặng Thế Vinh cũng nhất định phải trở về, hiện tại đã là âm lịch cuối tháng 11, cách bọn họ kia ra Đặng thị mới từ đường thăng tòa đã không có bao nhiêu ngày rồi, chuyện trọng yếu như vậy hắn thân là tộc đầu là tuyệt đối không thể vắng mặt. Dù sao về sau hắn thời gian còn nhiều, rất nhiều cùng lắm thì sang năm lại tiếp tục ra tìm, 1 năm góp không đủ liền 2 năm, 2 năm góp không đủ liền 3 năm, dù sao đây đều là thành thụ, chờ tiến đến đầy đủ số lượng sẽ chậm chậm trồng không mượn. Duy nhất để Đặng Thế Vinh đau đầu là đem cây ngân hạnh số lượng góp đủ về sau, làm như thế nào giấu giếm được tộc nhân đem cây cho gieo xuống đến đâu. Ngoại trừ cây ngân hạnh bên ngoài, Đặng Thế Vinh còn thuận tiện thu lấy mấy chục khối mấy tấn đến nặng 10 mấy tấn cái chủng loại kia tảng đá lớn, đây là dùng để làm nền tại hai bên bờ sông, những này tảng đá lớn đồng dạng đứng trước cùng cây ngân hạnh đồng dạng xấu hổ, đến lúc đó làm sao giấu giếm được tộc nhân đem những này tảng đá lớn lấy tới hai bên bờ sông cũng là làm người nhức đầu nan đề. Đặng Thế Vinh cũng lười suy nghĩ nhiều, tục ngữ nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền sẽ có biện pháp giải quyết. 3 giờ chiều, Võ Hán Mỗ gia thủ viện. Trong thư phòng một nữ tử đang ngồi ở nơi đó tập trung tinh thần thêu thùa, nàng thêu chính là một bộ hoa điệu đồ, lúc này tác phẩm đã hoàn thành hơn phân nửa đã bị thêu ra một con chim bay, nhìn sinh động như thật, hiện lộ rõ ràng ra nữ tử này thêu thùa bản lĩnh tương đương bất phàm. Nữ tử niên kỷ không lớn, nhìn ước chừng 20-21 tuổi bộ dáng. Nàng tướng mạo không phải loại kia xem xét cũng là người ta kinh diễm loại hình, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm chẳng qua là cảm thấy nàng xem ra rất vừa mắt chỉ thế thôi. Nhưng có được chính là nàng ngũ quan thuộc về loại kia càng xem càng dễ nhìn loại hình, lại thêm khí chất của nàng dịu dàng đoan trang ưu nhã, mà lại thân hình của nàng tỷ lệ lại vô cùng tốt, có thể nói là một cái rất không tệ cô nương. Trong thư phòng ngoại trừ yên lặng theo thuở nữ tử còn có một cái khí chất đồng dạng không tầm thường phụ nữ trung niên, nàng ngay tại viết bút lông chữ chữ khi thì phương khi thì dài, nhìn biến hóa đa đoan bởi vì chữ phú hình thư pháp tạo nghệ vẫn là rất cao. Ngay tại hai nữ một cái gai theo một cái viết chữ thời điểm, điện thoại trong phòng khách tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ngay tại theo thuở tuổi trẻ nữ tử ngẩng đầu lên gặp ngay tại viết chữ mâu thân đã để bút xuống đi đón điện thoại, nàng lại cúi đầu tiếp tục hoàn thành tác phẩm của nàng. A, làm sao thế? Đây cũng quá không cẩn thận, bác sĩ nói thế nào? Còn ném tới chỗ nào không có? Vậy các ngươi chiếu cố thật tốt mẹ ta, lập tức ngồi xe trở về. Nghe được phòng khách chuyển tới, Cố Thải Vi cũng không ngồi yên nữa, đem theo thủa buông xuống đi ra thư phòng. Đằng mẫu thân cúp điện thoại, Cố Thải Vi liền vội vàng hỏi, mẹ là bà ngoại té sao? Cố mẫu lo lắng nói ra, đúng vậy à, cứu cứu ngươi gọi điện thoại tới nói ngươi bà ngoại đang đút gà thời điểm không cẩn thận trượt chân nắm tay cho té gãy. Cố Thải Vi nghe vậy cũng lộ ra lo lắng thần sắc hỏi, ngoại trừ cẳng tay gãy còn ném tới chỗ nào không có? Cố mẫu nói, cứu cứu ngươi nói liền té gãy tay cái khác không có gì, người tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật cùng ta cùng một chỗ trở về nhìn xem ngươi bà ngoại. Cố Thải Vi gật đầu nói, mẹ muốn hay không cho cha gọi điện thoại, xem hắn có thời gian hay không cùng đi. Cố Mẫu lắc đầu nói, cha ngươi coi như xong hắn suốt ngày bận điệu công việc chỗ nào rút đến ra thời gian a, ta trở về với ngươi là được rồi. Cố Thải Vi nói, coi như cha không có thời gian cùng đi cũng nên gọi điện thoại nói với hắn một tiếng a. Cố Mẫu nói, hắn bây giờ nói không chừng đang họp, vẫn là đừng quấy rầy hắn, chúng ta chừa cho hắn tờ giấy là được rồi. Tốt, ta vậy ta đi trước thu thập hành lý, mụ nễ cho cha viết tờ giấy đi. Ừm, đi, chúng ta còn không biết muốn đợi bao lâu, ngươi mang nhiều mấy bộ quần áo. Biết. 5 giờ chiều 25 phút một cỗ từ Nam Kinh lái hướng Nam Linh phương hướng đoàn tàu đứng tại Hán Khẩu đứng. Có lữ khách ở chỗ này xuống xe, cũng có lữ khách ở chỗ này lên xe, cùng Đặng Thế Vinh ngồi cùng một chỗ nhị vị lữ khách liền xuống xe, đại khái qua 7-8 phút lại có mới lữ khách đi tới hai cái này chống ra vị trí. Đối với cái này Đặng Thế Vinh đã sớm thành bình thường. Bất quá, để hắn tương đối ngoài ý muốn chính là mới lên xe nhị vị hành khách lại là nhị vị khí chất không tầm thường nữ hành khách, một cái trung niên phụ nữ một cái tuổi trẻ nữ tử, kia tướng mạo xem xét chính là một đôi mẫu nữ, hai người ăn mặc đều có khác với cái khác hành khách, vừa nhìn liền biết ra cảnh không tệ. Đương nhiên Đặng Thế Vinh liếc mắt liền nhìn ra các nàng khuyết thiếu ngồi xe kinh nghiệm. Dù sao cái niên đại này đoàn tàu bên trên ăn cắp thậm chí cướp bóc sự tình thường có phát sinh, bình thường trường kỳ đi xa nhà người đều hiểu được điệu thấp ngụy trang mình, tận lực ăn mặc phổ thông một chút, mặc dù không nhất định có thể tránh thoát đạo tặc độc kia cay ánh mắt, nhưng vẫn là có thể đưa đến một chút mê hoặc tác dụng. Chí ít sẽ không giống trước mắt hai nữ tử này, xem xét chính là hai con lớn dê béo. Đồng chí Nhĩ Hảo. Gặp Đặng Thế Vinh nhìn về phía các nàng cái kia phụ nữ trung niên lễ phép lên tiếng chào. Đặng Thế Vinh cũng khách khí trả lời, các ngươi tốt cần hỗ trợ sao? Tạ ơn không cần. Nói phụ nữ trung niên liền dẫn nữ nhi cùng một chỗ đem dương hành lý phóng tới giá hành lý bên trên, trong dương hành lý đều là một chút quần áo không có quá nặng nề đồ vật, các nàng tự nhiên dễ dàng liền đem dương hành lý thả đi lên. Ngồi xuống thời điểm gặp mẹ con này hai đều có một chút khó chịu, Đặng Thế Vinh liền cười hỏi, các ngươi là lần đầu tiên ngồi xe lửa à? Phụ nữ trung niên lắc đầu nói, chúng ta đã ngồi qua nhiều lần xe lửa. Đặng Thế Vinh nghe vậy có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu liền không lại nói chuyện. Rất nhanh, đoàn tàu liền một lần nữa khởi động rời đi Hán Khẩu đứng. Lúc này cũng đến nên ăn cơm chiều thời gian, trên xe rất nhiều lữ khách đều nhao nhao xuất ra các loại ăn uống, có bánh bao màn thầu dạng này, bánh bột cũng có khoai lang bắp ngô loại này phổ biến hoa màu, còn có các loại tự chế lương khô. Mà trong đó bắt mắt nhất chính là thùng trang Khang Sư phó thịt kho tàu mì thịt bò. Khá lắm, dùng nước sôi pha được chờ bắt đầu ăn, thời điểm một quấy kia thật đầy xe toa phiêu hương, đem cái khác hành khách thèm ăn không muốn không muốn. Thậm chí Đặng Thế Vinh đều nghe được cùng hắn ngồi cùng một chỗ bị kia cô nương trẻ tuổi trong bụng chuyển tới tiếng kêu. Cố Thải Vi hiện tại phi thường xấu hổ, một cái cô nương ra đói bụng đến phát ra tiếng kêu đây là rất bất nhã sự tình. Cố Mẫu hiển nhiên cũng nghe đến nói ra, "Vi Vi chúng ta đi ăn cơm đi. Mẹ con các nàng ra đánh xe đuổi gấp chưa kịp ăn một chút gì, hiện tại chỉ có thể ở trên xe ăn được." Cố Thải Vi liền vội vàng đứng lên áp, "Ừm." Thế là hai mẹ con liền hướng toa ăn bên kia toa xe đi đến. Đặng Thế Vinh mấy năm này không ít ngồi xe lửa nhưng hắn chưa từng có đi toa ăn nơi đó ăn cơm, xong đều là ăn bình thường tồn tại hệ thống không gian bên trong mỹ thực. Lần này bữa tối hắn nguyên bản cũng dự định làm như vậy, nhưng nhìn thấy mẹ con này hai đi toa ăn ăn cơm, hắn chợt nhớ tới hiện tại là những năm 80 trên xe lửa đồ ăn cũng không giống như hậu thế như thế cho người ta một loại đã quý lại khó ăn ấn tượng. Hiện tại cái niên đại này xe lửa bữa ăn đầu bếp phần lớn xuất thân từ uy tín lâu năm hiệu ăn có một tay quá cứng chủ nghệ, để các hành khách tại trên xe lửa cũng có thể ăn vào các nơi món ăn nổi tiếng, hương vị còn không thể so với phía ngoài tiệm cơm chênh lệch, có thể nói là xe lửa bữa ăn thời đại hoàng kim. Thẳng đến đầu thập niên 90 các nơi toa ăn bắt đầu thực hành nhận thầu trách nhiệm chế hàng năm nộp lên trên cố định mức lợi nhuận tiền còn lại về toa ăn tất cả. Vì kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, thầu khoán bắt đầu tự chủ lựa chọn nhập hàng con đường nguyên liệu nấu ăn chất lượng càng ngày càng kém. Mà lại đầu bếp vào ăn xe cánh cửa là càng ngày càng thấp, tiêu chuẩn là một cái không bằng một cái, thậm chí phát triển càng về sau chỉ cần có vệ sinh giấy phép liền có thể vào ăn xe tay cầm môi, dạng này làm xe lửa bữa ăn tự nhiên là càng ngày càng khó ăn. Mới có hậu thế loại kia xe lửa bữa ăn khó ăn bị ác liệt ấn tượng. Bây giờ xe lửa bữa ăn vẫn là đáng để mong chờ. Chủ yếu nhất là bây giờ thời tiết đã trở nên lạnh, hệ thống trong không gian những cái kia nóng hôi hổi mỹ thực Đặng Thế Vinh cũng không thể lấy ra ăn, mà những cái kia thả lạnh mỹ thực tại loại này khí trời rét lạnh ăn tự nhiên không có nóng hổi đồ ăn thoải mái. Cho nên Đặng Thế Vinh cũng động đi toa ăn ăn cơm tâm tư. Thế là đưa mắt nhìn Cố gia mẫu nữ xuyên qua toa xe, Đặng Thế Vinh cũng đứng lên không nhanh không chậm hướng toa ăn đi đến. Mặc dù bây giờ xuân vận còn chưa có bắt đầu, nhưng trên xe lửa hành khách vẫn không ít, muốn xuyên qua mỗi một khoang xe đều muốn hao phí không ít thời gian, chờ Đặng Thế Vinh đi vào toa ăn phát hiện Cố gia mẫu nữ đã tại gọi món ăn. một đạo thanh tiêu xảo thịt, một đạo hành thái trứng tráng. Kết quả tại trả tiền thời điểm, Cố Mẫu sở lấy túi thấp giọng hô, tiền của ta bị trộm. Cố Thải Vi nghe vậy vội vàng sờ về phía miệng túi của mình, sau đó cũng đã biến sắc nói, tiền của ta cũng bị trộm. Vừa vặn toa ăn bên trong có một cái nhân viên bảo vệ tại Cố Mẫu đội và nói, nhân viên bảo vệ đồng chí, trên xe lửa có tiểu thâu, tiền của chúng ta bị trộm. Tại toa ăn cái khác hành khách nghe vậy đều lộ ra đồng tình ánh mắt, sau đó không hẹn mà cùng sờ về phía miệng túi của mình, lòng cảnh giác lần nữa đề cao, muốn bảo vệ tốt chính mình tiền tài, miễn cho tiền bị tiểu thâu cho sờ đi, vậy liền thảm rồi. Nhân viên bảo vệ hỏi thăm một chút các nàng bị trộm bao nhiêu tiền, xác định là trên xe bị trộm vẫn là ở trên trước xe liền đã bị trộm, chờ Cố Gia Mẫu nữ xác định là sau khi lên xe mới bị trộm, nhân viên bảo vệ biểu thị sẽ hết sức truy tra, nhưng cũng ám chỉ các nàng kết quả chỉ sợ không quá lạc quan. Dù sao trên xe lửa rồng rắn lẫn lộn hạng người gì đều có, nhân viên bảo vệ cũng không có khả năng từng cái hành khách soát người, không có người chứng kiến muốn đem tiền tìm trở về là thật cực kỳ khó khăn. Tại Cố Gia Mẫu nữ hướng nhân viên bảo vệ báo án thời điểm, Đặng Thế Vinh cũng đã đem bữa ăn đốt lên, ngoại trừ Cố Gia Mẫu nữ điểm thành tiêu xào thịt cùng hành thái trứng tráng, hắn lại tăng thêm thịt kho tàu cùng thịt kho tàu cái này hai món ăn, mặt khác còn muốn một phần củ sen canh xương hầm. Đặng Cố Gia Mẫu nữ đem tình huống cùng nhân viên bảo vệ nói rõ, chuẩn bị trở về chỗ ngồi, đặng tin tức thời điểm Đặng Thế Vinh ngăn ở các nàng trước mặt nói ra, nhị vị đồng chí, chuyện của các ngươi ta vừa mới cũng nghe đến, nhân viên bảo vệ nhất thời bán hội cũng không có biện pháp giúp các ngươi bắt đến tiểu thâu đem tiền tìm trở về. Tục ngữ nói người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoàng, ta đã điểm thức ăn ngon, các ngươi nếu là không ghét bỏ, an vị xuống tới cùng một chỗ ăn, chờ ăn no dạ dày mới có tinh lực đi giải quyết khó khăn. Cái này, Cố Mẫu do dự một chút, nếu như là dưới tình huống bình thường nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận dạng này, mới bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hai mẹ con đánh xe đuổi kịp đội vàng ăn cái gì đều không có mang, hiện tại tiền lại bị trộm cũng không thể một mực đói bụng, đây cũng không phải là một hai bỗng nhiên sự tỉnh mà là một hai ngày sự tỉnh. Bởi vậy Cố Mẫu chỉ là hơi do dự một chút liền cảm kích nói ra, vậy thì cảm ơn đồng chí. Cố Thải Vi cái này cô nương trẻ tuổi cũng lộ ra thật không tốt ý tứ, loại này chuyện lúng túng nàng đã lớn như vậy cũng là lần thứ nhất gặp được. Đặng Cố Gia Mẫu nữ ngồi xuống, Đặng Thế Vinh mới nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Đặng, đến từ Quảng Tây Ngọc Lâm, không biết nhị vị là nơi nào, người xưng hô như thế nào. Cố Mẫu mỉm cười nói, vậy chúng ta cũng coi là đồng hương, mẹ ta nhà là Quảng Tây Nam Ninh, đây là nữ nhi của ta họ Cố. Đặng Thế Vinh nói, mạng muội hỏi một câu, các ngươi trước đó ngồi xe lửa có phải hay không đều ngồi giường nằm ghế ngồi cứng, là lần đầu tiên ngồi đúng không? Cố Mẫu kinh ngạc nói, đồng hương làm sao ngươi biết? Đặng Thế Vinh nói, đương nhiên là nhìn ra được các ngươi mặc quá để ý, vừa lên xe liền dễ dàng bị tiểu thâu để mắt tới, bị trộm xác suất là rất cao. Cố Mẫu bừng tỉnh đại nộ, có chút ảo não nói ra, ta còn thực sự không có chú ý tới cái này, lần sau nếu là lại ngồi xe ta liền đã hiểu. Đang khi nói chuyện, toa ăn nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên, lên trước nhất chính là thịt kho tàu hành thái trứng tráng cùng củ sen canh xương hầm. Hành thái trứng tráng là chế tác tốc độ thật nhanh một món ăn, mà thịt kho tàu cùng củ sen canh xương hầm đều là toa ăn sớm liền hầm tốt. Đặng toa ăn nhân viên phục vụ đem cơm đều bưng đến đây, Đặng Thế Vinh liền chiêu hô đạo, đồng hương mau ăn đi, còn có một đạo thanh tiêu xào thịt cùng thịt kho tàu không có bên trên, món ăn phân lượng là đầy đủ, cho nên đều đừng khách khí, buông ra cái bụng ăn miễn cho lãng phí. Cố Gia Mẫu nữ nghe vậy trong lòng đều có chút cảm động, Đặng Thế Vinh điểm cái này mấy món ăn đem các nàng mẫu nữ trước đó điểm thanh tiêu xào thịt cùng hành thái trứng tráng đều bao hàm ở bên trong, mà lại trực tiếp liền điểm bốn đồ ăn một chén canh, có thể thấy được là thật tâm nghĩ mời các nàng ăn cơm. Kỳ thật coi bọn nàng thân phận bình thường, không biết bao nhiêu người nghĩ mời các nàng ăn cơm cũng không mời được, các nàng đương nhiên sẽ không hiếm có cái này khu khu một bữa cơm. Nhưng cũng phải nhìn bữa cơm này là đang ở tình huống nào mời các nàng ăn, hiện tại mẹ con các nàng tiền bị trộm, người không có đồng nào, dưới loại tình huống này có người nguyện ý mời các nàng ăn cơm, vậy cái này bữa cơm phân lượng cùng bình thường tự nhiên là không giống. Đều ngồi cùng một chỗ ăn cơm tự nhiên không thể không rên một tiếng, Cố Mẫu chủ động hỏi, đồng hương ngươi là đi công tác trở về sao? Đặng Thế Vinh cười nói, thôn chúng ta dự định loại một nhóm cây ngân hạnh, nghe nói Giang Tô bên kia cây ngân hạnh nhiều, cho nên liền chạy tới nhìn xem các ngươi đâu, là trở về thăm người thân. Cố Mẫu gật đầu nói, đúng vậy à, có hơn một năm không có về nhà ngoại, vừa vặn hiện tại không có việc gì liền mang nữ nhi trở về thăm hỏi một chút phụ mẫu. Hai người một bên ăn một bên trò chuyện rất nhanh, thanh tiêu xào thịt cùng thịt kho tàu cũng đưa ra. Không thể không nói niên đại này xe lửa bữa ăn hương vị xác thực có thể, giá cả cũng không có đắt cỡ nào, ba người ăn đến đều tương đương thỏa mãn. Ăn xong cơm tối ba người liền cùng đi về toa xe ngồi xuống. Sau đó hai ngày Đặng Thế Vinh một mực mời Cố Gia Mẫu nữ ăn cơm, quan hệ của song phương cũng trô đến cùng bằng hữu không sai biệt lắm. Đặng đến Nam Ninh đi ra nhà ga về sau, Cố Mẫu mới một mặt cảm kích nói với Đặng Thế Vinh, đồng hương hai ngày này nếu mà ngươi nếu như không phải trợ giúp của ngươi mẹ con chúng ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, ngươi lưu cho ta cái địa chỉ ta đến lúc đó đem tiền cho ngươi hợp thành quá khứ. Đặng Thế Vinh khoát tay nói quá lời hợp thành tiền thì không cần, bất quá là cùng một chỗ ăn vài bữa cơm mà thôi, ai gặp được loại chuyện này đều sẽ giúp một cái. Cố Mẫu nói, đồng hương vậy ngươi phải cho ta một cái mời ngươi ăn cơm cơ hội, bằng không ta cái này trong lòng băn khoăn. Đặng Thế Vinh cười nói, bất quá là tiện tay mà thôi, thật không có tất yếu khách khí. Cố Mẫu kiên trì nói, đồng hương ngươi tiện tay mà thôi đối với mẹ con chúng ta tới nói là thiên đại trợ giúp, ngươi hôm nay không nên gấp xem về Ngọc Lâm à. Đặng Thế Vinh lắc đầu nói, hôm nay không trở về ngồi xe quá mệt mỏi, ngày mai lại về. Cố Mẫu nói ra, ta trước đó nghe ta người nhà mẹ để nói Nam Linh Ngũ Nhạc Quảng Tràng Lạt Muội Tử nổi lẩu hương vị rất không tệ, 5 giờ chiều ta nghĩ mời đồng hương ngươi đến nơi đây ăn lẩu, ngươi tuyệt đối đừng chối từ, phải cho ta nhóm mẫu nữ một cái báo đáp cơ hội. Đặng Thế Vinh nghe vậy lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, bất quá đối phương lựa chọn Lạt Muội Tử nổi lẩu làm mời khách địa phương cũng coi là ngoài ý liệu, chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao hiện tại Lạt Muội Tử nổi lẩu tại Nam Linh cũng coi là khai hỏa danh tiếng, chỉ cần nhắc lên nổi lẩu trước tiên hiện lên ở Nam Linh não người trong biển tất nhiên là Lạt Muội Tử nổi lẩu. mời khách mời đến nhà mình tiệm lẩu Đặng Thế Vinh cũng cảm thấy có ý tứ, liền cười nói, tốt ta đã đồng hương ngươi khách khí như vậy, vậy chúng ta 5 giờ chiều lạt muội tử nồi lẩu gặp. Cố Mẫu gặp hắn đáp ứng không khỏi nhẹ nhàng thở ra cười nói, cứ quyết định như vậy đi, 5 giờ chiều không gặp không về. Đặng Thế Vinh ừ một tiếng hỏi, các ngươi muốn đi đâu, ta giúp các ngươi hô một cỗ xe đẩy bà bánh đưa các ngươi đi. Cố Mẫu cũng không khách khí, đã phiền phức đối phương 2 ngày cũng không kém, cuối cùng này khẽ run rẩy liền nói ra một cái địa chỉ. Đặng Thế Vinh đưa tới một cỗ xe đẩy bà bánh cùng chủ xe nói xong giá cả, sớm đem xe phí trao xong phương lẫn nhau tạm biệt về sau, mới đưa mắt nhìn mẹ con các nàng rời đi. Đợt, quyển sách độc giả đại lao thật là bí mật, bình thường tới nói nghỉ trong lúc đó cơ hồ tất cả tác phẩm đặt mua đều sẽ hạ xuống, nhưng ta quyển này mỗi khi gặp nghỉ dài hạn đặt mua liền bắt đầu nghịch trên chợ chướng Tết xuân, trong lúc đó chính là như vậy, lúc ấy tất cả tác phẩm đặt mua đều đê mê liền chúng ta truy đặt trước, ngay cả sáng tạo cái mới cao một cái Tết xuân xuống tới không sai biệt lắm gấp bội. Hiện tại ngày mùng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn cũng là dạng này, những tác giả khác tại bảy bên trong lá hét đặt mua sụt giảm, kết quả quyển sách mấy ngày nay mới bổ sung và hiệu đính duyệt là càng ngày càng cao hơn, thật sự là quá thần kỳ. Chương 359, cảm tạ cơm ăn thành ra mắt cơm. Chương 359, cảm tạ cơm ăn thành ra mắt cơm. Nam Ninh Ma Thôn Cố gia mẫu nữ Hà Cải Thành cố phía trước xuất hiện qua họ gì mỹ nữ, lại đến một cái họ gì có lặp lại chi ngại, dẫn theo dương hành lý đi vào tòa nào đó nửa mới gạch ngói phòng trước. Cha, ông ngoại, nhìn thấy ngồi tại cửa ra vào lão nhân, Cố gia mẫu nữ lên tiếng vây gọi hô đạo. Trần Tính lão nhân ử một tiếng nhìn về phía Cố Thải Vi hỏi, có chút liên đối 2 ngày xe mệt muốn chết rồi à? Cố Thải Vi đem dương hành lý buông xuống, một mặt buồn bực nói ra, ông ngoại lần này ngồi xe không chỉ là mệt mỏi còn kém chút thành hôn thành tên ăn mày. Trần Tính lão nhân ánh mắt nhất ngưng, kém chút hôn thành tên ăn mày. Đây là có chuyện gì? Cố Thải Vi thở dài nói, ta cùng mụ mụ đánh xe đuổi gấp, ngay cả cơm đều không có lo lắng ăn, sau khi lên xe mới đi toa ăn ăn cơm, kết quả đồ ăn đều điểm tốt, thanh toán thời điểm mới phát hiện chúng ta đặt ở trong túi tiền đều bị người cho trộm. Trần Tính lão nhân nghe vậy cả giận, những này chỉ mới nghĩ xem không làm mà hưởng tiểu thâu thật là đáng chết, về sau giải quyết như thế nào? Tiền tìm trở về sao? Cố Thải Vi lắc đầu nói, chỗ nào tìm về được a, lúc ấy chúng ta cùng nhân viên bảo vệ lúc nói người ta liền ám chỉ chúng ta nói tiền này rất khó tìm trở về, may mắn chúng ta gặp một cái hảo tâm thúc thúc mời chúng ta ăn 2 ngày cơm ra nhà ga, còn giúp chúng ta kêu chiếc xe đẩy 3 bánh, bằng không 2 ngày này liền thật muốn làm tên ăn mày. Trần Tính lão nhân nói, vậy các ngươi đúng là gặp được người hảo tâm, vị này hảo tâm thúc thúc là nơi nào người? Các ngươi có hay không hỏi rõ ràng người ta địa chỉ? Cố Thải Vi nói, vị kia Đặng thúc thúc là Ngọc Lâm người tại nhà ga lối ra tách ra, thời điểm mụ mụ đã mời hắn 5 giờ chiều đến lạt muội tử nồi lẩu ăn cơm. Trần Tính lão nhân gật đầu nói, mụ mụ ngươi làm rất đúng, bị người tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo mời người ta ăn bữa nồi lẩu là hẳn là. Cố Mẫu hỏi, cha của mẹ ta tay hiện tại thế nào? Cần mổ sao? Trần Tính lão nhân nói, còn tốt, không cần mổ, thủ pháp trở lại vị trí cũ, về sau còn lại liền cần thời gian chậm rãi khôi phục, lúc đầu đều không cần nằm viện, nhưng ngươi đệ cùng em dâu không yên lòng vẫn là có ý định để ngươi mẹ tại bệnh viện ở lại mấy ngày. Cố Mẫu nói, ở vài ngày liền ở vài ngày tại bệnh viện, có bác sĩ tại có thể tùy thời kiểm tra xác thực, yên tâm rất nhiều. Trần Tính lão nhân hỏi, các ngươi ăn cơm chưa? Không có. Đặng thúc thúc đã mời chúng ta trên xe đến qua. Cha ta đi trước nấu nước tắm rửa đổi một bộ quần áo lại đi bệnh viện nhìn mẹ. Ừm đi. Buổi chiều, Vũ Nhạc quảng tràng. Đặng Thế Vinh một bên nhìn xem bảo an nhân viên thao luyện, một bên chờ đợi Cố gia mẫu đưa đến. Gặp lão bản đang quan sát nhất chúng bảo an nhân viên đều là cảm xúc tăng vọt, thao luyện đến phi thường ra sức kia thanh thế để cho người ta nhìn cảm giác an toàn bảo đảm. Bây giờ Nam Ninh kỳ thật cũng không yên ổn, khắp nơi đều có trên xã hội nhàn tạp nhân viên náo sự, thu phí bảo hộ đội cũng bắt đầu thành hình, nhưng Ngũ Nhạc quảng tràng tự khai nghiệp đến nay một mực không có nào không có mắt xã hội nhàn tạp nhân viên hoặc đội giảm tới náo sự. Bằng vào tự nhiên là đám này điêu luyện xuất ngũ quân nhân. Một cái sắp xếp binh lực mỗi ngày làm quân sự hóa huấn luyện khí thế kia ở đâu là người bình thường dám cho ca. 4:50 Cố gia mẫu nữ rốt cục đi tới Ngũ Nhạc quảng tràng, cùng với các nàng cùng đi còn có một người trung niên nam nhân. Nhìn thấy Đặng Thế Vinh tới trước Cố Mẫu lúc này vẫy gọi hô đạo, đồng hương thật sự là không có ý tứ, chúng ta tới muộn. Là ta đến sớm. Đặng Thế Vinh cười cười sau đó nhìn về phía Cố gia mẫu nữ bên người vị kia trung niên nam nhân hỏi, vị này là? Cố Mẫu giới thiệu nói, đây là em ta Trần Đông Lai. Trần Đông Lai đưa tay ra nói, a biểu nhĩ hảo, cảm tạ ngươi tại trên xe lửa đối tỷ ta, còn có cháu gái trợ giúp. Đặng Thế Vinh đưa tay cùng hắn cầm một chút cười nói, không cần khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi, ai gặp được loại tình huống này đều sẽ giúp đỡ một thành. Song Phương Hàn Huyên vài câu mới cùng đi lên lầu 2 lạt muội tử nồi lẩu. Nhìn xem không gian này cực kỳ rộng rãi, tiệm lẩu Cố gia mẫu nữ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, võ hán từ xưa đến nay đều là một tòa so Nam Ninh muốn phát đạt được nhiều thành thị, cái niên đại này tự nhiên cũng là có tiệm lẩu, nhưng các nàng tại võ hán nhìn thấy tiệm lẩu đều chỉ là hơn 110 bình phương, cái chủng loại kia còn chưa từng thấy như thế đại tiệm lẩu. Mà lại lựa này nổi cửa hàng trang trí cũng so võ hán những cái kia vừa mới hưng khởi tiệm lẩu mạnh hơn nhiều. Nhất là cái bàn kia từ khảm nạm khí ga lò thiết kế thật để cho người ta vô an tán dương. Cố Mẫu một bên dò xét một bên tán thán nói, không nghĩ tới chúng ta Nam Ninh lại có như thế khí phái tiệm lẩu. Một đoàn người ngồi xuống về sau, phục vụ viên liền lấy menu tới. Song Phương nhún nhường một phen về sau, cuối cùng vẫn Cố gia mẫu nữ thương lượng điểm một cái nguyên đương đáy nổi cùng một đống lớn phối đồ ăn, trong đó chỉ là các loại món ăn mặn liền có 7-8 đạo, thức ăn chay cũng có 4-5 đạo, món ăn phân lượng đầy đủ 4 người ăn, mời khách thành ý không cần nhiều lời. Rất nhanh, nồi lẩu đáy nổi cùng các loại phối đồ ăn liền bị đưa đi lên, mang thức ăn lên tốc độ nhanh chóng để Trần Đông Lai đều kinh ngạc. Đang bắt đầu ăn thời điểm kia địa đạo xuyên bị nồi lẩu tự nhiên lại để cho Cố gia mẫu nữ tán thưởng không thôi. Đặng Thế Vinh xuyến khối mao đỗ bỏ vào đồ chấm trong dính một hồi nói ra, Cố Mụ Mụ kỳ thật trước đó khi ở trên xe ta liền có một vấn đề rất muốn hỏi ngươi, chỉ là sợ thân thiết với người quen sơ cho nên mới một mực chịu đựng không hỏi. Cố Mẫu cười nói, Đồng Hương ngươi có vấn đề gì liền hỏi không cần gấp đáp. Đặng Thế Vinh cười nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi nhà cô nương hứa bà nhà không có. Cố Mẫu nao nao lập tức cười nói, còn không có đâu, nhà ta nha đầu này năm nay mới đại tốt nghiệp nào có nhanh như vậy hứa bà nhà à. Đặng Thế Vinh trong mắt sáng lên hỏi, Cố Mụ Mụ không biết nhà người cô nương muốn tìm dạng gì đối tượng. Cố Mẫu nghe vậy nhiều ít nghe ra chút ý tứ tới không trả lời mà hỏi lại nói, Đồng Hương ngươi đây là muốn cho nhà ta vi vi đáp cầu rắc mối. Chính xuyến xem thịt dê Cố Thải Vi nghe nói như thế hai gò má nhiễm lên một vòng đỏ ửng, cái tuổi này cô nương nghe được lời như vậy đề vẫn còn có chút thẹn thùng. Đặng Thế Vinh gật đầu nói, Cố Mụ Mụ thực không dám giấu giếm ta nhị nhi tử cũng còn không có đối tượng đâu, hắn năm nay tuổi mụ 25 bắc đại tốt nghiệp trước mắt tại Phúc Kiến Phúc Thanh huyện chính phủ công việc, ta nhìn tiểu cố là thật không tệ, mà nhà ta tiểu tử cũng coi như có tiền đồ không chê, có thể viết thư trao đổi một chút coi như không có cái kia duyên phận làm cái bạn qua thư tử cũng tốt mà. Cái niên đại này phi thường lưu hành giao bạn qua thư từ lẫn nhau cho người xa lạ viết thư cái này, nhưng so sánh hậu thế lưới luyến đáng tin hơn nhiều. Lời này vừa ra Trần Đông Lai Cố Mẫu cùng Cố Thải Vi cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Bọn hắn đều không phải là người bình thường, bắc đại tốt nghiệp bốn chữ này phân lượng tự nhiên là hiểu. Trần Đông Lai nhịn không được hỏi, á biểu ngươi nhị nhi tử tham gia công tác mấy năm? Đặng Thế Vinh nói, đã có hơn 3 năm. Trần Đông Lai nói, cái này bắc đại tốt nghiệp tham gia công tác sau cấp bậc đều không thấp, không biết ngươi cái này nhị nhi tử bây giờ tại huyện chính phủ là chức vị gì? Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, trước mắt là thường vụ phó huyện trưởng. Trần Đông Lai nghe vậy chấn động trong lòng, hắn cũng là hôn thể chế dùng hậu thế tới nói là đường đường chính chính quan nhị đại phụ thân, hắn trước khi về hưu là phó tỉnh cấp nhưng hắn năm nay đều đã đầy 40 tuổi, cấp bậc cũng liền chính sử mà thôi, muốn tiếp tục hướng bên trên đột phá còn cần chờ đợi thời cơ. Mà cái này lão ca nhị nhi tử mới 25 tuổi, mụ cũng đã là phó sử, chỉ so với hắn thấp nửa cấp, so với bọn hắn khu chính phủ vị kia bắc đại cao tài sinh còn ngưỡng bức. Trần Đông Lai giơ ngón tay cái lên nói, a biểu ngươi cái này nhị nhi tử thật sự là lợi hại a. Cố Mẫu nguyên bản là quan nhỏ tỷ, hiện tại gả trượng phu thân phận cũng không tầm thường, đối với thể chế bên trong đồ vật cũng là rõ ràng tự nhiên minh bạch, tuổi mụ 25 phó phòng có bao nhiêu khó được, mà lại bắc đại khối này biển chữ vàng cũng xác thực đủ loại sáng. Bởi vì đối với giao bạn qua thư từ đề nghị này, Cố Mẫu là giơ hai tay tán thành, nàng tán dương, Đồng Hương ngươi đề nghị này rất tốt, người trẻ tuổi mà kết giao nhiều bằng hữu là chuyện tốt, nếu là bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau ta vui thấy kỳ thành, nếu là không có cái kia duyên phận kia làm cái bằng hữu cũng rất tốt. Loại chủ đề này Cố Thải Vi là không chen lời vào, nàng cũng chỉ là mang theo lỗ tai một bên lắng nghe các trưởng bối nói chuyện, một bên mặc ăn mùi vị kia không tệ nổi lẩu. Thấy đối phương cũng có phương diện này ý tứ, Đặng Thế Vinh trong lòng cao hứng hỏi, tiểu cấu ngươi bây giờ làm cái gì công việc a? Cố Thải Vi đem miệng bên trong thịt dê nuốt vào hồi đáp, Đặng thúc thúc ta không có tham gia công việc, trước mắt ở nhà học theo thùa đâu. Cố Mẫu mỉm cười nói bổ sung, nhà ta Vi Vi từ tiểu học bắt đầu liền đâm nhau theo cảm thấy hứng thú, từ sơ trung bắt đầu bái sư học theo thùa, đến nay đã đem 10 năm gần đây nàng hiện tại lấy ra luyện tập theo thùa kỹ nghệ tác phẩm xuất ra đi bán cũng có thể bán không ít tiền đâu. Đặng Thế Vinh khen, theo thủa hảo, đây là có thể sánh vai thư họa truyền thống kỹ nghệ, chỉ có khéo tay người mới có thể vào nghề này, ta nhìn tiểu cố khí chất này bất phàm, chắc hẳn chính là học tập theo thủa kỹ nghệ cho lắng đọc ra. Cố Thải Vi có chút ngượng ngùng nói ra, Đặng thúc thúc quá khen. Đặng Thế Vinh đối Cố Thải Vi cô nương này cảm nhận rất tốt, hắn một thế này sau khi trùng sinh nhìn người ánh mắt chính là càng ngày càng chuẩn. Hạng người gì tại tiếp xúc mấy lần về sau, cơ bản liền có thể nhìn ra cái 7-8 phần đến, có được không gian thị giác hắn chính là ảnh đế ảnh hậu, tới đều không có cách nào ở trước mặt hắn ngụy trang. Hai ngày này trên xe ở trung, Đặng Thế Vinh cẩn thận quan sát qua cô nương này, đối phương mọi cử động cho thấy tốt đẹp giáo dưỡng, tính cách dịu dàng, dáng người hảo, tướng mạo nén lòng mà nhìn rất có cổ đại loại kia đại gia khuê tú cảm giác. Tóm lại dáng người tướng mạo không thua con trai cả, tức tại khí chất phương diện càng là thắng được rất nhiều. Đương nhiên con trai cả tức tại đến nhà bọn hắn về sau, hiện tại cũng một mực tại tiến bộ, cùng mấy năm trước đã không thể so sánh nổi, tương lai tin tưởng cũng sẽ càng ngày càng lưu tú. Mà Cố Mẫu hiển nhiên đối Đặng Duẫn Hành cái này đã tại bên trong thể chế xông ra thành tựu bắc đại cao tài sinh cũng thật cảm thấy hứng thú, song phương xem như ăn nhịp với nhau, cái này đột nhiên thuần túy cảm tạ cơm ăn, xem ăn liền biến thành ra mắt, tiến chỉ là thiếu khuyết nhân vật nam chính mà thôi. Bữa cơm này song phương ăn không sai biệt lắm nửa giờ mới tính kết thúc. Đặng Trần Đông Lai muốn đi tính tiền thời điểm, Đặng Thế Vinh ngăn lại hắn nói, Trần lão biểu không cần tính tiền, trực tiếp đi là được rồi. Trần Đông Lai liên tục khoát tay nói, Đặng lão biểu cái này không thể được a, bữa cơm này là vì cảm tạ ngươi trên xe đối tỷ ta còn có cháu gái chiếu cố, nếu để cho ngươi mời khách vậy hôm nay chúng ta trở về đều muốn không ngủ yên giấc. Cố Mẫu cũng gật đầu nói, đúng vậy à, Đặng lão biểu bữa cơm này nói cái gì cũng phải chúng ta mời người trên xe đối với chúng ta mẫu nữ chiếu cố, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái báo đáp cơ hội à. Đặng Thế Vinh cười nói, ta đều nói đây chẳng qua là tiện tay mà thôi, thôi mà lại bữa cơm này là thật không có cách nào để các ngươi mời, các ngươi đi tính tiền các nàng cũng sẽ không thu các ngươi tiền. Cố Mẫu nghe vậy gấp, Đặng lão biểu ngươi làm như vậy liền không đúng, chúng ta mời người ăn cơm là sớm nói xong ngươi cũng không thể lật lọng à? Không phải ta muốn lật lọng, chủ yếu là thật trùng hợp. Đặng Thế Vinh vẻ mặt tươi cười nói ra, thực không dám giấu giếm lửa này, nổi cửa hàng lao bản chính là ta tiểu nữ nhi, ngươi nói tiền này ta có thể thu các ngươi sao? Trần Đông Lai cùng Cố gia mẫu nữ nghe vậy đều lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ. Cố Mẫu bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ta giữa chưa đưa ra nói muốn mời ngươi đến lạc muội tử nồi lẩu ăn cơm, ngươi lúc đó biểu lộ có chút kỳ quái, nguyên lai đây là người tiểu nữ nhi sản nghiệp, thật sự là quá hữu duyên điểm. Ta để nàng đến cùng các ngươi chào hỏi. Nói Đặng Thế Vinh liền hướng một mực chú ý bên này tiểu nữ nhi vẫy vây tay chờ nàng đi tới mới giới thiệu nói, đây chính là ta tiểu nữ nhi Đặng Duẫn Châu, A Châu đây là Trần Thúc Thúc, đây là Trần A Di, vị này là cùng ngươi đồng niên Cố tỷ tỷ. Đặng Duẫn Châu lúc này cười vẫy gọi hô đạo, Trần Thúc Thúc, Trần A Di, Cố tỷ tỷ, các ngươi tốt. Cố Mẫu ba người cũng nhất nhất cùng với nàng chào hỏi. Cố Mẫu khen, Đặng lão bản ngươi thật sự là quá thần kỳ, tuổi còn trẻ liền mở ra như thế đại một nhà tiệm lẩu. Cố Thải Vi nhìn về phía cái này, người đồng lứa cũng có chút bội phục, dù sao làm một nữ tính có thể tại cái tuổi này làm ra như thế đại thành tích đúng là rất đáng gờ một việc. Đặng Duẫn Châu khiêm tốn cười nói, Trần A Di quá khen, đây đều là cha ta cho ta trải tốt đường, ta chỉ là làm từng bước đi mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Song Phương Hàn Huyên vài câu, Cố Mẫu ba người mới cáo từ rời đi. Tính tiền sự tình tự nhiên là không nhắc lại. Đưa mắt nhìn Cố Mẫu ba người rời đi về sau, tại cái khác vị trí hướng bên này quan sát Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Hoa cùng Tiểu Đồng Nhi cũng đều tụ tới. Đặng Duẫn Châu tò mò hỏi, cha vị kia Cố tỷ tỷ chính là ngươi định cho nhị ca tìm đối tượng? Đặng Thế Vinh cười gật đầu nói, xác thực có ý tứ này, các ngươi cũng nhìn thấy cảm giác thế nào? Đặng Duẫn Châu khoảng cách gần quan sát qua trước tiên hồi đáp, cảm giác rất không tệ, dáng dấp cùng đại tẩu đồng dạng xinh đẹp, làm ta nhị tẩu là thật thích hợp. Trương Tú Bình thất tiếu đạo, ta nhưng không có người ta xinh đẹp như vậy, cái này Cố muội muội hành vi cử chỉ cùng chúng ta nông thôn cô nương có rất lớn khác nhau, xem xét chính là người trong thành nhận qua tốt đẹp giáo dục, đúng là xứng với Duẫn Hành. Cái này thông tin địa chỉ ta đã giúp Duẫn Hành muốn tới trước hết để cho hai người bọn họ làm cái bạn qua thư từ, nhìn xem có thể hay không cọ sát ra một điểm tình yêu hòa hoa. Nói đến đây Đặng Thế Vinh nhìn về phía tiểu nữ nhi nói, A Châu trước đó ta để ngươi chụp lén mấy chương ảnh chụp có hay không đập tới? Đặng Duẫn Châu cười nói, yên tâm đi, ta đã từ khác nhau góc độ đập mấy tấm hình chờ ảnh chụp tẩy ra hẳn là có thể thấy rõ. Đặng Thế Vinh nói, ừm, đến lúc đó gửi đi cho ngươi nhị ca để hắn có cái tham khảo. Đặng Duẫn Châu khen, cha ngươi chiêu này thật sự là cao minh, có ảnh chụp làm tham khảo, nhị ca nếu là để ý, khẳng định liền sẽ để ý. Đặng Thế Vinh cười nói, hy vọng bọn họ có thể thành đi, ngươi nhị ca năm nay tuổi mụ cũng 25 là thời điểm nên thành ra. Một bên khác, Cố Mẫu ba người rời đi tiệm lẩu về sau, Trần Đông Lai liền không nhịn được nói ra, tỷ vị này Đặng lão biểu nhi tử điều kiện thoạt nhìn là quả thật không tệ a, đáng giá suy nghĩ thật kỹ. Tuổi mụ mới 25 cũng đã là thực quyền phó sử ưu tú như vậy, người trẻ tuổi đúng là không thấy nhiều, còn có cái này Đặng lão biểu gia cảnh chúng ta mặc dù không có tận lực đi nghe ngóng, nhưng thuận tiện tiểu nữ nhi của hắn có thể tại Nam Ninh mở như thế đại một nhà tiệm lẩu, liền có thể biết gia cảnh của hắn là không kém đi đâu. Nói đến đây Cố Mẫu nhìn về phía nhà mình nữ nhi nói ra, VVA tiếp xuống cùng đối phương thông tin ngươi phải dùng tâm một điểm, nếu như quan niệm khác biệt kia không cần miễn cưỡng, nhưng nếu là song phương nói chuyện hợp nhau lời nói, vậy cái này cửa hôn sự ta là đồng ý. Cố Thải Vi ừ một tiếng nói ra, ta đã biết. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới tháng trạm. Sơ thất là kia gia Đặng thị từ đường thăng tòa ngày vui, không chỉ A cô đại tỷ toàn bộ đều thông chi đúng chỗ, các nơi chi nhánh huynh đệ cũng đều từng cái thông chi đúng chỗ. Từ đường thăng tòa đối với Bắc Bạch người mà nói là phi thường long trọng buổi lễ, long trọng tại thăng tòa hợp lý thiên tộc bên trong là muốn thống nhất ăn cơm, bây giờ kia gia Đặng thị có được hơn 3000 tộc nhân gả ra ngoài, A cô đại tỷ có 500 người tả hữu, các nơi chi nhánh huynh đệ đến cùng có bao nhiêu người tới tham gia trước mắt vẫn là ẩn số. Nhưng phỏng đoán cẩn thận các nơi chi nhánh huynh đệ tới tham gia thăng tòa buổi lễ long trọng hẳn là sẽ không ít hơn so với 1000 người, thậm chí đạt tới 2000 người cũng không phải không có khả năng. Chủ yếu là kia gia Đặng thị từ đường đập hơn 100 vạn xuống dưới kiến thiết dạng này, kiến tạo ra được từ đường đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, tin tưởng những cái kia chi nhánh huynh đệ đều rất muốn biết, bây giờ nhận mời tới tham gia thăng tòa, tin tưởng phần lớn chi nhánh huynh đệ đều nguyện ý tới thấy chút việc đời, mở mang tầm mắt. Như thế tại từ đường thăng tòa cùng ngày ít nhất phải chuẩn bị 5000 người đồ ăn, còn nhiều hơn chuẩn bị 1000 vài trăm người đồ ăn khẩn cấp, miễn cho chi nhánh huynh đệ tới quá nhiều, đến lúc đó ngay cả phần cơm đều không kịp ăn, vậy bọn hắn kia gia Đặng thị coi như mất mặt. Cái bàn cùng bát đũa những này sớm tại từ đường bắt đầu kiến thiết 1 năm kia Đặng Thế Vinh liền đã sớm đặt hàng. Ở đời sau kia gia Đặng thị từ đường hoặc là A tổ công sảnh đều sẽ chuẩn bị hàng trăm tấm cái bàn cùng bát đũa, có những cái bàn này về sau các tộc nhân đang làm việc vui gì thời điểm cũng không cần tới trường học đi chuyển các học sinh bàn ghế. Vừa vận tại quên tư trùng kiến từ đường thời điểm các tộc nhân vì bên trên công đức bia mỗi một cái đều là nô nước tấp nập quên tiền số lượng trực tiếp vượt ra khỏi trùng kiến từ đường dự toán, những này thêm ra tới tiền Đặng Thế Vinh liền xuất ra một bộ phận đến đặt hàng cái bàn cùng bát đũa. Bây giờ mới từ đường bên trong đã có 500 tấm cái bàn cùng 5000 tấm cái ghế loại kia, nhưng thịnh phạn cũng có thể dùng đến giả món ăn bát nước lớn, càng là trực tiếp tại bát nhà máy mua sắm hơn 1 vạn cái đũa cũng có mấy ngàn song dùng để mang lên 500 bàn tiệc rượu kia là hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù nhân số vượt qua 5000 vậy cũng không sao, bởi vì khai tiệc thời điểm có rất nhiều tộc nhân muốn giúp đỡ làm đồ ăn mang thức ăn lên, bọn hắn là không thể nào trước tiên ngồi xuống ăn, chờ những cái kia chi nhánh huynh đệ đã ăn xong lại đem cái bàn thu thập ra sau đó một lần nữa mang thức ăn lên ăn chính là. Dạng này còn không được, các tộc nhân cũng có thể đem nhà mình cái bàn chuyển đến dùng, những này đều không phải là vấn đề. Đồ ăn phương diện này, thức ăn chay không cần sầu, toàn tộc mấy trăm gia đình từng nhà đều có trồng đủ loại thức ăn chay trực tiếp hái đến dùng là được, nhà ai cũng sẽ không so đo những thứ này. Bởi vậy cần chuẩn bị cũng chỉ có món ăn mặn, mà món ăn mặn trong thịt heo cùng gà vịt chính là trong đó chủ lực. Heo ít nhất phải giết 25 đầu, gà vịt muốn cắt chuẩn bị 500 con, mặt khác còn nhiều hơn chuẩn bị 1-200 con dự bị. Còn có cái khác một chút thượng vàng hạ cám cũng muốn chuẩn bị, đây đều là phải chuẩn bị từ sớm, không thể đến thăng tòa làm thiên tài làm thời gian này liền đến đã không kịp. Thế là đến đầu năm ngày này các tộc nhân liền bắt đầu chuyển động. Đầu tiên tại từ đường cổng hai bên xây bên trên hai hàng lâm thời bếp lò có thể đồng thời trên kệ 20-30 miệng nồi lớn, sau đó chuẩn bị kỹ càng củi lửa. Đồng thời từ đường ban trị sự còn làm xong an bài ngày mai mọi người cần làm chuyện gì đều phân công tốt nhiệm vụ, miễn cho đến lúc đó mọi người như cái con ruồi không đầu đồng dạng kêu loạn. Tại kia gia Đặng thị vì từ đường thăng tòa làm lấy các loại chuẩn bị thời điểm các nơi chi nhánh dòng họ cũng tại mở tộc hội định tốt ngày mai mùng 6, đều là muốn sớm một ngày đi cùng ngày đi, thời gian là không kịp, đi tham gia kia gia đặng thị từ đường thăng toàn nghi thức. Bác Bạch Tân Điền Hương kia hoa thôn, đặng thị tộc nhân ngay tại tổ chức tộc hội. Tộc đầu Đặng Sương Phát nói ra, các vị tộc nhân hậu thiên kia gia đặng thị tổ từ thăng tòa đoạn thời gian trước tổ địa bên kia huynh đệ đã qua thông chi tới chúng ta muốn phái nhiều ít người đi tham gia cái này thăng tòa nghi thức, hôm nay liền phải thương lượng xong, ngày mai ăn xong điểm tâm liền muốn xuất phát. Có tộc nhân hỏi, tộc đầu ngày mai có bao nhiêu chiếc xe đi, có thể kéo nhiều ít người? Đặng Sương Phát nói, đã xác định có 4 chiếc xe hàng, một chiếc xe chen một chút có thể kéo tháng 3 năm 40 người. Nguyên bản căn cứ quy tắc giao thông xe hàng thùng xe hẳn là không thể kéo người, nhưng cái niên đại này giám thị không giống hậu thế nghiêm khắc như vậy, xe hàng kiếm khách kia là cơ thao. Vậy ta muốn đi. Ta cũng nghĩ đi. Tính ta một người. Rất nhanh, các tộc nhân liền nô nước tấp ngập báo danh, nếu như là bình thường từ đường thăng tòa nói một lời chân thật, bọn hắn từ kia ra đặng thị phân ra đến, đã có mấy trăm năm thời gian đối với tổ địa lòng cảm mến đã không có lấy trước như vậy mạnh, rất nhiều tộc nhân là không nguyện ý chạy tới góp cái này náo nhiệt. Nhưng là lúc trước cái này tổ địa từ đường trùng kiến thời điểm, tổ địa bên kia huynh đệ cũng tới thông chi bọn hắn những này chi nhánh huynh đệ, sau đó tộc đầu cùng trong tộc mấy cái có mặt mũi tộc nhân cũng đều đi còn góp không ít tiền. Các tộc đầu cùng những này các tộc nhân trở về nói lên, các tộc nhân mới biết được tổ địa lần này từ đường trùng kiến có bao nhiêu như bức, dự toán trực tiếp vượt qua trăm vạn. Chúng tộc nhân nghe được tin tức này sau đều hít vào một ngụm khí lạnh, có một cái tính một cái đều bị chấn động đến. Bây giờ cái này đầu nhập hơn trăm vạn tài chính kiến thiết từ đường hoàn thành thăng tọa, đại bộ phận tộc nhân đều có lòng hiếu kỳ muốn đi xem tốn hao nhiều tiền như vậy tạo ra từ đường đến tột cùng xinh đẹp tới trình độ nào. Bởi vậy đi ghi danh tham gia thăng tọa nhân số trực tiếp liền vượt qua 6 chiếc xe hàng có thể gánh chịu lớn nhất số lượng. Đặng Sương Phát thống kê một chút nhân số nói ra, vậy liền bao nhiêu 2 chiếc xe. Cùng lúc đó, hợp phủ Bạch Sa kia sông Sơn khẩu công quán thường nhạc lớn Đôn Linh Sơn Trương Mục Dễ Trúc sừng đầu Thiện Lĩnh Bắc Bạch Khúc Điển Sa Hà Củ Hậu Giang Linh kia rừng Bạch Sa Đặng Phòng Bắc Lưu Lợi có các nơi chi nhánh đặng thị cũng đều tại tổ chức tộc hội thương lượng ngày mai đi tổ địa tham gia từ đường thăng tọa nghi thức. Vẫn là câu nói kia, nếu như là phổ thông từ đường thăng tọa kia các nơi chi nhánh có thể phái 10 cái 8 người đi tham gia coi như được là coi trọng. Nhưng bây giờ cái này từ đường là hoa a hơn 100 vạn dựng lên, chỉ cần là biết tin tức chi nhánh huynh đệ liền không có không hiếu kỳ đều muốn đi xem cái này từ đường đến tuột cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Thế là các nơi chi nhánh huynh đệ đều nô nước tấp nập báo danh, nhiều như Tân Điền Đặng Thị phái ra hơn 200 tộc nhân, ít chi nhánh cũng chí ít phái ra 2-30 người, cái này có thể nói là mấy trăm năm qua các nơi chi nhánh cùng kia ra tổ địa liên hệ khẩn mật nhất một lần. Tại thống kê xong nhân số về sau, ngày kế tiếp ăn xong điểm tâm các nơi chi nhánh tộc nhân liền ngồi lên trong tộc chuẩn bị xe hàng hướng kia ra Đặng Thị chạy tới. Chương 360, hiển hách gia đình công đức địa, sợ ngây người các nơi dòng họ. Chương 360, hiển hách gia đình công đức địa, sợ ngây người các nơi dòng họ. Mùng 6 tháng chạp, kia gia đặng thị mới từ đường cổng kia phiến rộng lớn mặt đất xi măng bên trên, lúc này đã dọn lên trọn vẹn 500 tấm mới tinh cái bàn cùng 5000 tấm nguyên bộ cái ghế. Những cái bàn này là bày ra tại trái phải hai bên ở giữa giữ lại một đầu rộng 7-8 mét thông đạo. Lúc này rất nhiều trên mặt bàn đều bày biện một cái tinh mỹ mang trúc biên mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây bên trên chất đầy bánh kẹo, bánh bích quy, hạt dưa, bánh quai trèo, đậu phộng, đường đặng trà, bánh, đồng thời trên bàn còn trưng bày một cái ấm trà cùng một số chén trà, còn có một bao bản địa hồng nát trà, dưới đáy bàn là một cái chứa nước sôi bình thủy. Những vật này tự nhiên là kia gia đặng thị dùng để chiêu đãi các nơi chi nhánh dòng họ cùng những cái kia đã xuất giá a cô đại tỷ. Nơi xa không ngừng truyền đến heo tiếng kêu, trong tộc đông đảo đồ tể đã tại giết heo. Mặc dù từ đường ngày mai mới thăng tòa, nhưng hôm nay các nơi chi nhánh dòng họ cùng a cô đại tỷ đều sẽ đến buổi chiều liền phải làm một chút đồ ăn đến chiêu đại đám bọn hắn, lại thêm ngày mai thăng tòa nghi thức là buổi sáng, khẳng định không thể chờ đến ngày mai lại mổ heo, đều là muốn sớm một ngày đem heo giết tốt. Dù sao một chút tương đối hao phí thời gian đồ ăn đều muốn sớm một ngày làm được, bằng không chờ ngày mai lại làm khẳng định là không kịp. Hôm qua Lâm Thời xây ra trước bếp lò cũng không ít tộc nhân tại nhóm lửa đun nước, các nàng đợi lát nữa phải dùng máu heo tim, heo gan, heo heo đầu lưỡi loại hình nấu bên trên 2-30 nồi cháo, dạng này ở các nơi chi nhánh dòng họ cùng a cô đại tỷ đến về sau, tại xế chiều không có trước khi ăn cơm trước tiên có thể uống mấy chén cháo lót dạ một chút. Còn có hôm nay tới hỗ trợ làm việc tộc nhân cũng muốn ăn. Đang bận rộn trong rất nhanh thời gian liền đi tới giữa trưa, những cái kia gả ra ngoài a cô đại tỷ cùng các nơi chi nhánh dòng họ liền bắt đầu lục tục đến. Ở đời sau Bắc Bạch rất nhiều dòng họ tại tổ chức loại này thịnh đại từ đường thăng tòa nghi thức thời điểm gả ra ngoài cô tỷ về nhà ngoại kia là tương đương lòng trọng một cái câu. Trải qua thống nhất điều hành an bài, tất cả gả ra ngoài cô tỷ tại một nơi nào đó tập trung hóa thành thống nhất trang dung, mặc thống nhất màu đỏ sườn xám, đánh lấy đồng dạng màu đỏ ô giấy dầu dơ, các loại ôn nhu quảng cáo bảng hiệu chọn, trải qua đóng gói tinh mỹ lễ vật cùng một chỗ hướng nhà mẹ đẻ đi đến. Trên đường đi pháo cùng vang lên tiếng chiêng trống âm thanh, múa rồng múa sư dài đến 1-2 cái cây số, đội ngũ thoạt nhìn là thật phi thường ảo. Trở lại cửa thôn đi qua mẫu cửa về sau, từ tẩu tử nhóm tạo thành lễ nghi đội ngũ cùng toàn thôn nhân dân toàn bộ đứng thành hai hàng đường hẻm hoan nghênh, bầu không khí kia là tương đương nhiệt liệt, nghi thức cảm giác tràn đầy. Dạng này khâu làm được càng vượt sáng chói, vậy cái này từ đường thăng tòa nghi thức liền vượt thành công, cũng làm cho họ khác người nhìn vì đó nói chuyện say xưa. Nguyên bản từ đường thăng tòa thời điểm Đặng Thế Vinh cũng hữu tâm dạng này làm, nhưng cái niên đại này giao thông cùng hậu thế không so được, muốn làm được hậu thế như thế thật sự là tốn thời gian phí sức, lại thêm kia gia đặng thị từ đường thăng tòa ngoại trừ gả ra ngoài cô tỷ bên ngoài mời được các nơi chi nhánh dòng họ cùng hậu thế, những cái kia từ đường thăng tòa chỉ mời gả ra ngoài cô tỷ là không giống. Cho nên cuối cùng Đặng Thế Vinh vẫn là từ bỏ cái này hao tâm tổn trí phí sức ý nghĩ. Tới sớm nhất một nhóm dòng họ chính là Bác Bạch Tân Điền Đặng Thị, 6 chiếc lớn xe hàng kéo hơn 200 tộc nhân tới. Tại hạ sau xe không ít Tân Điền Đặng Thị tộc nhân trên tay đều cầm điếu thuốc pháo hoa trúc. tới tham gia từ đường thăng tòa nghi thức cái khác quà tặng đều không cần mang, nhưng pháo hoa pháo trúc loại vật này là ắt không thể thiếu. Nhìn thấy Tân Điền Đặng thị dòng họ tới, Đặng Thế Vinh cùng từ đường ban trị sự nhất chúng quản sự liền cười nên đón tiếp lấy lẫn nhau chào hỏi. Tân Điền Đặng thị tộc đầu Đặng Sương phát trước tiên vẫy gọi hô đạo: "Cửu công chúng ta lại gặp mặt." Đặng Thế Vinh một bên cùng hắn nắm tay một bên cười nói: "Một đường vất vả nước trà đã chuẩn bị tốt, các vị dòng họ tới uống trà." Đặng Sương phát cười nói: "Cửu công trà chúng ta một hồi lại uống, cái này từ đường xây thành dạng gì chúng ta đều hiếu kỳ chết rồi, đi trước thăm một chút." Đặng Thế Vinh cười nói: "Được, vậy trước tiên thăm một chút chúng ta cái này từ đường sẽ không để cho dòng họ nhóm thất vọng." Thế là Đặng Thế Vinh bọn người liền dẫn lĩnh những này Tân Điền Đặng thị dòng họ hướng mới từ đường đi đến. Xa xa liền thấy khí thế bàng bạc mới từ đường đợi đến gần, xem xét càng là làm cho người rung động. Mạ vàng Đặng thị từ đường chiêu bài chiếu lấp lánh từ đường trước cửa hai tòa thúy lục thạch sư uy vũ hùng tráng, trước cửa lên treo chống tác dụng hai cây cột đá phía trên đều có phức tạp tinh mỹ khắc hoa đồ án, nó cửa hành lang nhào bột mì bích cũng giống như nhau thạch điêu. Đứng sừng sững ở kim sắc dưới chiêu bài hai phiến đại môn, mỗi phiến cao chừng 3 mét, phía trên phủ điêu hai nhân vật sinh động như thật, ngay cả sợi râu đều là từng đầu điêu rất rõ ràng. Tại từ đường đại môn hai bên trái phải viết Đặng thị nổi danh nhất một bộ câu đối, về trên, Nam Dương thế trạch dài về dưới, Đông Hán danh dự gia đình viễn này liên vì Đặng tính từ đường Nam Dương đường thông dục liên. Vế trên điện gia Đặng tính tông tộc nguồn gốc từ nay Hà Nam Nam Dương Tân Giã huyện, về dưới điện gia Đặng tính tiên tổ vọng tộc lịch sử khải từ Đông Hán mới bắt đầu danh tướng Đặng Vũ. Trung Quốc phân bố cực lớn Đặng tính tộc nhân công nhận Đông Hán khai quốc vân thần Đặng Vũ vì bản tộc tổ tiên xa. Đặng Vũ là Hà Nam Nam Dương quận Tân Giã người, vì Hán Quang Võ Đế Lưu Tú còn nhỏ đồng học hắn đi theo Lưu Tú nhiều lần lập chiến công. Hán Quang Võ Đế bình định thiên hạ về sau phong Đặng Vũ vì cao mật hầu. Sau đó chân dung của hắn treo ở công thần các để tên vân đài 28 đem đứng đầu. Vượt qua gần nửa mét cao cánh cửa về sau, tiến vào trong đường một khối một bình phong bên trên điêu khắc nằm băng yêu cầu Lý Khóc Trúc Sinh mang Đặng Nhị thập tứ hiếu cố sự. Từ đường bên trong bố cục cùng trang trí thật xinh đẹp tới cực điểm, các loại trạm ngọc thạch điêu một gốm điêu công nghệ chi tinh xảo làm người ta nhìn mà than thở. Thả mấy chương hình ảnh cho mọi người tham khảo một chút như sau đồ. Tân Điền Đặng thị dòng họ một bên nhìn một bên phát ra sợ hai thán phục, cái này từ đường xa hoa hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết hoàng cung cũng bất quá như thế đi. Đặng Sương Phát cùng Đặng Sương Lợi đang góp tiền cũng nhìn qua thiết kế hiệu quả đồ tộc nhân, mặc dù trong lòng cũng sợ hai thán phục nhưng bọn hắn ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý, bởi vậy tham quan thời điểm không có tộc nhân khác như vậy rung động. Đi tới chúng tộc nhân đi tới từ đường công đức tường, sau đó đều vây quanh công đức tường nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là từ đường bia tự như sau đồ, đây là không thể giả được kia ra Đặng thị mới từ đường bia tự, xem hết bia tự về sau, lần nữa ánh vào đám người tầm mắt là một khối cực lớn siêu trường gia đình vinh dự công đức bia, phía trên là viết như vậy: Duệ tôn Đặng Thế Vinh, cả nhà thành quên 188.888 nguyên vinh dự bia 17 thế Duệ tôn Đặng Thế Vinh. Lúc đầu bia đã là không có ký hiệu, bất quá để cho tiện đọc liền tăng thêm dấu chấm câu. Kia ra thôn người xếp hạng 9 tổ ngàn. Công chi Lai tôn Tông Đoàn, công chi Huyền tôn Công Siêu, công chi Tăng tôn Đức Vân, công cháu Vạn Trình, công chi tử. Sinh tại 1936 năm ngày 24 tháng 9 tốt nghiệp trung học, sau theo cha học tập đất sét kỹ thuật xuất sư, sau đắm chìm đất sét 20 mấy năm là xa gần nghe tiếng bạc lớn sư phó mà sống sinh đội đất sét Diêu làm ra trọng yếu công hiến. Cải cách mở ra về sau, nhận đầu đất sét Diêu dẫn đầu mở vườn trái cây trồng cây vải dưa hấu, sau đó đến Bắc Bạch huyện thành khai toàn huyện lớn nhất xa hoa nhất Tuệ Phong Phạm điếm đồng đều lấy được thành công to lớn, trở thành trong thôn cái thứ nhất phát tài người. 1983 năm xuân bị gia tộc đầu đề cử trở thành mới tộc đầu chúng vọng sở quy. Trở thành kia gia Đặng thị tộc đầu về sau, vì cổ vũ trong tộc học sinh cố gắng đọc sách dẫn đầu thành lập giúp học tập sẽ, trợ giúp đông đảo trong tộc học sinh vì ta kia gia Đặng thị tương lai phát triển rót vào tân huyết, có thể nói là công tại đương đại lợi tại thiên thu. Đồng thời dẫn đầu thành lập vận chuyển hành khách công ty, thực phẩm công ty tại huyện thành chế tạo kia gia Đặng thị cư xá đồng đều lấy được cự đại thành công, những sự tình này nghiệp không chỉ có để toàn tộc thoát bần trí phú, cũng cho chúng ta kia gia Đặng thị danh dương toàn huyện trở thành người người hâm mộ tộc đàn. Vì toàn tộc phát triển không ngại cực khổ cúc cung tận tụy đại công vô tư, toàn tộc cấm cực vì toàn tộc hưng thịnh làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Vì tử trí hiếu vi phu hữu tình vi phụ tận trách làm người đức cao vọng trọng, nhận lấy toàn tộc người kính yêu, là kia gia Đặng thị từ trước tới nay kiệt xuất nhất một nhiệm kỳ tộc đầu. Lương phối Trần Đạt Lan Chu Vượng thôn người, sinh tại 1988 năm ngày 13 tháng 10, cả đời cần cù chăm chỉ đơn giản làm việc thiện tích đức trạch tâm nhân hậu trí hiếu trí hiển, chịu mệnh nhọc đối đầu tôn mà có thừa, đối hạ yêu chi có thừa, giúp chồng cần cù đồng tâm dạy con nghiêm từ trung sức đối xử mọi người khoan hậu thành thật, làm người chính trực trong sạch. Vì để con cái biết sách biết lễ thể diện lập thế không tránh gian khổ lại khó, cũng muốn đưa con cái đọc sách. 1975 năm ngày 25 tháng 5 bất hạnh chết bệnh, sinh dục ngũ tử nhị nữ. Trường tử Đặng Duẫn Thái Tùng Sơn cao trung tốt nghiệp theo cha học tập vạc lớn kỹ nghệ xuất sư, sau đảm nhiệm hang hoa hán vạc lớn sư phó, sau phụ trách quản lý huyện thành Tuệ Phong Phạm điếm, hiện tại là Nam Ninh Vĩnh Giai siêu thị cùng Bắc Bạch Vĩnh Giai siêu thị đại lao bản thân gia trăm vạn. Con dâu trưởng Trương Tú Bình Long Đàm Pha Tâm thôn người, làm người trí hiếu thông tình đạt lý hiền lương thục đức huệ tâm lan chất, hiện phụ trợ trưởng phu kinh doanh siêu thị, sự nghiệp phát triển không ngừng. Thứ tử Đặng Duẫn Hành Bắc, hai chữ này cũng không thể dựa chung một chỗ ai. Kinh đại học tốt nghiệp ở trường học, trong lúc đó từng đảm nhiệm hội học sinh phó chủ tịch 1984 vào đảng 198 ngũ niên đại tốt nghiệp tại kinh thành kế ủy công việc chính khoa cấp cán bộ. Năm 1987 tháng 5 thăng làm phó sử cấp cán bộ, sau điều nhiệm Phúc Kiến Phúc Thanh huyện mặc cho thường vụ phó huyện trưởng. Vì chủ nghĩa xã hội kiến thiết tận tâm tận lực thanh chính liêm minh không quên sơ tâm chung với đảng chung với nhân dân, từ đầu đến cuối nhớ kỹ tôn chỉ của đảng, gian khổ phấn đấu đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, vô tư phụng hiến thân dân yêu dân, hành chính có công thi chính có phương pháp bố chính có đức cầm chính huệ dân chi hành hợp nhất cẩn trọng thâm thụ giới chính trị khâm sủng. Tam tử Đặng Duẫn Tung lấy Quảng Tây khoa học tự nhiên hạng nhất thành tích thi vào Thanh Hoa Đại học, trước mắt ở trường đảm nhiệm Thanh Hoa Đại học hội học sinh tuyên truyền bộ trưởng. Quảng Tây Đồng Hương chiếu cố dài làm người thông minh lanh lợi, học tập khắc khổ dụng tâm, thâm thụ đạo sư cùng đồng học thích. Tứ tử Đặng Duẫn Hoa Tùng Sơn cao trung tốt nghiệp, trước mắt là Nam Ninh A Hoa gia điện thành lão bản. Ngũ tử Đặng Duẫn Hằng Bắc Bạch cao trung học sinh thành tích ưu tú, tương lai tiền đồ vô lượng. Trường nữ Đặng Duẫn Chân tốt nghiệp trung học, tính cách ôn hòa cần cù giản dị, từ mẫu tạ thế sau tuổi còn nhỏ liền lo liệu việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm cho heo ăn, cho gà ăn, chiếu cố tuổi nhỏ đệ muội, huynh trưởng thành ra sau còn tay phân tay nước tiểu hỗ trợ mang chất tử chất nữ, một lòng vì gia đình nỗ lực làm được trưởng tỷ như mẹ, là hiền lương thục đức điển hình. Trường thế Chu Tuấn Kiệt Tùng Sơn cao trung tốt nghiệp, sau đó tham quân đi lên chiến trường, lập qua người nhị đẳng công, tại bộ đội bị lãnh đạo ký thác kỳ vọng, tuổi còn trẻ liền lên tới phó đoàn. Cân nhắc đến phụ mẫu cao tuổi liền chuyển nghề địa phương đảm nhiệm Bắc Bạch huyện phó cục trưởng cục công an, sau thăng làm cục trưởng cũng không lâu lắm lại thăng làm phó huyện trưởng. Thứ nữ Đặng Duẫn Châu Tùng Sơn cao trung tốt nghiệp, trước mắt là Nam Ninh Lạc Muội Tử nổi lầu lão bảng kinh doanh, có phương pháp sinh ý thịnh vượng, một ngày thu đấu vàng. Hoài niệm tổ tông báo đáp tổ ân trùng kiến, từ đường cả nhà thành tâm quyên tư 188,000888 nguyên lập bia chuyển kỳ thiên thu công đức muôn đời lưu danh. Phía sau chính là người một nhà tên người tiểu Đông Nhi Đặng Sương Lệ Đông Tử Đặng Sương Đông Chu Thập Bát Chu Lập Xuân đều thỉnh lĩnh xuất hiện. Đặng Sương phát đảng tân điền Đặng thị tộc nhân đang nhìn cái gia đình này công đức bia thời điểm không ngừng có tiếng kinh hô truyền tới, thật sự là cái này công đức bia chỗ ghi lại hết thảy thật quá vượt quá dự liệu của bọn hắn, có thể nói là ngưu xoa tới cực điểm. Căn cứ phía trên ghi chép, Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu bản thân liền sáng tạo ra kỳ tích, dẫn đầu toàn tộc người phát tài. Mà con cái của hắn cũng cực kỳ không chịu thua kém, đại nhi tử thân gia trăm vạn, nhị nhi tử quan đến thường vụ phó huyện trưởng, tam nhi tử Thanh Hoa Đại học đang học, tứ nhi tử cùng tiểu nữ nhi cũng đều là đại lao bản đại nữ tế đồng dạng quan đến phó huyện trưởng, cái này thật quá ngưu bức. Đón lấy đám người tiếp tục xem những nhà khác đỉnh công đức bia, cái này rốt cục bình thường phía trên ghi lại sự tích, mặc dù so với bình thường tộc nhân mạnh, nhưng mạnh đến mức có hạn thuộc về bình thường phạm vi. Có tân điền Đặng thị tộc nhân đang nhìn bên này gia đình công đức bia, cũng có tân điền Đặng thị tộc nhân chạy đến đối diện nhìn người quên tiền công đức bia, người quên tặng liền không có nhiều như vậy giới thiệu, chỉ là nhớ lại tốt đến từ chỗ nào, tính danh cùng quên tặng kim ngạch vô cùng đơn giản sáng tỏ. Tại tân điền Đặng thị tộc nhân đang nhìn công đức bia thời điểm, cùng đi tham quan Đặng Thế Vinh bọn người liền đi ra từ đường, cái này từ đường bọn hắn thiên thiên nhìn, không nói nhìn phát chán, nhưng cũng không có ngay từ đầu mới mẹ cảm giác, nhìn công đức bia cần không ít thời gian, tự nhiên không cần một mực buổi tiếp. Mà tại tân điền Đặng thị đến về sau, địa phương khác chi nhánh dòng họ cũng lục tục đến. Những này dòng họ đến về sau, trước tiên cũng là nước trà cũng không kịp uống một ngụm, liền trực tiếp tiến từ đường bên trong tham quan. Không hề nghi ngờ đều bị khí thế kêu bàng bạc như thơ như họa từ đường cho rung động đến, chờ bọn hắn nhìn thấy gia đình công đức bia thời điểm, lại bị Đặng Thế Vinh cái này tộc người thu tiền sâu tình huống cho rung động đến trợn mắt hốc mồm. Những này chi nhánh dòng họ đối với kia gia Đặng thị tộc đầu hiểu rõ chính là tương đối có tiền. Bởi vì năm trước từ đường đang làm quên tiền thời điểm, các nơi chi nhánh dòng họ đều phái người tới tham gia, lúc ấy Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu trực tiếp quên tiền hơn 37 vạn hào khí để tham dự, trong đó dòng họ sau khi trở về đều là lớn tuổi đặc biệt tuổi, cho nên Đặng Thế Vinh cái này kia gia Đặng thị tộc đầu ở các nơi chi nhánh dòng họ trong vẫn rất có tên. Nhưng là những này dòng họ thật là tuyệt đối không ngờ rằng kia gia Đặng thị tộc đầu sẽ như bước đến tình trạng như thế. Tóm lại, xem hết cái gia đình này công đức bia giới thiệu, những này dòng họ đang đi ra từ đường về sau, nhìn về phía Đặng Thế Vinh cái này đức cao vọng trọng tộc đầu lúc, ánh mắt đều trở nên không đồng dạng, từng cái biểu hiện được so trước đó muốn cung kính được nhiều. Rất nhanh, những này tham quan xong từ đường chi nhánh dòng họ ngay tại kia gia Đặng thị tộc người chào hỏi hạ ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, nếu có đói bụng mặt khác trên mặt bàn bày biện một cái buồn lớn heo hồng cháo bát đũa, cái gì cũng đều chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể lấy qua khứ ăn. Đặng Sương phát các loại chi nhánh có mặt mũi dòng họ đều tới cùng Đặng Thế Vinh ngồi một bàn. Tại lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đặng Sương phát liền hỏi, "Hữu công lần này từ đường thăng tòa Duẫn Hành Thúc sẽ trở về tham gia sao?" Đặng Thế Vinh lắc đầu nói, "Hắn không trở lại, mặc dù làm lãnh đạo xin mấy ngày giả là không có vấn đề, nhưng vì không ảnh hưởng công tác của hắn từ đường thăng tòa sự tình ta một mực không có nói với hắn." Đặng Sương phát gật đầu nói, "Cũng thế, vẫn là công việc trọng yếu chính là chúng ta không có nhìn thấy Duẫn Hành Thúc có chút tiếng mới." Đặng Thế Vinh nói, "Về sau chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy lại nói, hắn hiện tại liền một cái thường vụ phó cũng không phải cái gì ghê gớm đại quan." Đặng Sương lợi cười nói, "Hữu công ngươi cái này quá khiêm nhường, đây chính là phó huyện trưởng a, đối với chúng ta mà nói đó chính là thiên đại quan, huống chi Duẫn Hành Thúc còn trẻ như vậy, về sau đến cùng có thể làm quan lớn gì chúng ta cũng không dám tưởng tượng." Đặng Thế Vinh nói, "Nếu là hắn xuất thân cao cản gia đình có lẽ chân hữu cơ hội làm đại quan, nhưng sinh ra ở nông thôn gia đình không có cái gì ra thế bối cảnh, toàn bộ nhờ mình phấn đấu muốn làm đại quan hay là vô cùng khó khăn, liền nhìn có hay không số mệnh đó. Dù sao ta đối với hắn yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần giữ khuôn phép làm việc bình an liền tốt." Đến từ xa Hà Đặng Sương Thịnh nói tiếp, "Duẫn Hành Thúc ưu tú như vậy liền xem như mình phấn đấu, ta tin tưởng hắn cũng là có thể ra mặt." Đám người hàn huyên một hồi Đặng Duẫn Hành, sau đó lời nói để lại chuyển qua Đặng Duẫn Tung trên thân. Đến từ Hợp Phổ Công Quán Đặng Duẫn Quốc Lộ, "Hữu thúc ngươi cái này tam nhi tử bây giờ tại Thanh Hoa đọc năm thứ mấy?" Đặng Thế Vinh nói, "Hiện tại đã năm thứ ba." Đặng Duẫn Quốc Lộ, "Kia năm sau liền tốt nghiệp, đến lúc đó lại là một cái không tầm thường con a." Đến từ Bắc Lưu Lợi của Đặng Sương đi gật đầu nói, "Thanh Hoa Bắc Đại đều là cùng một cái cấp bậc đại, Duẫn Hành Thúc Bắc Đại tốt nghiệp có thể còn trẻ như vậy liền đảm nhiệm phó huyện trưởng, kia Duẫn Tung thúc Thanh Hoa tốt nghiệp khẳng định cũng không kém bao nhiêu." Đến từ Hợp Phổ Sơn khẩu Đặng Sương mạnh sợ hai than nói, "Hữu công hiện tại đã có được một cái phó huyện trưởng nhi tử, một cái phó huyện trưởng con rể, nếu là lại đến một cái kia thật ghê gớm, nhìn chung chúng ta kia gia Đặng thị mấy trăm năm lịch sử chỉ sợ đều không ai có thể cùng cựu công ngươi đánh đồng a." Đặng Thế Vinh cười ha ha nói, "Không thể nói như thế, chúng ta kia gia Đặng thị nhân tài xuất hiện lớp lớp, về sau các dòng họ huynh đệ cũng sẽ phong hầu bái tướng." đám người nghe vậy cũng đều cười theo. Hàn Huyên một hồi Đặng Sương Tịnh hỏi, "Cửu công chúng ta vừa rồi tới thời điểm nhìn thấy trong thôn con đường này nền đường so với chúng ta lần trước tới thời điểm làm lớn ra gấp 10 có thừa làm như thế đại nền đường là làm gì dùng a?" Đặng Thế Vinh cười nói ra hắn đối tương lai triển vọng, "Thôn chúng ta con đường này chuẩn bị chế tạo thành một cái cảnh điểm sở dĩ làm như thế lớn, không riêng gì vì thông xe cũng có sung làm lâm thời bãi đỗ xe tác dụng. Hiện tại quốc gia phát triển càng lúc càng nhanh người có tiền càng ngày càng nhiều, ta đoán chừng tiếp qua mười mấy 20 năm xe con liền không còn là vật hi hãn gì. Thôn chúng ta về sau sẽ xây càng ngày càng xinh đẹp, rất có thể sẽ hấp dẫn địa phương khác du khách tới du ngoạn, đến lúc đó nhiều người nhiều xe, đường này nếu là không làm lớn một điểm liền sẽ thường xuyên xuất hiện kẹt xe hiện tượng, vậy liền ảnh hưởng mọi người sinh sống." Đặng Sương Thịnh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày mới tâm phục khẩu phục nói ra, "Cửu công ngươi thật sự là quá lợi hại, hiện tại liền đã đang suy nghĩ mười mấy 20 năm chuyện sau này, kia gia Đặng thị có ngươi dạng này tộc đầu nghĩ không thịnh vượng phát đạt cũng khó khăn a." "Đúng thế." Cửu thúc ánh mắt cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Đặng Duẫn Quý hiện thân thuyết pháp nói, "Lúc trước ta cùng Cửu thúc cùng một chỗ hùn vốn nhận thầu đất sét giao ra, làm lúc ấy nhận thầu phí là 100 khối tiền nhất năm, ta chủ trương nhận thầu cái 20 năm nhưng Cửu thúc lại nói nhận thầu 10 năm đầy đủ, bởi vì thời đại phát triển quá nhanh, không biết lúc nào liền xuất hiện có thể thay thế đất sét đồ vật, sau đó đất sét sinh ý liền sẽ càng ngày càng khó làm, nhận thầu thời gian dài không có lợi." Nói thật ta lúc ấy nghe lời này trong lòng nhưng thật ra là không quá tin tưởng. Kết quả vẫn thật là bị Cửu thúc nói chúng, hiện tại trên thị trường xuất hiện thật nhiều có thể thay thế đất sét đồ vật, chúng ta nhận thầu hang hoa hà đúng là càng ngày càng khó làm, đoán chừng lại làm cái 1-2 năm liền thật muốn lỗ vốn. Cái khác chi nhánh dòng họ nghe đều là bội phục không thôi. Giờ này khắc này Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu trong mắt bọn họ đã là trí tuệ hóa thân, có thể dẫn đầu toàn tộc người phát tài, còn có hắn những cái kia nhi nữ cũng là một cái so một cái lợi hại, như bức như vậy tộc đầu ai có thể không bội phục a. Đến xuống buổi trưa 4 điểm theo cuối cùng một nhóm dòng họ đổi tới, tất cả chi nhánh dòng họ đều đến đông đủ. Căn cứ thống kê chi nhánh dòng họ đến nhân số đạt đến hơn 1800 người, sáng tạo ra chi nhánh dòng họ tề tụ tổ địa lịch sử ghi chép. Nhiều như vậy dòng họ huynh đệ chạy đến để kia gia Đặng thị tộc nhân cảm thấy lần có mặt mũi. Đặc biệt là những này dòng họ huynh đệ đang nhìn qua khí thế kia bàng bạc cực kỳ tinh xảo xinh đẹp từ đường cùng kia gia Đặng thị tộc đầu kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối gia đình công đức bia về sau, đối với kia gia tổ địa tộc nhân đều là không ngừng hâm mộ hận không thể cũng có thể trở thành tổ địa tộc nhân bên trong một viên. Loại này không che giấu chút nào hâm mộ để kia gia Đặng thị tộc trong lòng người đều là mừng thầm không thôi, cũng vì thân là kia gia Đặng thị một viên mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. 4 giờ rưỡi chiều tại mới từ đường cổng kia gia Đặng thị hết thảy 7250 bàn. Hôm nay thật không có giết gà vịt, chủ yếu là lấy heo làm chủ, lại dựa vào các loại phối đồ ăn, nói tóm lại thức ăn hay là vô cùng phong phú. Chứ ăn cơm ra không ít tộc nhân còn bồi những cái kia uống rượu, A cô đại tỷ cùng các nơi dòng họ uống rượu mấy chén, trong tộc người cùng A cô đại tỷ làm sao uống không quan trọng, nhưng này chút dòng họ nhóm đều uống đến tương đối khắc chế, chủ yếu là bọn hắn đêm nay muốn ở chỗ này, rượu này khẳng định không thể uống nhiều, như thế chính là cho người ta thêm phiền toái. Ngày mai lời nói, muốn làm sao uống liền làm sao uống, coi như uống say cũng có trong tộc huynh đệ đem bọn hắn mang về nhà, không cần làm phiền tổ địa tộc nhân. Bởi vì uống rượu đến tương đối khắc chế cho nên bữa cơm này cũng không có ăn quá lâu, 4 giờ 30 phút ăn cơm 5 điểm liền kết thúc chiến đấu. Sau đó từ đường ban trị sự các vị quản sự liền an bài những này dòng họ huynh đệ phân tán ở đến các nhà các hộ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng trời còn chưa sáng kia gia Đặng thị tộc nhân liền rời giường công việc lu bù lên. Hôm nay các nhà các hộ đều không khai hỏa thống nhất đến từ đường nơi đó ăn điểm tâm. Đương nhiên bữa sáng chỉ là đơn giản cháo hoa phối dưa muối, mục đích là cho mọi người lót dạ một chút, giữa trưa mới là ăn uống thả cửa thời điểm. Từ đường thăng tỏa không thể thiếu khua chiêng gõ trống múa rồng múa sư. Phụ trách mua rồng múa sư đoàn đội cũng sớm đã mời tốt là sắt vách Long Đàm trấn bên kia tương đối nổi danh một đoàn đội. Bởi vì cách cũng không xa cho nên không có hôm qua chạy đến mà là sáng sớm hôm nay mới chạy tới. Bác Bạch người hẹn người thăng tòa nghi thức bao quát 3 cái quá trình, nên long dân hương lửa tế bái. Đầu tiên là nên long nghi thức. 9 giờ sáng tất cả mọi người tại từ đường cổng tập trung, Đặng Thế Vinh cái này tộc tóc biểu một phen ngắn gọn nói chuyện, sau đó các tộc nhân liền cùng gã ra ngoài cô tỷ còn có các nơi dòng họ trùng trùng điệp điệp từ đường xuất phát tiến về trong thôn phía sau núi nên long. Đến chỉ định nên long địa điểm về sau, từ chủ tế pháp sư chủ trì nên long nghi thức. Đặng nên long nghi thức kết thúc về sau, tộc nhân cùng dòng họ nhóm liền đem thần long đón về từ đường. Nên long sau khi trở về tại từ đường cổng cử hành múa sư cùng múa rồng biểu diễn. Đến 11 giờ trưa giờ lành toàn bộ người tập trung từ đường bắt đầu dâng hương lượng nghi thức. Dâng hương hỏa lâu nghi thức trang nghiêm mà thần thánh thể hiện kia gia Đặng thị tộc người cùng gả ra ngoài cô tỷ cùng các nơi chi nhánh dòng họ đối tổ tiên kính sợ cùng uống nước tư nguyên thận cuối cùng truy xa, phát dương tổ hấn tinh thần. Hương hỏa nghi thức kết thúc bắt đầu tế bái tiên tổ niệm tế văn. Các tộc nhân danh tự muốn bên trên cái này tế văn là muốn đơn độc quên 20 nguyên mới có thể bên trên số tiền này, cơ bản không ai sẽ tỉnh. Toàn bộ thăng tỏa nghi thức một mực cử hành đến gần 1 giờ chiều mới tính kết thúc, trong lúc đó thỉnh thoảng châm ngòi pháo hoa pháo chúc hơn 5000 người cùng một chỗ tham dự trận này từ đường thăng tỏa nghi thức, tràng diện kia thật là phi thường náo nhiệt. Đây hết thể đều bị từ đường ban trị sự mời tới chụp ảnh nhân viên dùng ống kính đi xuống. Thăng tỏa nghi thức kết thúc về sau, tiếp xuống chính là mọi người rất được hoan nghênh câu ăn uống. Tại qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, đến từ phân hợp phổ công quán Đặng Duẫn nước hỏi, "Hữu thúc các ngươi thành lập thực phẩm công ty về sau có thể hay không làm thịt heo ra công a?" Đặng Thế Vinh hồi đáp, "Hẳn là sẽ làm." Đặng Duẫn nước cười nói, "Hữu thúc nếu như đến lúc đó các ngươi thực phẩm công ty muốn làm thịt heo ra công cần mua tiến heo hơi liền chiếu cố một chút a, chất sinh ý ta trại nuôi heo bên trong hiện tại nuôi hơn 1000 con heo đâu." Đặng Thế Vinh gật đầu cười nói, "Cái này đương nhiên không có vấn đề, đến lúc đó ta giao phó xuống dưới chờ chúng ta thực phẩm công ty làm thịt heo ra công cũng là người ta liên hệ ngươi." ta ơn cửu thúc ta mời ngài. Không cần khách khí, đều là đồng tộc huynh đệ, khả năng giúp đỡ tự nhiên muốn giúp. Ngồi cùng bàn tộc nhân khác thấy thế đều động lên tâm tư, nhau nhau hướng Đặng Thế Vinh cái này kia ra Đặng thị tộc đầu tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bọn hắn đều là các phân chi dòng họ bên trong người nổi bật kinh doanh khác biệt sản nghiệp, có chút sản nghiệp là khó có gặp nhau cơ hội, nhưng có chút sản nghiệp là có cơ hội hợp tác. Tỷ như nói những cái kia kinh doanh giấy đóng gói dương, nhà máy ép dầu, nhà máy bột mì, nhà máy các loại làm ăn dòng họ cùng kia ra Đặng thị thực phẩm công ty liền có hợp tác cơ sở. Đặng Thế Vinh nói ra, các vị dòng họ tất cả mọi người là đồng tộc huynh đệ, có thể giúp chúng ta tự nhiên sẽ giúp, chẳng qua trước mắt thực phẩm công ty đã có hợp tác đồng bạn muốn thay thế đi những này hợp tác đồng bạn, các ngươi sản phẩm tối thiểu cũng phải có giá cả ưu thế mới được, cái này các ngươi hẳn là hiểu a. Kinh doanh ép dầu nhà máy Đặng Sương chấn cười nói, đây là khẳng định hợp tác, khẳng định là đối song phương đều có lợi mới có thể dài lâu, nếu để cho cựu công các ngươi bỏ qua tiện nghi sản phẩm mà lựa chọn quý hơn sản phẩm như vậy, chúng ta cũng nói không ra miệng, các vị dòng họ các ngươi nói đúng hay không? Đúng vậy à, đồng dạng sản phẩm nếu như giá cả bán được so người khác quý, vậy cái này hợp tác liền không có ý gì. Cựu công trên phương diện làm ăn sự tình chúng ta vẫn là hiểu một chút, tại điều kiện tương đương nhau có thể chiếu cố một chút chúng ta những này dòng họ liền đã rất khá. Nếu là giá cả không thể so với người khác tiện nghi, ta đều không có ý tứ cùng cựu công ngươi sách hợp tác. Đặng Thế Vinh nghe những này dòng họ đều hiểu hắn ý tứ liền cười nói ra, vậy được, quay đầu ta để cho người ta liên hệ các ngươi mọi người dắt tay chung tiến cùng một chỗ phát tài. Tạ ơn cựu công. Cựu công ta mời ngài. Cựu công về sau có chuyện gì phải dùng đến chúng ta, ngươi liền cho chúng ta một chiếc điện thoại, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống bạc dầu, chúng ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Cựu công. Chúng dòng họ đều kích động lên, bọn hắn đã kỹ càng hiểu qua biết kia ra Đặng thị thực phẩm công ty thực lực cường đại cỡ nào, bọn hắn một khi cùng thực phẩm công ty đáp lên quan hệ vậy thì tương đương với là nhiều một cái siêu cấp khách hàng lớn, sản phẩm cơ bản không cần lại vì tiêu thụ mà phát sầu, đây là muốn cất cánh tiết ấu. Bữa cơm này đám người một mực ăn vào 3 giờ chiều mới kết thúc. Rời đi trước, chúng dòng họ đều tới cùng Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu chào hỏi. Cửu công chúng ta đi về trước. Cửu công ngươi cái gì đến chúng ta sơn cầu đến, nhất định phải liên hệ ta. Cửu công chúng ta xa hà dòng họ hoan nên ngươi đến. Cửu công Đặng Sương phát tới chào hỏi thời điểm thuận tiện hỏi nói, cựu công kia ra Đặng thị cũng có thật nhiều năm không có rổ tổ, không biết gần đây trong tộc có hay không tế tổ dự định. Đặng Thế Vinh cười nói, lời này của ngươi hỏi được đúng dịp, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm chúng ta kia ra Đặng thị liền muốn khôi phục tế tổ, đến lúc đó sẽ sớm phái người đi thông chi các vị dòng họ. Đặng Sương phát cao hứng nói, kia sang năm thanh minh ta nhất định sẽ đến, muốn cho lão tổ tông nhiều đập mấy cái đầu phù hộ chúng ta Đặng thị tử tôn từ đầu đến cuối thân như một nhà thịnh vượng phát đạt. Đặng Thế Vinh cười nói, ừm, lão tổ tông dưới suối vàng có biết sẽ phù hộ chúng ta. Sau đó song phương lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Đặng Sương phát liền dẫn hơn 200 tộc nhân đón xe trở về Tân Điển. Các nơi khác dòng họ đang đánh so chiêu hô về sau, cũng đều mỗi người lên xe của mình dẹp đường hồi phủ. Các nơi dòng họ rời đi còn có không ít, A cô đại tỷ cũng muốn trở về, cũng có một chút cô tỷ khó được về một lần nhà mẹ để dự định ở thêm mấy ngày. Những cái kia kết thúc công việc tự nhiên có tộc nhân phụ trách, không cần Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu quan tâm. Các nơi dòng họ tại trở lại trong tộc về sau, đều cùng những cái kia không có đi tham gia từ đường thăng tọa tộc nhân thổi phồng đến. Từ đường vốn là kiến thiết đến cực kỳ tinh mỹ, lại trải qua những này tộc nhân thêm mắm thêm muối nói khoác, đó đã không phải là một tòa phổ thông từ đường mà là như là tiên gia cung điện. Còn có chính là Đặng Thế Vinh cái này kia ra Đặng thị tộc đầu gia đình công đức bia cũng bị những này các tộc nhân lấy ra nói khoác, đem những cái kia không có đi tham gia kia ra Đặng thị từ đường thăng tòa nghi thức tộc nhân nghe được trận mắt hốc mồm hối hận không có đi ghi danh tham gia trận này khó gặp buổi lễ long trọng. Đặng Thế Vinh mấy người cũng không có tại gia tộc chờ lâu, tại từ đường thăng tòa nghi thức kết thúc cùng ngày buổi chiều an vị xe đến Bắc Bạch. Vừa tới Tuệ Phong Phạn Điếm không có mấy phút liền trùng hợp nhận được Đặng Duẫn Hành đánh trở về điện thoại. Hai cha con lẫn nhau thăm hỏi vài câu sau đó Đặng Thế Vinh liền cười nói ra, "Duẫn Hành, ta vài ngày trước ngồi xe lựa thời điểm trên xe gặp một cái rất không tệ cô nương, nàng là Hồ Bắc Võ Hán, người tên là Cố Thải Vi, 22 tuổi, năm nay vừa mới đại tốt nghiệp, là một cái gai theo cao thủ. Nàng tính cách dịu dàng, dáng người tướng mạo đều không thể so với người đại tẩu chênh lệch, bởi vì gia đình xuất thân tốt lại thêm trường kỳ luyện tập theo thừa kỹ nghệ, quan hệ bồi dưỡng được như là cổ đại những cái kia tiểu thư khuê các đồng dạng khí chất phi phàm. Tóm lại đây là một cái phi thường ưu tú cô nương. Ta đã thay ngươi muốn tới nàng thông tin địa chỉ cũng cùng với nàng mụ mụ nói tình huống của ngươi hiện tại, ta cùng với mẹ của nàng ý tứ là để các ngươi trước tiên làm cái bạn qua thư từ liên lạc. Nếu có thể nói chuyện rất là hợp ý, tốt nhất nếu là thực sự đảm không đến coi như là kết giao bằng hữu. Cái này ba lốp bốp dừng lại nói trực tiếp đem Đặng Duẫn Hành nghe một bước. Đặng lấy lại tinh thần Đặng Duẫn Hành dở khóc dở cười nói ra, cha ta cái này số tuổi cũng không tính lớn, ngươi không cần thiết như vậy vội vã thay ta tìm vợ. Đặng Thế Vinh nói, ta đây không phải vội vã thay ngươi tìm vợ mà là trùng hợp đụng phải, sau đó cảm thấy cùng ngươi rất xứng mới động cho ngươi tác hợp tâm tư, đại ca ngươi đại tẩu còn có A Châu tiểu hoa bọn hắn cũng đều thấy được đều nhất trí nói tốt. Cô nương kia ảnh chụp ta đã để A Châu cho ngươi vỗ xuống tới quay đầu để nàng cho ngươi gửi quá khứ, ngươi thu được tin sau nhìn xem phải chăng phù hợp yêu cầu của ngươi. Đặng Duẫn Hành nhưng thật ra là phi thường tin tưởng phụ thân ánh mắt, dù sao đại tẩu ví dụ liền còn tại đó đã phụ thân nói cái này Cố Thải Vi cô nương dáng người tướng mạo không thể so với đại tẩu trên lệch, khí chất còn muốn càng hơn một bậc, kia chứng minh cái cô nương này xác thực phi thường ưu tú. Bởi vậy Đặng Duẫn Hành cũng là không kháng cự mà là đáp, tốt đã vậy ta đến lúc đó nhìn xem. Ngươi lấy được giấy bút ta đem cô nương này thông tin địa chỉ nói với ngươi một chút ngươi nhớ kỹ. Từ giấy bút đều có cha ngươi nói đi. Đặng Thế Vinh đem Cố Thải Vi thông tin địa chỉ cùng nhị nhi tử nói một lần về sau mới nói ra, cho người ta viết thư thời điểm nhớ kỹ muốn chủ động một điểm, có cái gì tình huống liền trước tiên liên lạc với ta, tận lực đem cô nương này cầm xuống, nàng nhất định có thể trở thành ngươi hiền nội trợ. Đặng Duẫn Hành chân thành nói, biết cha ta sẽ cố hết sức, bất quá loại chuyện này giảng cứu chính là lưỡng tình tương duyệt, ta hữu tâm cũng muốn người ta cố ý mới được. Đặng Thế Vinh nói, nhìn ra được cô nương kia đối ngươi ấn tượng vẫn là có thể, mâu thân của nàng còn có cứu cứu cũng tương đối coi trọng ngươi, kết giao cơ sở là có, về phần các ngươi có thể hay không hợp cái này liền nhìn các ngươi phải chăng có được giống nhau tam quan. Đặng Duẫn Hành hỏi, cha cái gì là tam quan a? Lúc này còn không có tam quan thuyết pháp hắn không biết cũng rất bình thường. Đặng Thế Vinh giải thích nói, tam quan là chỉ thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan có giống nhau, tam quan ở chung liền tương đối dễ chịu, nếu như tam quan khác biệt vậy coi như trong thời gian ngắn không ra vấn đề, thời gian trung đụng lớn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đặng Duẫn Hành cảm khái nói, cha ngươi hiểu được thật nhiều, ta dù sao cũng là Bắc Đại tốt nghiệp nhưng ở trong rất nhiều chuyện đều không có ngươi hiểu nhiều. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, ta nhiều hơn ngươi ăn 28 năm cơm, gặp qua nghe qua nhiều thứ, đây là thời gian lắng đọng xuống đồ vật cùng trình độ cao thấp không có quá lớn quan hệ, chờ ngươi niên kỷ đi lên hiểu được tự nhiên là so ta nhiều. Nói đến đây Đặng Thế Vinh lại hỏi, công việc của ngươi thế nào? Thuận lợi sao? Đặng Duẫn Hành nói, ta công việc hết thảy thuận lợi, năm nay ta đại lực thôi động ngư dân làm tôm he nuôi dưỡng, căn cứ trước mắt đã lấy được rất lớn thành công, nhóm đầu tiên gia nhập ngư dân đều đã kiếm được tiền, hiện tại tôm he nuôi dưỡng quy mô không ngừng phát triển lớn mạnh cực lớn, kéo theo kinh tế địa phương phát triển. Trước đó đi thành phố họp thời điểm phía trên lãnh đạo còn biểu dương ta, nếu là hết thảy thuận lợi đoán chừng sang năm ta cấp bậc còn có thể lại hướng thượng để nhất đề. Đặng Thế Vinh nói, ngươi chuyện làm ăn ta cũng không giúp được một tay, tóm lại ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, mặc kệ lấy được bao lớn thành tích đều muốn không tiêu không nạo, nhất định phải làm gì, chắc đó một bước một cái dấu chân đi xuống, dạng này mới có thể đi được lâu dài. Đặng Duẫn Hành nói, cha ta đã biết, ta sẽ thời khắc nhớ kỹ trong lòng. Đặng Thế Vinh nói, hôm nay từ đường thăng tòa trước đó bởi vì không muốn đánh nhiều ngươi công việc cho nên mới không có nói trước thông chi ngươi, các nơi chi nhánh dòng họ tới hơn 1.800 người, còn có gả ra ngoài A cô đại tỷ cơ bản đều trở về tràng diện, khiến cho phi thường náo nhiệt. Đặng Duẫn Hành nói, các nơi chi nhánh dòng họ tới nhiều người như vậy a, xem ra chúng ta kia ra Đặng thị tại cha ngươi dẫn đầu hạ lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, mì ăn liền nhà máy phát triển cũng thuận lợi a. Ta xem ở Phúc Thanh huyện bên này đều có thể ăn được chúng ta mì ăn liền nhà máy sản xuất mì ăn liền. Đặng Thế Vinh nói, thuận lợi Thiên Tân bên kia nhà máy cũng xây đến không sai biệt lắm, đầu năm nay liền có thể chính thức đầu tư, đến lúc đó chúng ta mì ăn liền nhà máy sản lượng hàng ngày đem vượt qua 300 vạn bao, nếu có thể toàn bộ tiêu thụ ra đi, vậy liền thật kiếm lợi lớn. Đặng Duẫn Hành cảm khái nói, cha ngươi thiên phú buôn bán là thật quá cường đại. Đặng Thế Vinh nói, ta nào có cái gì thiên phú buôn bán a, hiện tại cải cách mở ra gió xuân thổi khắp cả tổ quốc đại địa, chỉ cần là đứng tại thời đại phát triển đầu gió bên trên, cho dù là đầu heo đều có thể bay lên, đây không phải bản lĩnh của ta. Đặng Duẫn Hành cười nói, cha ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta không phủ nhận là có thời đại phát triển nhân tố, nhưng chúng ta quốc gia hiện tại làm ăn người có thể nói là nhiều vô số kể, tất cả mọi người đứng tại cùng một cái đầu gió bên trên, vậy tại sao bọn hắn không bay lên được, cũng chỉ có cha ngươi có thể dẫn đầu các tộc nhân bay lên đâu. Đặng Thế Vinh cười cười nói ra, hiện tại chúng ta kia ra Đặng thị đúng là thành công bay lên, tiếp xuống trọng yếu nhất chính là an toàn lục dạng này mới được xưng tụng là thành công, nếu là có một ngày phong đột nhiên ngừng sau đó trực tiếp đến rơi xuống ngã chết kia bay lại cao hơn cũng không có cái gì ý nghĩa. Đặng Duẫn Hành sợ hãi than nói, cha lời này của ngươi nói hay lắm, có triết lý a. Đặng Thế Vinh nói, tốt không kéo những thứ này, đối tiểu cố cô nương này người phải nhiều hơn tâm tận lực đem người cầm xuống biết không. Gặp phụ thân như thế để bụng Đặng Duẫn Hành cũng ý thức được phụ thân là thật phi thường xem trọng cô nương này, hắn lần nữa trịnh trọng lên đường, cha biết ta nhất định hết sức nỗ lực. Sau đó hai cha con lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu mới cúp xong điện thoại. Chương 361, thực phẩm công ty chia hoa hồng, toàn tộc phất nhanh. Chương 361, thực phẩm công ty chia hoa hồng, toàn tộc phất nhanh. Tại kia gia Đặng thị cử hành thịnh đại từ đường thăng tòa nghi thức lúc, Bác Bạch thiết kế thêm chúng tôi đại động hai cái hương, đến tận đây toàn huyện trung sắp đặt 19 cái hương cùng 15 cái chấn hạt, 312 cái thôn công chỗ cùng 7 cái đường đi, cư dân ủy ban cả nước xếp hạng hàng đầu nhân khẩu huyện lớn, rốt cục đơn giản quy mô. Lúc này Đặng Thế Vinh đang cùng thực phẩm công ty giám đốc Đặng Sương Ngọc cùng một chỗ vì bánh trung thu nhà máy tìm kiếm hán chỉ. Bây giờ Khang Sư Phó Mì Ăn liền có Bác Bạch Võ Hán cùng sang năm đầu tư Thiên Tân cái này ba cái nhà máy đã có thể thỏa mãn trước mắt người trong nước đối với mì ăn liền nhu cầu. Tiếp xuống mì ăn liền xây hàng bộ pháp có thể hơi chậm lại, chờ mì ăn liền lượng tiêu thụ tăng thêm một bước về sau lại tiếp tục xây hàng mở rộng sản lượng không mượn. Cái này thực phẩm công ty chờ đợi lên ngựa thực phẩm chủng loại nhiều lắm, đã mì ăn liền đã không cần quá nhiều quan tâm, kia bánh trung thu cái này tại người trong nước trong lòng có được địa vị đặc thù thực phẩm liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Tại huyện thành chủ thành khu đi một vòng cuối cùng hai người đứng tại nam thành nào đó phiến đất trống trước. Đặng Sương Ngọc hỏi, "Cửu công ngươi nhìn nơi này thế nào?" Đặng Thế Vinh nói, "Có thể vậy liền tuyển nơi này đi, quay đầu ngươi đi cùng ngành tương quan đàm." Đặng Sương Ngọc gật đầu nói, "Được rồi." Đặng Thế Vinh hỏi, hiện tại thực phẩm công ty khoảng có bao nhiêu tiền? Đặng Sương Ngọc nói, có hơn 43 triệu. Đặng Thế Vinh nói, bây giờ cách ăn Tết không đến bao lâu, trước đó thực phẩm công ty góp 4 đem các tộc nhân túi đều móc rông, thậm chí rất nhiều tộc nhân vì thế thiếu không ít nợ, đầu năm vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng chỉ là hơi hóa giải bọn hắn kinh tế áp lực. Sau đó trong tộc muốn di hà sửa đường xây biệt thự đều cần không ít tiền. Đã hiện tại thực phẩm công ty không thiếu tiền, năm đó trước liền cho các tộc nhân chia hoa hồng để tất cả mọi người qua một cái thật vui vẻ năm đi. Đặng Sương Ngọc nói, được rồi không có vấn đề, cựu công ngươi nói năm nay cầm bao nhiêu tiền ra chia hoa hồng tương đối tốt. Đặng Thế Vinh nói, công ty này khoản khẳng định phải lưu không ít tiền khẩn cấp, liền mỗi cổ phần 2.000 khối tiền đi, dạng này các tộc nhân liền không thiếu tiền. Đặng Sương Ngọc nghe vậy không khỏi cười nói, lúc trước góp vốn mở thực phẩm công ty thời điểm chính là mỗi cô 1.000 khối tiền, hiện tại lần thứ nhất chia hoa hồng liền mỗi cô 2.000 khối tiền, mọi người ngoại trừ cầm lại đầu tư tiền vốn bên ngoài còn lấy được cùng tiền vốn bằng nhau lợi nhuận, này chỗ nào sẽ còn thiếu tiền a, từng cái đều giàu đến chảy mỡ. Đặng Thế Vinh cũng lộ ra tiểu dung, giàu đến chảy mỡ hảo chúng ta kia ra Đặng thị khó khăn nhất giai đoạn đã qua, về sau sẽ không lại xuất hiện móc sạch mọi người túi tình huống. Đặng Sương Ngọc một mặt cảm kích nói ra, nói đến đây cái ta là thật phải thật tốt cảm tạ cựu công ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta để cho ta nhiều nhập một chút cổ phần tan nào có hôm nay à. Đặng Thế Vinh nói, năng lực của ngươi xứng đáng ngươi cổ phần này, hiện tại thực phẩm công ty vẫn còn cất bước giai đoạn tiếp xuống làm rất tốt, tranh thủ đem chúng ta thực phẩm công ty làm lớn làm mạnh, trở thành cả nước nổi danh xí nghiệp. Đặng Sương Ngọc nhiệt tình tràn đầy nói ra, cựu công ta nhất định cố gắng có lão nhân ra người phụ trách cầm lái chúng ta kia ra Đặng thị chiếc thuyền lớn này, nhất định có thể theo gió vượt sóng thuận lợi đến bên kia bờ đại dương. Đặng Thế Vinh nghe vậy lộ ra một vòng tiếu dung, có hắn cầm lái kia ra Đặng thị chiếc thuyền lớn này có thể hay không đến bên kia bờ đại dương hắn không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh thuyền đắm loại hình sự cố, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Nghĩ đến xã hội bây giờ trị an là càng ngày càng loạn, Đặng Thế Vinh liền nhắc nhở, đi ngân hàng hẹn trước lấy tiền thời điểm tốt nhất cùng ngân hàng phương diện thương lượng một chút, để ngân hàng trực tiếp phái xe chở tiền đem chúng ta cần tiền trở về đến trong thôn, miễn cho tiết lộ phong thanh gây nên một chút kẻ phạm pháp có ý đồ xấu, vậy cũng không tốt. Đặng Sương Ngọc một mặt tự tin nói, cựu công tại Bắc Bạch có ai dám đánh chúng ta kia ra Đặng thị chủ ý à? Đặng Thế Vinh lắc đầu nói, không thể khinh thường, tuy nói chúng ta kia ra Đặng thị tại Bắc Bạch xác thực ít có người dám chọc, nhưng đối với những cái kia kẻ liều mạng tới nói, bọn hắn thậm chí phách lối đến dám cùng quốc gia đối nghịch, chúng ta kia ra Đặng thị chính là lại có uy thế cũng sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Cho nên vì mọi người an toàn nghĩ, không thể tự kiểm chế đi vận chuyển nhiều tiền mặt như vậy, để ngân hàng hỗ trợ vận chuyển là tốt nhất an toàn nhất. Đặng Sương Ngọc gặp cựu công nói như vậy, ngẫm lại gần đây không ít nghe người khác nói nào đó nơi nào đó phương phát sinh cầm súng cướp bóc sự tình, hiện tại cướp bóc phạm đúng là có càng ngày càng phách lối xu thế, còn thật sự tất yếu phải đề cao cảnh giác mới được, nếu không 2-3 ngàn vạn tiền mặt một khi bị cướp kia trong tộc tổn thất cũng quá lớn, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Được, cựu công ta đã biết, ta sẽ cùng ngân hàng nói mời bọn họ phái xe chở tiền giúp chúng ta đem tiền trở về trong thôn. Hiện tại chúng ta thực phẩm công ty cùng vận chuyển hành khách công ty đã là ngân hàng siêu cấp khách hàng lớn, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nếu là dám cự tuyệt chúng ta liền lập tức đổi ngân hàng. Ừ, vậy liền định như vậy, ngươi sớm cùng ngân hàng hẹn trước để ngân hàng 16 tháng chạp 2 giờ chiều trước đó đem tiền bận đến trong thôn. Được rồi. Kinh thành. Thanh Hoa Đại học. Lập tức liền muốn thả giả trong trường học, từng cái đồng hương sẽ cũng đều hành động chuẩn bị báo đoàn về nhà. Quảng Tây đồng hương sẽ tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngày nọ buổi chiều tại nhà ăn lúc ăn cơm đều tập trung vào cùng một chỗ thương lượng kết bạn về nhà sự tình. Lần này đem các đồng hương tổ chức là tân nhiệm hội trưởng Đặng Duẫn Tung. Đặng Duẫn Tung xã giao năng lực kỳ thật không thể so với hắn nhị ca trên lệnh, cũng là hậu thế nói tới xã giao phần tử khủng bố bên trong một viên, đúng là hắn xã giao năng lực mạnh, lại thêm chính trị trí tuệ cũng không kém hắn, kiếp trước mới có thể lấy một cái chuyên tốt nghiệp thân phận hôn thành sự cấp cán bộ. Một thế này hắn leo lên Thanh Hoa sân khấu lớn này, phụ thân cho hắn sung túc lực lượng, lại có nhị ca cho hắn đánh dạng tại Thanh Hoa đại học, tự nhiên là lẫn vào phong sinh thủy khởi, kết giao không ít cùng chung chí hướng bằng hữu. Tại Quảng Tây đồng hương sẽ lên một nhiệm kỳ hội trưởng, sau khi tốt nghiệp hắn liền thuận lợi tiếp ban trở thành hội trưởng. Lúc này tại Thanh Hoa đại học Quảng Tây đồng hương hết thảy có 18 người. Bởi vì Thanh Hoa có không ít chuyên nghiệp là đọc ngũ niên, cho nên chân chính bình quân xuống tới kỳ thật một cái niên cấp ngay cả 4 người cũng chưa tới, xem như tương đối ít. Đặng Duẫn Tung đi lên liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, các vị đồng hương lập tức nghỉ năm nay, có ai muốn về nhà ăn Tết liền nhấc tay. Hội trưởng ta về. Hội trưởng ta cũng trở về. Ta năm ngoái không có về, năm nay phải trở về mới được. Rất nhanh, liền có 5 nam 1 nữ 6 cái đồng hương giơ tay lên. Đặng Duẫn Tung nhẹ gật đầu nói ra, được, vậy các ngươi 6 người liền cùng một chỗ kết bạn trở về đi, lúc trở về chú ý an toàn. Nhấc tay 6 cái đồng hương trong, duy nhất nữ đồng hương Lý Hải Yến hỏi, hội trưởng ngươi năm ngoái nghỉ hè cùng Hàn Giả đều không có trở về, năm nay nghỉ hè cũng chưa có trở về, hiện tại Hàn Giả ngươi cũng không có ý định trở về ăn Tết sao? Đặng Duẫn Tung lắc đầu nói, ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa quá khó chịu, vừa đi vừa về cộng lại muốn tại trên xe lửa đợi 7-8 ngày, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng, ta còn là không trở về, dù sao huynh đệ của ta tỉ muội nhiều, coi như ta không quay về trong nhà ăn Tết cũng sẽ nhiệt nhiệt náo náo. Lý Hải Yến trầm ngâm một chút nói ra, vậy ta cũng không trở về, Chu Ca mấy người các ngươi về đi. Đến từ Liễu Châu Chu Kế An trêu chọc nói, chim én ngươi cái này trở nên cũng quá nhanh, nếu là biết dài đổi giọng nói trở về, ngươi sợ rằng cũng phải đi theo đổi giọng nói phải đi về à? Lý Hải Yến liếc hắn một cái nói, Chu Ca ngươi cũng đừng nói mỏ, ta là cảm thấy hội trưởng nói rất có đạo lý, ta nguyên bản cũng muốn chạy trở về bồi phụ mâu ăn Tết, nhưng nhà ta huynh đệ tỷ muội cũng không ít, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta một cái cũng không ít, vậy còn không như đợi ở trường học ăn Tết được rồi, miễn cho buôn ba qua lại chịu tội. Đến từ Bắc Hải Bao Văn Tin gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta Quảng Tây hôn kinh thành thực sự quá xa, trên xe ngồi xuống chính là 3-4 ngày, tuy nói chúng ta thân thể xương còn có thể, nhưng mấy ngày chịu đựng đến cũng quả thật có chút gánh không được, có thể không quay về vẫn là không quay về tốt. Cái khác không muốn trở về ăn Tết đồng hương cũng đều nhao nhao phụ họa, nếu không phải ngồi xe khó như vậy chịu, ở đây đồng hương không nói toàn bộ đều trở về ăn Tết, chí ít đại bộ phận đồng hương là nguyện ý trở về bồi phụ mẫu ăn Tết. Nhưng vừa nghĩ tới ngồi xe buôn ba vất vả, rất nhiều người liền bỏ đi về nhà ăn Tết suy nghĩ. Thế là bởi vì Lý Hải Yến lâm thời đổi giọng, cuối cùng nguyện ý trở về ăn Tết cũng chỉ có 5 cái đồng hương. Chờ bọn hắn 5 cái gom lại cùng một chỗ thương lượng kết bạn về nhà sự tình, còn lại lưu tại trường học ăn Tết đồng hương cũng thương lượng cái này năm muốn làm sao qua. Đến từ Bách Sắc lão đại ca Đinh Kính Nghĩa đề nghị, hội trưởng các vị đồng hương không bằng chúng ta cùng đi thập sát hải chơi đi, nghe nói nơi đó trượt băng rất có ý tứ. Bao Văn Tín đạo, trượt băng là dạng gì? Ta chỉ nghe phòng ngủ đồng học tán gẫu qua trượt tuyết. Lý Hải Yến có chút sợ hãi nói ra, trượt tuyết té xuống không nhất định sẽ đau nhức, nhưng trượt băng té xuống hẳn là rất đau à. Chu Kế An đạo, băng là cứng rắn ghé xuống khẳng định sẽ đau nhức, bất quá chúng ta mặc quần áo nhiều, cũng là không cần sợ cái này, chủ yếu là băng bị tuyết muốn trượt được nhiều, chúng ta loại này chưa từng tiếp xúc qua người đi trượt chỉ sợ cũng chỉ có ngã sấp xuống phần chỗ nào có thể thể nghiệm trượt băng niềm vui thú a. Đinh Kính Nghĩa đạo, không có người trời sinh cũng biết sẽ không trượt, chúng ta liền đi học nha, dù sao một cái hàn giả thời gian dài đây học thượng mấy ngày ta tin tưởng đều có thể học được, chủ yếu là cảm thấy cơ hội này tương đối khó đến, chờ chúng ta tốt nghiệp rời đi kinh thành về sau trừ phi là đến phương Bắc đi nhận chức chức bằng không lại nghĩ thể nghiệm trượt băng hoặc trượt tuyết liền cực kỳ khó khăn. Đặng Duẫn Tung nói tiếp, Đinh ca nói rất có đạo lý, cái này trượt băng hoặc trượt tuyết đối với chúng ta người phương Nam tới nói là phi thường có lực hấp dẫn sự tình, chờ nghỉ chúng ta liền mất thời gian đi thập sát hải bên kia chơi đùa, nếu là chơi đến tốt liền chơi nhiều mấy ngày, nếu là cảm thấy không có ý nghĩa vậy liền đổi lại địa phương, mọi người cảm thấy thế nào? Lý Hải Yến nói, có thể thử một chút liền thử một chút. Chu Kế An đạo, thử một chút cũng tốt, chúng ta đương đại sinh viên liền muốn dũng cảm đến thử chuyện mới mẹ vật. Bao Văn Tín đạo, ta cũng không có ý kiến, vậy liền tới kiến thức một chút trượt băng đến cùng là dạng gì a. Cái khác đồng hương cũng nhao nhao tán thành, chính như hội trưởng Đặng Duẫn Tung nói tới, nếu là chơi đến tốt liền chơi nhiều mấy ngày, nếu là không có ý nghĩa đến lúc đó đổi lại chỗ chơi chính là. Mọi người thống nhất tư tưởng tiếp xuống liền thương lượng một chút kỹ càng vấn đề. Đặng thương lượng đến không sai biệt lắm, cơm cũng ăn xong liền ai đi đường đấy. Đặng Duẫn Tung trở lại phòng ngủ về sau, Khâu Vĩnh Niên liền cười híp mắt hỏi, bộ trưởng ngươi năm nay nếu là không về nhà ăn Tết, nếu không ngươi liền đến chúng ta bên kia ăn Tết đi, vừa vặn ngươi nhị ca cũng tại, hai huynh đệ cũng có bạn. Đặng Duẫn Tung lắc đầu nói, được rồi, ta chính là sợ ngồi xe mới không trở về nhà ăn Tết, ngồi xe đi Phúc Kiến cùng ngồi xe về nhà khác nhau ở chỗ nào. Khâu Vĩnh Niên nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, hắn năm nay nguyên bản cũng không có ý định trở về ăn Tết, nhưng trong nhà năm nay tại nhị ca cái này huyện lãnh đạo duy trì dưới làm lên tôm he nuôi dưỡng, phụ mẫu gửi thư nói đã kiếm được không ít tiền, hắn tự nhiên phải trở về nhìn xem tình huống. Đàm Xuyên đề nghị, các vị huynh đệ lập tức liền nghỉ ngày mai chúng ta cùng đi ra tụ cái bữa ăn à. Tạ Truyện Phong nói, đồng ý là nên cùng đi ra học gặp. Đặng Duẫn Tung nói, ta cũng đồng ý, chúng ta hiện tại cũng năm thứ ba đại học còn có một năm rưỡi, đến lúc đó chúng ta cũng muốn đường ai nấy đi, lại nghĩ gặp nhau liền tương đối khó khăn, đều chân quý hiện tại thời gian đi. Dư Chấn Bình nói, là phải biết quý trọng, một năm rưỡi nháy mắt đã qua, giống như vậy tập thể liên hoàn cơ hội không nhiều lắm. Khâu Vĩnh Niên cùng Hoa Hải Dương tự nhiên cũng không có ý kiến, phòng ngủ liên hoàn quyết định như vậy đi xuống tới. Nam Ninh, Tân Thành khu chính phủ ngay tại tổ chức thường ủy hội nghị hôm nay chủ đề là nhân sự nhận buổi. Sau một tiếng hội nghị kết thúc, tại đám thường ủy bọn họ rời đi thời điểm, Trần Đông Lai điểm danh nói, Tống khu trưởng ngươi lưu một chút. Bị bí thư điểm danh Tống Du trong lòng hơi có chút kinh ngạc nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc đáp, được rồi bí thư. Các cái khác người đều rời đi về sau, Tống Du mới có điểm câu nệ mà hỏi, bí thư ngươi có cái gì phân phó? Ở quan trường quan hơn một cấp đệ chết người, mặc dù từ cấp bậc đi lên giảng bí thư cũng chỉ so với nàng cái này phó khu trưởng cao nửa cấp, nhưng tổng quyền lợi đi lên giảng hai người chênh lệch cũng có chút lớn. Mà lại theo nàng biết bí thư bối cảnh thâm bất khả chắc, lãnh đạo như vậy cha hỏi nàng có chút câu nệ là rất bình thường. Trần Đông Lai mỉm cười nói, không cần khẩn trương, lưu ngươi xuống tới không phải đảm công sự, là có chút việc tư muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút. Tống Du ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đồng thời ngoài miệng vẫn không quên nói lời hay, bí thư có cái gì muốn hỏi ta khẳng định biết gì nói đấy. Trần Đông Lai trên mặt mang tiếu dung hỏi, Tống khu trưởng ngươi là Bắc Đại tốt nghiệp, không biết ngươi có biết hay không các ngươi Bắc Đại đồng học Đặng Duẫn Hành. Tống Du nghĩ tới bí thư sẽ hỏi nàng các loại vấn đề, nhưng là thật không nghĩ tới bí thư sẽ hỏi vấn đề này, nàng không chút do dự hồi đáp, nhận biết chúng ta không chỉ có là đồng học, vẫn là cùng một cái huyện đồng hương, quan hệ trô đến vẫn là rất không tệ, bí thư ngươi cũng nhận biết ta vị này đồng hương. Trần Đông Lai nghe vậy trong lòng vui mừng, đây là hỏi đúng người, hắn cười nói ra, ta ngược lại thật ra không có cùng ngươi vị này đồng hương đã gặp mặt, bất quá vài ngày trước cùng ngươi vị này đồng hương phụ thân nếm qua một bữa cơm, nghe hắn nói đến hắn nhị nhi tử là Bắc Đại tốt nghiệp, bây giờ tại Phúc Kiến Phúc Thanh huyện đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng, ta nghĩ đến chúng ta khu chính phủ cũng có ngươi vị này Bắc Đại cao tài sinh, cho nên liền muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không vị này Bắc Đại đồng học. Tống Du bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này a. Trần Đông Lai nói, Tống khu trưởng ngươi cái này đồng hương tuổi còn trẻ cũng đã là phó sự cấp cán bộ, thật sự là rất đáng gờm, ta đối với hắn thật cảm thấy hứng thú, ngươi có thể từ từng cái phương diện khách quan đánh giá một chút hắn sao? Tống Du gật đầu nói, đương nhiên có thể, ta cái này đồng hương phi thường ưu tú, thời điểm ở trường học chính là vì số không nhiều mấy cái nhân vật phong vân một trong trên dưới ba giới học trường học tỷ cùng học đại học mọi liền không có không biết hắn. Hắn thành tích học tập ưu tú, tính cách sáng sủa hào phong chân thành, đối xử mọi người thâm thụ đạo sư đồng học cùng bằng hữu thích. Trần Đông Lai nghe được liên tiếp gật đầu, không hổ là tuổi còn trẻ liền có thể đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng người, đúng là phi thường ưu tú. Tiếp lấy hắn vừa cẩn thận hỏi thăm Đặng Duẫn Hành ở trường trong lúc đó biểu hiện, thậm chí còn hỏi thăm xuất thân của hắn có cái gì bối cảnh loại hình. Đối với cái này Tống Du căn bản là hỏi gì đáp nấy, mà lại toàn bộ hành trình liền một chữ khen. Đợi giải đến không sai biệt lắm, Trần Đông Lai mới cười nói ra, tình huống ta đã hiểu không sai biệt lắm, tạ ơn Tống khu trưởng. Tống Du cười nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ, bí thư không cần phải khách khí, không có chuyện, vậy ta liền đi về trước công tác. Nàng không có lắm miệng đến hỏi bí thư tại sao muốn nghe ngóng nàng vị này đồng hương sự tình, nếu là bí thư nguyện ý nói khẳng định sẽ nói với nàng, đã bí thư không đề cập tới kia đại biểu không thích hợp nói với nàng, kia nàng hỏi tới cũng quá không hiểu chuyện. Trần Đông Lai ừ một tiếng nói, đi. Đặng Tống Du rời đi, Trần Đông Lai cũng trở về đến hắn văn phòng. Sau đó liền cầm lên điện thoại gọi tỷ tỷ nhà điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối tỷ tỷ thanh âm chuyển tới. Đang đánh so chiêu hô về sau, Trần Đông Lai liền đem vừa rồi nghe được tình huống hướng tỷ tỷ nói một lần cuối cùng mới nói ra. thì cái này Đặng Duẫn Hành xem ra là thật rất không tệ, ngươi để Vi Vi để bụng một điểm, hắn nông thôn xuất thân dựa vào chính mình phấn đấu đều có thể đi đến một bước này, nếu là hắn cùng Vi Vi thành tỷ phu có thể tại thời khắc mấu chốt đẩy hắn một thanh, vậy hắn đoán chừng có thể đi đến phi thường cao vị trí, tiền đồ thật bất khả hạn lượng. Cố Mâu ừ một tiếng nói, ta đã biết, ta sẽ nói với Vi Vi. Sau đó hai tỷ đệ lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu mới cúp xong điện thoại. 16 tháng chạp, kia gia Đặng thị mới từ đường cổng đã chỉnh chỉnh tề tề bày hơn 2000 tấm cái ghế, về phần cái bàn cũng chỉ có đại chủ tịch kia sắp xếp, có những địa phương khác liền không có mang lên cái bàn. Trước đây mở tộc hội ngoại trừ đại chủ tịch có ghế ngồi, cái khác tới tham gia tộc hội tộc nhân cũng chỉ có thể ở phía dưới đứng đấy. Hiện tại mới từ đường xây thành đặt mua đầy đủ cái bàn lại mở tộc hội, liền người người đều có ghế ngồi. Hôm nay là thực phẩm công ty lần thứ nhất chia hoa hồng ngày vui, tất cả tộc nhân đều sớm đạt được thông chi, cứ nói sẽ thời gian định là 1 giờ rưỡi chiều, nhưng đại bộ phận tộc nhân đều là thật sớm nếm qua cơm trưa liền thành bảy kết đội tới tham gia hôm nay chia hoa hồng đại hội. Mọi người tập hợp một chỗ đều đang nghị luận hôm nay chia hoa hồng đến cùng có thể phân bao nhiêu. Hôm nay thực phẩm công ty chia hoa hồng mỗi cổ phần bao nhiêu tiền, có ai biết đến sao? Cái này ta không có nghe nói, bất quá chúng ta thực phẩm công ty mì ăn liền sinh ý bốc lửa như vậy, nghe nói kiếm lời thật nhiều tiền, lần này chia hoa hồng rất có thể sẽ đem chúng ta trước đó quăng vào đi tiền toàn bộ đều cầm về. Nếu có thể đem trước đó quăng vào đi tiền toàn bộ cầm về liền sướng rồi, mặc dù bây giờ không thiếu tiền sạch nhưng thiếu bằng hưu thân thích không ít, tiền thời gian này trôi qua luôn luôn thiếu chút ý tứ, nếu là đầu tư tiền toàn cầm về liền có thể đem bằng hưu thân thích tiền toàn bộ trả hết nợ, còn có thể còn lại một số tiền lớn thời gian trôi qua liền dễ chịu. Ta cũng nóng nhìn đâu, thiếu người tiền trong lòng xác thực không thoải mái, mặc dù không ai đòi nợ nhưng thiếu nợ người nghĩ nhẹ nhõm đều nhẹ nhõm không nổi. Chuyện cũ kể thật tốt, không nợ một thân nhẹ, lần này chia hoa hồng phát hạ đến về sau, tin tưởng chúng ta đều không cần lại thiếu nợ. Tại các tộc nhân tiếng nghị luận trong, Đặng Thế Vinh cũng cầm điếu thuốc ống đi tới đài chủ tịch. Nhìn thấy tộc đầu xuất hiện lúc này liền có tộc nhân hỏi, tộc đầu hôm nay thực phẩm công ty chia hoa hồng là nhiều ít tiền nhất của a? Đặng Thế Vinh thuốc lá ông cất kỹ cười nói, cân nhắc đến gần nhất muốn lên không ít hạng mục mọi người phải dùng tiền địa phương tương đối nhiều, cho nên hôm nay chia hoa hồng là mỗi cô 2000 khối tiền, cầm tới cái này chia hoa hồng về sau, tin tưởng mọi người cũng sẽ không lại thiếu tiền, mà lại từ hôm nay trở đi chúng ta tất cả tộc nhân hẳn là cũng sẽ không lại thiếu tiền. Lời này vừa ra toàn trường trong nháy mắt liền sôi trào. Ông trời ơi, mỗi cổ phần hồng 2000 khối tiền đây chẳng phải là nói chúng ta không riêng đem quăng vào đi cầm về còn kiếm lời đồng dạng nhiều tiền. Ha 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 ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi, có nhiều tiền như vậy doanh thu về sau là thật không còn thiếu tiền. Thoải mái a, lúc này mới thời gian hơn một năm không chỉ có đem chi phí thu hồi lại còn đã kiếm được bằng nhau lợi nhuận, làm ăn này thật quá ngư bức. Còn phải là tộc đầu a, không có tộc đầu dẫn đầu làm cái này thực phẩm công ty nào có chúng ta hôm nay a. Tộc đầu thật sự là quá thần kỳ mà lại đối với chúng ta cũng quá tốt, như thế kiếm tiền sinh y nếu là đổi thành người khác người ta ước gì mình kiếm đâu, đâu có thể nào sẽ dẫn đầu toàn tộc cùng một chỗ kiếm a, chúng ta kia gia Đặng thị có thể có dạng này tộc đầu quả nhiên là tổ tông hiền linh. Không thể chê, về sau tộc đầu nếu là có dặn dò gì ta khẳng định là chỉ đâu đánh đó, tuyệt đối không có hai lời. Nói đúng, về sau tộc đầu có phân phó mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống bạc dầu, ta nếu là một chút nhíu mày liền không xứng họ đạo. Tất cả tộc nhân đều kích động đến nghị luận ầm ĩ, đều từ đáy lòng cảm kích Đặng Thế Vinh cái này tộc băng cột đầu lĩnh, bọn hắn phát tài giống Đặng Sương Bảo, Đặng Sương Hùng, Đặng Duẫn Quý, Đặng Duẫn Cường, Đặng cổ phần tương đối nhiều người, cũng kích động đến hồng quang mặt mũi. Mặc dù đại gia đều biết thực phẩm công ty đã kiếm được tiền mà lại là kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng tiền này không có phân đến trên tay trước đó còn chưa tới phiên bọn hắn chi phối. Bây giờ tiền muốn phân đến trên tay một khoản tiền lớn như vậy doanh thu, bọn hắn những này cổ phần nhiều người đều là trong nháy mắt phất nhanh, nghị không kích động cũng khó khăn. Ngay tại các tộc nhân kích động reo hò thời điểm, một cỗ xe buýt xuất hiện, theo xe buýt phía sau thì là một cỗ xe chở tiền, cái này xe chở tiền xuất hiện đặc biệt là võ trang đầy đủ áp tiền giấy viên, sau khi xuống xe tự nhiên lại đưa tới các tộc nhân kinh hô. Để ngân hàng xe chở tiền đến giúp đỡ vận tiền, đây là các tộc nhân không có nghĩ tới. Chương 362, ngay hôm đó lên, toàn tộc nghèo nhất gia đình đều chí ít có được mấy cái đạt không trượt tiền tiết kiệm. Chương 362, ngay hôm đó lên, toàn tộc nghèo nhất gia đình đều chí ít có được mấy cái đạt không trượt tiền tiết kiệm. Buổi chiều, kia gia Đặng thị mới từ đường cổng. Trên đại hội nghị chỉnh chỉnh tề tề bày biện một đống mới tinh tiền mặt. Số tiền này mặt giá trị không còn là trước kia những cái kia 10 nguyên đại đoàn kết mà là biến thành trăm nguyên tờ, những này trăm nguyên tờ chính là ta nước năm 1988 ngày 10 tháng 5 phát hành thứ tư bộ nhân dân tệ, bởi vì vừa mới chạy vào thị trường không lâu cho nên tất cả đều là loại kia để cho người ta không đành lòng hoa mới tiền. Bởi vì tiền mặt giá trị biến lớn, bởi vậy trên bản tiền mặc dù có tiếp cận 3000 vạn nguyên nhưng nhìn so trước đó vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng cũng nhiều không có bao nhiêu. Đặng ngân hàng xe chở tiền rời đi về sau, các tộc nhân cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, làm sao số tiền này nhìn xem như trước kia không giống a. Đương nhiên không đồng dạng, đây không phải trước kia đại đoàn kết mà là quốc gia mới đẩy ra 100 nguyên, ta tại huyện thành thời điểm nhìn thấy qua. Quốc gia đẩy ra mới 100 nguyên. Đây là chuyện khi nào a, ta làm sao không biết. Cái này lại không phải cái gì chuyện mới mẻ, rất nhiều người đều biết a. Có cái này 100 nguyên mặt giá trị về sau dùng tiền thời điểm liền dễ dàng hơn, coi như 1-2 vạn khối tiền cũng có thể tùy tiện hướng trong túi quần thả. Tại các tộc nhân tiếng nghị luận trong, Đặng Thế Vinh đứng lên nói, hiện tại ta tuyên bố thực phẩm công ty chia hoa hồng chính thức bắt đầu tiếp xuống niệm đến danh tự tộc nhân lên đài lĩnh tiền. Kia gia Đặng thị làm chia hoa hồng đã không phải là lần một lần hai, đã sớm có một bộ thành thục phương án. Lúc này có mấy cái tộc nhân đang phụ trách kiếm tiền, mỗi đếm ra 10 cái trăm nguyên tờ liền sẽ dùng một tấm trong đó trăm nguyên tờ đem còn lại 9 cái ngồi chỗ cuối gấp lên dạng này, một điệt chính là 1000 mỗi cổ phần hồng 2000 khối tiền, đó chính là hai điệt vô cùng đơn giản sáng tỏ. Sau đó có tộc nhân xuất ra ghi chép cổ phần vợ bắt đầu niệm danh tự, Đặng Sương bảo đảm 12 cỗ 24.000 nguyên. Đặng Sương xâm 14 cỗ 28.000 nguyên. Đặng Duẫn Tinh 15 cỗ 30.000 nguyên. Niệm đến danh tự các tộc nhân từng cái đi lên lĩnh tiền cơ bản không có thấp hơn 2 vạn đồng tiền kia một điệt điệt trăm nguyên tờ tới tay, các tộc nhân đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Danh sách càng về sau các tộc nhân cổ phần càng nhiều cầm tới tiền tự nhiên cũng càng nhiều. Không khí hiện trường cũng là càng ngày càng lửa nóng. Đặng Duẫn Cường 120 cỗ 24 bản nguyên. Đặng Sương Ngọc 120 cỗ 24 bản nguyên. Đặng Duẫn Quý 130 cỗ 26 bản nguyên. Đương danh sách niệm đến trong tộc thực lực kinh tế bài danh phía trên tộc nhân lúc, kia kết sủ thu nhập để những cái kia phổ thông tộc nhân cũng là không ngừng hâm mộ. Trong đó nhất làm cho các tộc nhân cảm khái là thực phẩm công ty giám đốc Đặng Sương Ngọc hắn trước đây tại trong tộc có thể nói là thường thường không có gì lạ một người, nhưng ở tộc đầu dẫn đầu góp vốn thành lập thực phẩm công ty thời điểm hắn không chỉ có bị tộc đầu trực tiếp đề bạt làm thực phẩm công ty giám đốc còn ra hồ tất cả mọi người dự kiến vào chọn bện 120 cỗ trực tiếp sánh vai trong tộc những cái kia điều kiện kinh tế khá cao tộc nhân có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ thực phẩm công ty lần thứ nhất chia hoa hồng liền để hắn kiếm được đầy bùn đầy bát thật là tiện sát người bên ngoài. Trong đám người Lư Quế Anh đưa mắt nhìn trượng phu Đặng Sương Ngọc đi lên lĩnh tiền nụ cười trên mặt là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Nhà mình có thể chiếm cứ nhiều như vậy cổ phần cựu công nhắc nhở cùng ủng hộ làm ra phi thường mấu chốt tác dụng còn có chính là nàng những cái kia nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng đủ ý tứ không chỉ có trông nom việc nhà ngọn nguồn đều móc ra ủng hộ nhà nàng còn giúp vợ chồng bọn họ đi ngân hàng cho vay lúc này mới cầm xuống nhiều như vậy cổ phần. Hiện tại cầm tới cái này chia hoa hồng nhà nàng cũng coi là trực tiếp phát nhanh. Lư Quế Anh mặc tính toán chờ lấy tiền đi còn nhà mẹ đẻ huynh đệ thời điểm muốn cho những huynh đệ này đưa lên dạng gì tạ lễ cho phải đây. Rất nhanh, chia hoa hồng liền chuẩn bị kết thúc. Đặng Sương Hùng 260 cố 52 vạn nguyên. Đặng Sương Bảo 280 cố 56 vạn nguyên. Hai vị này là kia gia đặng thị trong thực lực kinh tế gần với tộc đầu tồn tại lần này chia hoa hồng đều lấy được hơn 50 vạn xa xa dẫn trước tại tộc nhân khác. Đến cuối cùng phụ trách nhiệm danh tự tộc nhân cao giọng nói, tộc đầu 2.000 cố 400 vạn nguyên. Lời này vừa ra toàn trường đều hoan hô lên. Nếu là tộc nhân khác cầm tới kết sủ chia hoa hồng có lẽ sẽ có tộc nhân khác hâm mộ ghen ghét duy chỉ có Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu cầm tới cao như vậy chia hoa hồng không có một cái nào tộc nhân sẽ ghen ghét đều là thật tâm thật ý mừng thay cho hắn. Dù sao không có tộc đầu ở đây tộc nhân đại bộ phận cũng còn nghèo đến đinh đương vang một tháng đều không nỡ ăn được một lần thịt cái chủng loại kia. Mà bây giờ cho dù là toàn tộc nghèo nhất gia đình đều chí ít có tới mấy cái đạt không trượt thân ra cái này biến hóa cực lớn tất cả đều là tộc băng cột đầu tới chỉ cần không phải loại kia lang tâm cầu phế người ai không cảm kích tộc đầu. Cho nên mặc kệ tộc đầu có thể chia được bao nhiêu tiền bọn hắn đều chỉ có cao hứng tuyệt đối sẽ không có ghen ghét. Đặng Thế Vinh đem tiền thu vào trong bao bố sau đó nhìn về phía dưới đáy nhất chúng tộc nhân nói ra, các vị tộc nhân trong thôn con đường tiên nền đường trước mắt đã làm cho không sai biệt lắm đường chiếm dụng không ít tộc nhân ruộng đồng cùng nền nhà địa, thậm chí còn có mười mấy gia đình phòng ở đều bao hàm ở trong đó. Hiện tại ta định đem cái này điều thôn đường từ đường đất biến thành đường xi măng sau đó tại đường hai bên cùng ở giữa lại trồng lên xinh đẹp phong cảnh cây. Nếu như lại tính cả cho những cái kia tộc nhân ruộng đồng nền nhà cùng nhà đền bù dự tính muốn 220 vạn tả hữu. Số tiền kia ngoại trừ 10 đồng tiền nhân khẩu tiền bên ngoài còn lại mọi người liền tự nguyện quên tiền đi. Đặng Sương Ngọc nghe vậy cái thứ nhất hưởng ứng nói, cựu công ta quên 20.000 khối cho mọi người phào chuyên dẫn ngọc. Lần này thực phẩm công ty chia hoa hồng trừ bỏ trước đó đầu nhập tiền còn kiếm lời trọn vẹn 12 vạn. Mà lại hắn thân là thực phẩm công ty giám đốc tự nhiên rõ ràng mì ăn liền nhà máy hiện tại lợi nhuận có bao kinh người chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn về sau chia hoa hồng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều hắn là chú định sẽ không lại thiếu tiền. Bởi vậy đối với trong tộc công cộng kiến thiết cựu công đã có ý nghĩ hắn tự nhiên muốn đại lực ủng hộ. Đặng Duẫn Cường tại thực phẩm cổ phần của công ty cùng Đặng Sương Ngọc là đồng dạng nhiều tại vận chuyển hành khách cổ phần của công ty còn vượt qua Đặng Sương Ngọc bây giờ Đặng Sương Ngọc xuất thủ chính là 20.000 nguyên hắn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế liền cũng đi theo mở miệng nói, cựu công ta cũng quên 20.000 khối tiền. Đặng Duẫn Quý cười nói ra, ta quên 30.000 khối tiền. Cái này một đợt kiếm lời 20 mấy vạn Đặng Sương Hùng cũng không hẹp hòi nói thẳng, ta quên 50.000 khối tiền. Kiếm được gần với tộc đầu Đặng Sương Bảo cười nói, vậy ta liền quên 60.000 khối tiền đi. Có bọn hắn dẫn đầu công kích trong tay so bất cứ lúc nào đều dư giả tộc nhân xuất thủ cũng đều tương đối lớn vương. Không đến 10 phút quên tiền tổng số đã đột phá 180 vạn thấy Đặng Thế Vinh hài lòng không thôi. Trong tộc có việc thời điểm các tộc nhân quên tiền tính tích cực là cùng toàn tộc người lực ngưng tụ mật thiết có liên quan quên tiền biểu hiện được càng để lâu cực cái này lực ngưng tụ tự nhiên càng cao. Nếu như đều sợ hãi bỏ tiền sợ mình ăn phải cái lô vốn vậy dạng này tộc đàn tự nhiên không có cái gì lực ngưng tụ có thể nói. Bây giờ các tộc nhân biểu hiện đó có thể thấy được bọn hắn kia ra Đặng thị lực ngưng tụ đã phi thường cường đại. Lập tức Đặng Thế Vinh liền vung tay lên nói ra, được rồi. Còn lại ta phụ trách lật tẩy chờ qua hết năm chúng ta liền bắt đầu sửa đường còn có thôn Hà cũng muốn mở đảo chờ đem đường xây xong Hà đảo xong lại góp vốn tu kiến khu biệt thự. Đặng Duẫn Quý nói, hữu thúc cái này trải đường xi măng, khẳng định phải dùng đến cắt đá dù sao bây giờ cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày đâu, mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát trước hết làm một bộ phận cắt đá chờ qua hết năm chúng ta lại nói tiếp làm miễn cho làm trở lấy lãng phí thời gian. Tộc nhân khác nghe vậy cũng nhao nhao phụ họa làm việc tính tích cực rất cao. Đặng Thế Vinh thấy thế liền gật đầu nói, được. Vậy ngày mai mai cho đến năm nhập bắt nhàn rồi không chuyện gì liền đi đào cắt hoặc vận chuyển đá vụn chờ qua hết năm lại nói tiếp làm. Chúng tộc nhân nhao nhao đáp ứng đến tận đây trận này chia hoa hồng đại hội liền xem như kết thúc. Sau đó các tộc nhân đem vừa mới báo danh quên tiền số lượng nộp lên cho phụ trách lấy tiền ký sổ tộc nhân về sau, liền riêng phần mình cầm mấy vạn đến mấy chục vạn khác nhau nhân dân tệ cùng người nhà cùng đồng thôn thúc bá huynh đệ cùng một chỗ thật vui vẻ về nhà. Số tiền này có một bộ phận muốn lấy ra còn thân hơn thích bằng hữu cùng ngân hàng cho vay tiền, còn lại có chút gia đình thích giấu tiền mặt, có chút gia đình muốn tồn ngân hàng, cái này Đặng Thế Vinh là tùy ý chính bọn hắn xử lý. Hiện tại chia hoa hồng sở dĩ muốn phân tiền mặt ngược lại không phải bởi vì trang bức, chủ yếu là cái niên đại này không giống hậu thế có thể trực tiếp đem tiền đánh tới trong thẻ đơn giản thuận tiện. Cái niên đại này mọi người dùng đều là sổ tiết kiệm, muốn đem tiền đánh vào sổ tiết kiệm bên trong là muốn bắt sổ tiết kiệm đi ngân hàng làm mới được. Ngoại trừ cầm sổ tiết kiệm đến ngân hàng làm, còn có một loại phương thức chính là làm gửi tiền. Cái niên đại này gửi tiền bình thường là thông qua bưu cục đến làm chia làm điện báo gửi tiền cùng phổ thông gửi tiền hai loại. Phổ thông gửi tiền tên gọi tắt phổ hợp thành là chỉ bưu chính bộ môn lấy thư tín phương thức hệ thống tin nhắn hối phiếu đem gửi tiền người giao hội gửi tiền trả tiền mặt cho chỉ định thu khoản người gửi tiền phương thức. Điện báo gửi tiền tên gọi tắt điện hối chính là thu hợp thành cục đánh điện báo cho trả tiền mặt cục từ trả tiền mặt cục bằng lấy khai phát điện báo hối phiếu cùng sử dụng điện báo gửi tiền thông chi mời thu khoản người đến cục nhận lấy gửi tiền phương thức. Điện báo gửi tiền tốc độ so phổ thông gửi tiền phải nhanh nhưng người sử dụng này nghiệp vụ lúc cần thêm giao điện báo phí như có phụ lợi, số lượng từ có hạn chế, còn cần khác giao phụ lợi phí. Sở dĩ phiền toái như vậy kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chính là cái này niên đại máy tính còn không có phổ cập ngân hàng các chi hành, còn không có mạng lưới liên lạc, chỉ có thể khai thác phương thức như vậy đến làm gửi tiền nghiệp vụ, chờ tiếp qua mấy năm ngân hàng thực hiện mạng lưới liên lạc mới không cần phiền toái như vậy. Cho nên cái niên đại này nếu như con cái nhà ai tại Quảng Đông làm công kia phụ mẫu liền thường xuyên sẽ thu được Quảng Đông gửi trở về gửi tiền đơn. Hai loại gửi tiền phương thức đều cực kỳ phiền phức, căn bản cũng không thích hợp dùng để chia hoa hồng. Bởi vậy trong tộc chia hoa hồng mới có thể áp dụng tiền mặt chia hoa hồng, chỉ cần để ngân hàng xe chở tiền hỗ trợ đem tiền trở về đi, vậy cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Về phần phân đến tộc nhân trong tay về sau, số tiền này khẳng định cũng là an toàn. Dù sao cái niên đại này loạn về loạn nhưng ở Bắc Bạch huyện nông thôn tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn, chủ yếu là nông thôn cùng thành thị khác biệt, thành thị rồng rắn lẫn lộn tại cửa nhà mình nhìn thấy người xa lạ đều là chuyện rất bình thường. Nhưng ở nông thôn một cái thôn đều là cùng một cái tổ tông xuất hiện một người xa lạ giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng chói sáng. Trọng yếu nhất chính là cái niên đại này còn không có cấm thương trong thôn, thổ thương thổ pháo vẫn phải có, còn có trong thôn dân binh mặc dù giải tán nhưng nên có sức chiến đấu vẫn phải có, bình thường mấy người muốn vào thôn cướp bóc khi dễ một chút không đoàn kết thôn có lẽ có thể, nhưng một khi đụng phải đoàn kết thôn lúc, đây tuyệt đối là muốn xong đời. Mà lấy kia ra Đặng Thị bây giờ lực ngưng tụ bình thường mấy cái cướp bóc phạm vào thôn cướp bóc kia hoàn toàn là muốn chết. Đặng Sương Ngọc cùng lão bà cùng một chỗ dẫn theo 22 vạn tiền mặt về tới nhà. Để lão bà đem tiền mặt nấp kỹ về sau, Đặng Sương Ngọc liền nói ra, "Lão bà ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ về nhà ngoại trả tiền đi." Năm ngoái nghĩa mà mẹ ngươi nhà huynh đệ hỗ trợ cho mượn không ít tiền bằng không chúng ta nào có hiện tại thu hoạch ra. Lư Quế Anh nói, lão công chúng ta nhân tình này thiếu đến có chút lớn, ta cảm thấy hẳn là cho ta những huynh tẩu kia đưa chút cái gì lễ, ngươi cảm thấy thế nào? Đặng Sương Ngọc liên tục gật đầu nói, đây là hẳn là muốn đưa cái gì lễ, ngươi có ý tưởng hay chưa? Lư Quế Anh nói, ta muốn cho ta bốn cái tẩu tử một người đánh cái kim thủ vòng tay, lại cho ta bốn cái ca ca một người đưa cái đồng hồ đeo tay, ngươi cảm thấy thế nào? Đặng Sương Ngọc vung tay lên nói, lại thay cha mẹ ngươi cũng chuẩn bị một phần. Lư Quế Anh cười nói, được, vậy liền định như vậy, trước tiên đem quà tặng chuẩn bị xong lấy thêm tiền đi trả. Đặng Sương Ngọc gật đầu nói, từ ta ngày mai liền về huyện thành xử lý chuyện này. Cùng loại Đặng Sương Ngọc vợ chồng đối thoại không ngừng tại kia ra Đặng Thị những nhà khác trong phòng diễn. Năm ngoái thực phẩm công ty thành lập các tộc nhân vì nhiều làm một chút cổ phần 89/10 đều tìm nhà mình bằng hữu thân thích vay tiền, bây giờ có tiền còn thân hơn thích bằng hữu rất nhiều, tộc nhân đều đọc lấy bằng hữu thân thích tốt, tại trả tiền lại đồng thời đều tính toán đưa bằng hữu thân thích một chút cái gì quà tặng dùng để biểu thị cảm tạ. Đương nhiên giống Đặng Sương Ngọc vợ chồng dạng này thủ bút vẫn tương đối ít. Vợ chồng bọn họ cũng coi là tình huống đặc biệt, Lư Quế Anh không chỉ có tìm nhà mẹ đẻ huynh đệ vay tiền còn để bọn hắn đến ngân hàng hỗ trợ cho vay cho nên mới thiếu đại nhân tình. Tộc nhân khác đều chỉ là tìm bằng hữu thân thích mượn một chút tiền, tự nhiên không cần làm đắt như vậy quà tặng đi biểu đạt cảm ơn, chỉ cần đi trả tiền lại thời điểm mang lên hơn 110 đồng tiền quà tặng cũng đã là tương đối lớn vương. Buổi chiều, Võ Hán Mỗ ra thủ viện. Trong thư phòng Cố Thải Vi vẫn tại theo nàng vẫn chưa hoàn thành bộ kia hoa điệu tác phẩm mà mẫu thân cũng đang luyện lông của nàng chữ. Hai mẹ con là hôm qua trở về lần này trở về hai mẹ con không có ngồi xe lửa mà là trực tiếp ngồi máy bay. Lấy Cố Thải Vi ông ngoại thân phận địa vị dù là hiện tại đã lui ra tới cho các nàng hai mẹ con mua cái vé máy bay vẫn là rất đơn giản sự tình. Bởi vì cố phụ thân phận địa vị cố mẫu cam tâm gia đình bá chủ chỉ là tại tỉnh phụ liên treo cái chức quan nhàn tản bình thường ở nhà làm một chút cơm viết viết chữ ngẫu nhiên đi truy cập ban thời gian trôi qua tương đương nhàn nhã hài lòng. Về phần Cố Thải Vi nàng không có tham gia công tác ý tứ trước mắt tâm tư đều đặt ở theo thùa bên trên. Theo theo thùa kỹ nghệ càng ngày càng tinh xảo nàng theo thùa tác phẩm cầm tới trên thị trường bán cũng có thể để nàng có không ít thu nhập so cái khác đi làm người mạnh hơn nhiều. Dạng này đã có thể làm mình thích sự tình lại có thể kiếm được tiền nuôi sống mình, đối với cái này Cố Thải Vi hay là vô cùng hài lòng. Rất nhanh, Cố Mâu viết xong một hướng thiên thi từ để bút xuống hỏi, "Vi Vi hôm nay người muốn ăn cái gì?" Cố Thải Vi ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ nói ra, "Vậy liền trưng cái võ xương cá đi, có đoạn thời gian không ăn có chút hẻm." Cố Mâu gật đầu nói, "Được, vậy ta đây liền ra ngoài mua." Cố Thải Vi ừ một tiếng tiếp tục túi đầu theo tác phẩm của nàng, hiện tại tác phẩm đã đến giai đoạn kết thúc đại khái ngày mai liền có thể làm xong. Người một khi đắm chìm trong công việc bên trong, thời gian là trôi qua thật nhanh, không biết qua bao lâu Cố Mâu thanh âm từ phòng bếp chuyển tới, "Vi Vi ngươi qua đây một chút." Cố Thải Vi đem theo thùa buông xuống đứng lên xoay xoay eo mới đi hướng phòng bếp hỏi, "Mẹ chuyện gì à?" Cố Mâu nói ra, trước kia một mực không có để ngươi tiến phòng bếp, nhưng ngươi tiếp qua 1-2 năm hoặc là 2-3 năm liền muốn lập gia đình, đến lúc đó ngươi thân là thê tử trượng phu phải bận rộn công việc, nếu như chính ngươi không biết làm cơm, kia người một nhà ăn cái gì à? Cũng không thể mãi cho đến bên ngoài ăn đi. Cho nên ta nghĩ nghĩ vẫn là đến dạy ngươi đơn giản một chút đồ ăn, miễn cho ngươi lấy chồng sau ngay cả ăn đều không giải quyết được. Cố Thải Vi nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá mâu thân lời nói này đến cũng có đạo lý, cái niên đại này cũng không giống như hậu thế đại bộ phận đều là nam nhân nấu cơm, hiện tại 100 cái trong gia đình có 99 cái là nữ nhân nấu cơm, đây là xã hội tập tục quyết định. Được thôi, vậy phải làm sao? Gặp nữ nhi đồng ý, cô mẫu liền hứng thú giặt rào nói ra, ngươi chưa từng tiến vào phòng bếp khẳng định không thể trực tiếp vào tay, hôm nay ngươi trước nhìn xem, ta sẽ một bên làm một bên giảng giải chờ ngươi đem món ăn cách làm nhớ kỹ, đến lúc đó lại để cho ngươi thử nghiệm đi làm nhiều mấy lần, tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Cố Thải Vi gật đầu nói, ta đã biết, vậy ngươi bắt đầu đi. Thế là cô mẫu liền bắt đầu hiện trường dạy học. Bởi vì cô phụ hôm nay có bữa tiệc không trở lại ăn cơm chiều, cho nên cố gia mẫu nữ chỉ chuẩn bị một đầu võ xương cá cùng một đạo rau xanh, đều là phương pháp luyện chế tương đối đơn giản đồ ăn. Cố mẫu là một bên làm chuẩn bị một bên giảng giải. Tuy nói hấp võ xương cá sắc thực tương đối đơn giản, nhưng cái này đơn giản là so ra mà nói đối với tân thủ tới nói kỳ thật vẫn là thật phức tạp. Cũng may Cố Thải Vi là cái khéo tay cô nương, ngay cả thều thủa phức tạp như vậy kỹ nghệ nàng đều có thể làm được, đăng đường nhập thất cái này nấu nướng một đạo cũng không có nhiều khó khăn. Nghe mẫu thân giảng giải lại nhìn mẫu thân thao tác, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút đếm. Lần sau xem mèo vẽ hổ, chỉ cần làm nhiều mấy lần có kinh nghiệm, tin tưởng làm ra hương vị không thể so với mẫu thân kém đến đi đâu. Rất nhanh, cố mẫu liền đem cái này hai món ăn làm xong. Ở trên món ăn thời điểm cố mẫu hỏi, thế nào cụ thể trình tự đều nhớ kỹ sao? Cố Thải Vi nói, nhớ kỹ nhìn thật đơn giản, quay đầu ta thử làm một chút nhìn xem có thể hay không làm thành công. Cố mẫu cười nói, được, vậy ngày mai chúng ta tiếp tục ăn cái này hai món ăn, đến lúc đó toàn bộ hành trình để ngươi đến động thủ, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem ngươi, nếu là một bước nào làm sai ta liền trước tiên cho ngươi bốn năm tới. Cố Thải Vi rất có tin thầm nghĩ, cách làm trình tự hẳn là sẽ không sai, chính là tại gia vị bên trên thả nhiều ít, cái này chỉ sợ muốn bao nhiêu thử mấy lần mới có thể nắm chặt phân tức. Đang khi nói chuyện hai mẹ con thịnh phạn bắt đầu ăn. An cảm giác chân mềm võ xương cá, cô Thải Vi cảm khái nói, cái này cá hấp còn phải là chúng ta võ xương cá a, mùi vị kia thật sự là nhất tuyệt, khó trách năm đó lãnh tụ sẽ viết ra mới uống trường xa nước lại ăn võ xương cá dạng này câu thơ. Cố mẫu cười nói, chúng ta võ xương cá sớm tại hơn 1000 năm trước liền đã danh dương thiên hạ, như Đường Đại Sầm Tham viết ra thu đến là nước võ xương cá mộng hồn chỉ ở Ba Lăng đạo dạng này câu thơ, mà Đại Tống Tô Thức cũng viết ra trường giang quân khuyết biết ngừ mỹ tốt trúc liên sơn giác chuẩn hương dạng này câu thơ. Cố mẫu là thư pháp kẻ yêu thích mà luyện thư pháp người, thích nhất cầm những cái kia nổi danh thi từ đến luyện, cho nên những này thi từ nàng hoàn toàn có thể làm được tốt ra. Hai mẹ con một bên ăn một bên tán thưởng, chờ cơm ăn đến không sai biệt lắm cố mẫu mới nhắc nhở, vì vì mấy ngày nay ngươi phải chú ý thư tín, ta đoán Đặng Duẫn Hành đã viết thư cho ngươi, cũng không biết có một ngày sẽ gửi đến. Nhìn mẫu thân cái này tích cực kình, Cố Thải Vi thất tiếu đạo, biết mẹ ta sẽ chú ý. Cố mẫu đoán được không sai, Đặng Duẫn Hành xác thực cho Cố Thải Vi viết thư đồng thời đã gửi ra ngoài. Đặng Duẫn Hành đối con mắt của phụ thân vẫn là cực kỳ tín nhiệm, đã phụ thân ở trong điện thoại liên tục cường điệu nói đó là cái ưu tú cô nương để hắn tuyệt đối không nên bỏ qua, vậy hắn đương nhiên sẽ coi trọng phí hết không nhỏ tâm tư đi viết một phong thư. Đây là phong thư thứ nhất, chắc chắn sẽ không có cái gì mập mờ, ngôn ngữ cũng không có vừa lên đến liền vội vã biểu đạt yêu thương như thế quá dở hơi. Viết thư giảng cứu vẫn là tiến hành theo chất lượng, chờ song phương thông tin nhiều lần chủ đề tự nhiên mà vậy liền sẽ xâm nhập. Lúc nào song phương cũng bắt đầu mỗi ngày chờ mong thu được đối phương hồi âm lúc, vậy cái này đoạn tình cảm 89/10 liền có thể xong rồi. Nếu là thu được tin về sau ngay cả hồi âm xúc động đều không có, kia chứng minh hai người là thật không thích hợp sớm làm thay lương duyên đi. Tới gần cửa hải cuối năm thời điểm từ kinh thành trở về, Khâu Vĩnh Niên lần nữa hướng Đặng Duẫn Hành phát ra mời mời Đặng Duẫn Hành cái này nhị ca đến nhà hắn ăn Tết. Đối với cái này Đặng Duẫn Hành cũng không có chối từ mà là đáp ứng xuống. Đảo mắt lại đến giao thừa. Năm nay Đặng Thế Vinh một nhà chưa có trở về quê quán ăn Tết, cũng không có tại huyện thành ăn Tết mà là đến Nam Ninh ăn Tết. Sở dĩ đến Nam Ninh ăn Tết chủ yếu cũng là vì thuận theo bọn hắn bên này phong tục tập quán, đó chính là chuyển nhà mới năm thứ nhất muốn lưu tại nhà mới bên này ăn Tết. Cứ việc nhị nhi tử cùng tam nhi tử đều chưa từng trở về, năm đại nữ nhi cũng đã xuất giá, vẫn có 4 đứa con cái bồi tiếp Đặng Thế Vinh ăn Tết, đây chính là hài tử sinh được nhiều ưu thế, nếu là con gái độc nhất một khi hài tử không trở lại ăn Tết vậy trong nhà liền thật phi thường vắng lạnh. Mỗi một năm giao thừa Đặng Thế Vinh đều tự mình xuống bếp làm một bàn lớn phong phú đồ ăn, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đang bắt đầu lúc ăn cơm người thân cũng bắt đầu cuối năm tổng kết. Đặng Duẫn Thái dẫn đầu báo cáo, cha năm nay Bắc Bạch cùng Nam Ninh siêu thị bởi vì ngươi để chúng ta sớm đồ phụ tùng cho nên tại những khách chú ý tranh mua vật liệu thời điểm chúng ta siêu thị cũng là kiếm lợi lớn, năm nay một năm lợi nhuận vượt qua 200 vạn là qua nhiều năm như vậy kiếm lợi nhiều nhất một năm. Đặng Thế Vinh hỏi, Liễu Châu siêu thị ngươi chuẩn bị đến thế nào? Năm nay đại nhi tử cùng không có nhàn rỗi mà là đi không ít thành thị, cuối cùng tại Liêu Châu tìm kiếm đến một cái thích hợp mở siêu thị sân bãi, kia là mổ ra nhà máy vứt bỏ nhà máy, Đặng Duẫn Thái nện tiền đem mặt đất liên quan nhà máy đều ra mua chuẩn bị đem nhà máy cải biến thành siêu thị. Dạng này mặc dù không có Nam Ninh cùng Bắc Bạch tự xây lâu tốt như vậy nhưng lại có thể tiết kiệm đi rất nhiều tài chính cùng thời gian dùng để tăng tốc siêu thị phát triển cùng bố cục là có lợi. Về phần về sau chờ mắt xích siêu thị tạo thành quy mô lại mua xây lâu hoặc là trực tiếp mua sắm người khác xây sóng cao ốc liền tương đối đơn giản. Đặng Duẫn Thái hồi đáp, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chờ đến âm lịch tháng 2 hẳn là liền có thể khai trương. Đặng Thế Vinh nhẹ gật đầu nhìn về phía tiểu nữ nhi nói, A Châu nói một chút tình huống của ngươi. Đặng Duẫn Châu nói ra, ta không so được đại ca đại tẩu, năm nay tiệm lẩu lợi nhuận chỉ có 50 vạn tả hữu, bất quá buôn bán ngạch hiện tại là một tháng so một tháng cao, chứng minh sinh ý là càng ngày càng tốt, sang năm lợi nhuận hẳn là so năm nay một tốt. Đặng Thế Vinh mỉm cười nói, cái này cũng không tệ, nổi lẩu đối với hiện tại người mà nói xem như cao tiêu phí đồ vật, điều kiện kinh tế gia đình là thật ăn không nổi, cũng may hiện tại người có tiền càng ngày càng nhiều, tiệm lẩu sinh ý càng ngày càng tốt là bình thường. Gặp phụ thân nhìn qua Đặng Duẫn Hoa gãi đầu một cái nói ra, cha ta năm nay cũng kiếm lời hơn 3 vạn. Đặng Thế Vinh ừ một tiếng nói, cũng có thể nhà ngươi điện thành gây dựng tương đối chế lại thêm đoạn thời gian trước đổi mua sắm tư đem rất nhiều khách hàng túi đều móc rỗng, ngươi có thể kiếm được 3 vạn khối đã là phi thường may mắn. Đặng Duẫn Hoa nói ra, có thể kiếm được cái này 3 vạn khối tiền chủ yếu là cửa hàng không dùng ra tiền thuê lại thêm đại ca đại tẩu siêu thị còn có nhị tỷ tiệm lẩu giúp ta tuyên truyền phái phát ưu đại khoán hấp dẫn khách hàng, bằng không muốn kiếm tiền là thật không dễ dàng. Đặng Thế Vinh nói, khó khăn chỉ là tạm thời theo người có tiền càng ngày càng nhiều, đồ điện gia dụng ngành nghề chú định sẽ càng ngày càng vượng, ngươi không nên gấp gáp, chỉ cần ổn chắc ổn đả kinh doanh về sau sinh ý khẳng định sẽ bốc lửa. Đặng Duẫn Hoa ngoan ngoãn gật đầu nói, biết cha. Đặng tứ ca nói xong Đặng Duẫn Hằng cũng báo cáo một chút hắn học tập tình huống, cha ta hiện tại thành tích học tập cũng tạm được, giống nhị ca cùng tam ca như thế thi Thanh Hoa Bắc Đại là rất không có khả năng, bất quá thi cái trọng điểm đại học vẫn là có hy vọng. Đặng Thế Vinh nói, dù sao tận lực liền tốt. Tiểu Đông Nhi gặp ba ba tiểu cô tứ thúc mãn thúc đều hướng ra ra báo cáo thành tích, nàng cũng hữu mô hữu dạng nói ra, ra ra ta thành tích học tập cũng còn có thể thi cuối kỳ được toàn lớp hạng ba nha. Đặng Thế Vinh nghe vậy cười ha ha một tiếng khích lệ nói, có thể đi vào toàn lớp trước ba cái thành tích này là rất không tệ, bất quá Tiểu Đông Nhi ngươi phải tiếp tục cố gắng a, học kỳ kế tranh thủ thi toàn lớp hạng nhất, ngươi nếu có thể làm được, kia ra ra liền cho ngươi một cái to lớn ban thưởng. Tiểu Đông Nhi trong mắt sáng lên hỏi, ra ra là ban thưởng gì a? Đặng Thế Vinh cười tủm tỉm nói ra, ban thưởng gì ra ra trước giữ bí mật, dù sao nhất định là ngươi thích đồ vật. Đông Tử nhịn không được nói tiếp, ra ra ta cũng muốn ban thưởng. Đặng Thế Vinh cười nói, được a, chỉ cần tỷ tỷ có thể thi toàn lớp thứ nhất, vậy phần thưởng này cũng chuẩn bị cho ngươi một phần. Tiểu Đông Nhi kỳ quái nói, ra ra vì cái gì không phải chính hắn thi thứ nhất a? Trương Tú Bình nhịn không được cười nói, bởi vì Đông Tử còn tại đọc nhà trẻ không có khảo thí a. Tiểu Đông Nhi bừng tỉnh đại ngộ lập tức lườm đệ đệ một chút, thật sự là tiện nghi ngươi. Đông Tử mắt ba ba hỏi, tỷ tỷ vậy ngươi có thể hay không thi thứ nhất a? Tiểu Đông Nhi nắm chặt nắm đấm nói, học kỳ sau ta nhất định có thể thi thứ nhất. Chương 363, sinh tử tồn vong, vĩ nhân trí tuệ cùng quyết đoán. Chương 363, sinh tử tồn vong, vĩ nhân trí tuệ cùng quyết đoán. Chương này bị xét duyệt cho nên đổi mới chậm chút, thật có lỗi. Vũ Nhạc Quảng Tràng hào trạch. 8 giờ tối người một nhà ngồi tại trước máy truyền hình nhìn tiết mục cuối năm. Năm nay tiết mục cuối năm tạo nên cực kỳ cảm nhân tràng diện, vi duy thâm tình biểu diễn yêu phụng hiến, đây là một bài phi thường kinh điển lại cảm nhân ca khúc. Đặng Thế Vinh nhớ kỹ bài hát này không ít, xuất hiện tại công ích trong hoạt động mang đến to lớn xã hội tiếng vọng. Mà Tống Đan Đan cũng lần đầu leo lên tiết mục cuối năm sân khấu, thấy được nàng Đặng Thế Vinh liền nghĩ tới nàng cộng tác Bản Sơn Đại Thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm tiết mục cuối năm liền có thể nhìn thấy Bản Sơn Đại Thúc, có Bản Sơn Đại Thúc tiết mục cuối năm trở nên càng thêm đặc sắc. Khóa năm thời điểm người một nhà tựa như năm ngoái tại Bắc Bạch Tết, cùng một chỗ đi lên lầu chót thả pháo hoa, kia hoa mỹ pháo hoa trên không trung nổ vang đại biểu cho một năm mới đến. Lúc này nếu là lấy tuổi mụ luận, Đặng Thế Vinh đã 54 tuổi, đại nhi tử cũng 30 tuổi, liền ngay cả tiểu nhi tử đều 18 tuổi. Chúng sinh trở về nhiều năm như vậy, Đặng Thế Vinh một mực không tiếp tục cưới, dự định chờ người thân đều kết hôn có lẽ hắn sẽ lại tìm cái bạn già, không còn sinh con cái chủng loại kia cũng có lẽ sẽ không lại tìm, tóm lại đến lúc đó rồi nói sau. Dứt bỏ việc tư, Đặng Thế Vinh không khỏi nhớ tới quốc gia đại sự. Năm nay nước ta đem đứng trước lớn vô cùng ngoại bộ áp lực, bởi vì hậu thế kinh tế chế tài để Đặng Thế Vinh thô sơ giản lược hiểu do nước ta mấy chục năm qua bị kinh tế chế tài. Theo hắn biết xinh đẹp nước mấy chục năm qua hết thảy đối với nước ta phát khởi 3 đợt kinh tế chế tài. Đợt thứ nhất phát sinh ở hướng chiến buộc phát về sau. Cái này một đợt chế tài cường độ phi thường lớn, xinh đẹp nước cơ hồ làm được phạm là nước ta muốn bọn hắn cũng không cho, nhưng bởi vì nước ta cùng lão đại ca đã thành lập đồng minh quan hệ có thể nói là phương Tây không sáng đông phương lượng, bởi vậy chúng ta tại cái này một đợt chế tài trong nhận tổn thương cũng không lớn. Đợt thứ 3 chính là Đặng Thế Vinh trước khi trùng sinh chế tài, bất quá bởi vì nước ta đã trưởng thành là thế giới nhà máy nghề chế tạo giá trị sản lượng lớn hơn nào đó tam cường chi hòa, dưới loại tình huống này xinh đẹp nước chế tài nhất định là thương địch 800 tự tổn 1000. Thẳng đến Đặng Thế Vinh trước khi trùng sinh, nước ta tại cái này sóng chế tài đối kháng trong là chơi đến có về không ăn nhiều ít thua thiệt. Bất quá, so sánh với đợt thứ nhất cùng đợt thứ 3 chế tài, kỳ thật đợt thứ 2 chế tài đối với nước ta tổn thương mới là lớn nhất, có thể nói là thương cân độ cốt. Mà cái này đợt thứ 2 chế tài phát sinh thời gian chính là từ hôm nay 5 tháng 6 phần bắt đầu, từ xinh đẹp nước dẫn đầu hơn 20 cái chủ yếu quốc gia phát đạt toàn bộ cuốn vào, vẹn vẹn thời gian nửa năm liền để nước ta kinh tế tăng tốc từ năm trước 11 chợt hạ xuống đến 4 tả hữu. Thương hại kia là thật đại, trong năm ấy Đông Âu phát sinh kịch biến, lao đại ca cũng đã lung lay sắp đổ, đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, quốc tế tình thế rắc rối phức tạp, nước ta cũng bị dồn đến bên bờ vực, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Dù sao đối thủ thực sự quá cường đại, một năm này người ta xinh đẹp nước GDP là nước ta 13 lần, đồng thời toàn diện nắm giữ các ngành các nghề thượng du mạnh mẽ. Mà lúc này đây chúng ta đã không cách nào giống kháng đẹp viện triều thời kỳ như thế cùng lão đại ca báo đoàn, cũng vô pháp giống hậu thế như thế bằng thực lực cứng rắn, cục diện có thể nói là phi thường bị động. Như thế nào tại không nắm chắc bài tình huống dưới thắng được trận này nguy hiểm đánh cờ? Cái này cần không chỉ là đại trí tuệ còn muốn có đại phách lực. Vạn hạnh chính là tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Đặng Công còn tại chủ trì công việc, tại tất cả mọi người bị chế tài khiến cho sức đầu mẻ chán thời điểm, lão nhân gia ông ta đầu tiên tỏ thái độ, trên thế giới không sợ nhất cô lập, không sợ nhất phong tỏa, không sợ nhất chế tài chính là Trung Quốc. Đặng Công như thế nào ngăn cơn sóng dữ cũng không muốn nói nhiều, tóm lại quốc gia chúng ta cuối cùng vượt qua đi. Đặng Thế Vinh biết cái này sóng chế tài kết quả đáng tiếc, hắn cho dù là một vị người trùng sinh còn có được hệ thống không gian dạng này đại sát khí, đối với loại quốc gia này phương diện đại sự hắn vẫn không có tư cách tham dự vào, thậm chí nghĩ tại thời khắc mấu chốt giúp một tay quốc gia cũng không có cái năng lực kia. Đương nhiên chính yếu nhất hay là hắn hệ thống không gian không thể bại lộ, nếu là không sợ bại lộ lời nói, muốn giúp quốc gia vẫn là có biện pháp. Bởi vì có được hệ thống không gian hắn chính là từ xưa đến nay như bức nhất đạo tặc, nếu là hắn đến xinh đẹp nước đi một vòng có thể cho quốc gia mang về vật gì tốt chính Đặng Thế Vinh cũng không dám tưởng tượng. Đáng tiếc loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng, căn bản không có cách nào đi làm. Bất quá, Đặng lão đại ca giải thể thời điểm hắn ngược lại là có thể quá khứ tản bộ một vòng, dạng này mặc kệ lấy tới vật gì tốt về nước về sau cũng đều có thể giải thích qua được. Dù sao nước ta một vị nào đó thương nghiệp đại lao vẹn vẹn dùng thích nước nóng gan bít tất đồ hộp áo lông, những ngày này dùng hàng tiêu dùng liền từ lao đại ca nơi đó đổi lấy 4 đỡ đồ 154 máy bay hành khách, như vậy Đặng Thế Vinh quá khứ làm một chút cấp cao thiết bị trở về cũng liền không ai sẽ cảm thấy ngoài ý muốn hoặc kỳ quái. Mùng 8 tháng Giêng, Nam Ninh kiến trúc thiết kế viện. Hoàng viện trường đem một điệt thiết kế bản thảo đưa tới nói, "Đặng lão bản, đây là ta thiết kế sơ thảo, ngươi xem một chút cảm giác đúng hay không?" "Hoàng viện trường, ngươi đây không phải khó xử ta nha, ta chỗ nào hiểu nhìn cái gì thiết kế bản thảo a?" Nói thì nói như thế, Đặng Thế Vinh vẫn là tiếp nhận cái này điệt thiết kế sơ thảo, nhìn lại nhìn mấy chương về sau, hắn thở dài đem bản thảo trả lại nói ra, "Hoàng viện trường, cái đồ chơi này ta là thật xem không hiểu, vẫn là hiệu quả đồ tương đối trực quan xem xét liền hiểu." Hoàng viện trường cười nói, "Hiệu quả đồ phải đợi ta thiết kế sửa bản thảo mới có thể làm." Đặng Thế Vinh nói, "Hiện tại thôn chúng ta nền đường đã làm xong, Hà cũng đã đang đào đại khái, tháng sau ngươi liền có thể đến hiện trường đi xem một cái." Hoàng viện trường gật đầu nói, "Được, vậy ta tháng sau liền dẫn người đi xem một chút, hiện tại sơ thảo đã thiết kế tốt, đợi đến hiện trường sau khi xem hơi làm một chút điều chỉnh liền có thể ra hiệu quả đồ, đến lúc đó nếu là có không hài lòng địa phương ngươi nói ra ta lại tiến hành sửa chữa." Đặng Thế Vinh nói, "Được rồi, vậy ta liền chờ mong Hoàng viện trường ngươi thiết kế." Hoàng viện trường cười cười lập tức chăm chú nói ra, "Đúng rồi Đặng lao bản, căn biệt thự này bởi nếu là làm ta đề nghị thôn các ngươi đầu tư xây một cái nước bẩn xử lý nhà máy, dạng này liền có thể xử lý hố rác bài xuất tới nước bẩn, không cho những này nước bẩn ô nhiễm các ngươi cái này điều thôn hạ, mà lại thượng du nguồn ô nhiễm cũng có thể tiếp nhập cái này nước bẩn xử lý nhà máy, kể từ đó các ngươi cái này điều thôn hà liền có thể một mực bảo trì hiện tại thanh tịnh, sẽ không bởi vì hố rác hoặc là trại nuôi heo loại hình hướng trong sông bài tiết mà gặp ô nhiễm." Đặng Thế Vinh nghe vậy trong mắt sáng lên nói ra, "Hoàng viện trường, ngươi đề nghị này rất tốt, ta trước đó liền nghĩ muốn làm sao giải quyết sông này nước ô nhiễm vấn đề, ta chỉ là nghĩ đến muốn đuổi theo du cái khác thôn nhân thương lượng chuyện này để bọn hắn không muốn hướng trong sông bài tiết ô nhiễm, bật ngược lại là không nghĩ tới muốn làm cái nước bẩn xử lý nhà máy. Bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, xây cái nước bẩn xử lý nhà máy thật đúng là phi thường có cần phải." Hoàng viện trường đạo, "Đặng lão bản, ngươi nếu là đồng ý vậy cái này khu biệt thự bài tiết hệ thống ta liền cho ngươi thống nhất thiết kế, thuận tiện đem cái này nước bẩn xử lý nhà máy cũng cho ngươi thiết kế tốt, dạng này đã thực dụng lại mỹ quan, ngươi thấy thế nào?" Đặng Thế Vinh liên tục gật đầu nói, "Được, vậy liền phiền phức Hoàng viện trường ngươi, cái này nhắc nhở thật phi thường kịp thời." Hoàng viện trường vẻ mặt tươi cười nói ra, "Đặng lão bản khách khí, ngươi thực chúng ta thiết kế viện khách hàng lớn, vì ngươi làm tốt phục vụ là bổn phận." Sau đó song phương lại hàn huyên một chút khu biệt thự chi tiết vấn đề, lại hàn huyên trò chuyện việc nhà, nhìn thời gian không sai biệt lắm Đặng Thế Vinh mới cáo từ rời đi. Liên quan tới thôn Hà ô nhiễm vấn đề, Đặng Thế Vinh là phi thường để ý, tiền thế thôn Hà ô nhiễm quả thực là làm người đau lòng, một thế này hắn muốn đem những này thôn Hà tính cả khu biệt thự chế tạo thành trong thôn xinh đẹp nhất một cảnh, nếu là nước sông còn giống tiếp trước đồng dạng bị ô nhiễm thành như thế vậy cái này khu biệt thự liền phế đi, hậu quả nghiêm trọng như vậy nghĩ không coi trọng đều không được. Bởi vậy rời đi kiến trúc thiết kế viện về sau, Đặng Thế Vinh liền bắt đầu tìm tương quan chuyên gia nghe ngóng nước bẩn xử lý thiết bị. Trải qua giải phát hiện nước bẩn xử lý thiết bị trước mắt trong nước kỹ thuật vẫn xa xa lạc hậu hơn nước ngoài. Mặc dù Đặng Thế Vinh rất muốn ủng hộ hàng nội địa nhưng cũng muốn cân nhắc thiết bị thực tế ứng dụng vấn đề, trước mắt chỉ có thể tạm thời trước đưa vào nước ngoài thiết bị, chờ về sau trong nước kỹ thuật cùng lên đến bắt đầu đổi mới thời điểm lại lựa chọn ủng hộ hàng nội địa đi. Đương nhiên hiện tại chỉ là kế hoạch, cái này nước bẩn xử lý nhà máy trước tiên có thể dựng lên nhưng thiết bị đưa vào trước tiên có thể kéo dài một chút, nhìn xem khu biệt thự kiến thiết tiến độ, nếu là thời gian cho phép Đặng Thế Vinh liền chuẩn bị đến lao đại ca nơi đó tay không bắt sói làm một chút không cần tiền nước bẩn xử lý thiết bị trở về. Nếu là thời gian không cho phép quên đi xuất tiền mua đi. Do nghe nước bẩn xử lý thiết bị sau đó Đặng Thế Vinh liền trở về kia ra thôn chuẩn bị tìm thôn Hà Thượng Du mấy cái thôn trò chuyện chút nước sông ô nhiễm vấn đề. Tuy nói dựa theo kiếp trước phát triển muốn tới thập niên 90 trung kỳ mới bắt đầu có người đem heo trận nước bẩn sắp xếp hướng thôn Hà, nhưng một thế này bởi vì hắn trùng sinh mang tới ảnh hưởng to lớn có lẽ sẽ dẫn đến những thôn khác thôn dân sớm xử lý trại nuôi heo sau đó hướng trong sông bãi tiết nước bẩn. Cho nên hắn muốn sớm cùng những này thôn người chào hỏi, không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Tại Bắc Bạch vô luận là cái niên đại này vẫn là hậu thế từng cái dòng họ đều sẽ có tộc đầu. Về phần cái này tộc đầu tại trong tộc hy vọng cao bao nhiêu có thể hay không phục chúng kia là khác nói. Bất quá, nói như vậy có thể lên làm tộc đầu khẳng định đều là có chút tài năng hoặc là trong nhà huynh đệ nhiều dám đánh dám liều tại trong tộc đánh ra thanh danh hoặc là có tiền có thế đồng thời bỏ được vì trong tộc dùng tiền. Ngoại trừ toàn bộ dòng họ tộc đầu bên ngoài còn có từng cái thôn cũng sẽ có một chút lực hiệu triệu tương đối mạnh người. Tỷ như nói quan Đức Uy chính là Thâm Thủy Điển thôn nhất có lực hiệu triệu người. Mấy năm trước quan Đức Uy trong thôn cũng bất quá là một cái phổ phổ thông thông thôn dân mà thôi, duy nhất so trong thôn những người khác mạnh chính là hắn có cái đệ đệ tại cung tiêu xã công việc, tại những năm 70, 80 trong nhà có người tại cung tiêu xã công việc kia là phi thường như bức sự tình. có thể mua được người bình thường không mua được đồ vật, đây cũng là Cung Tiêu xã nội bộ một trong phúc lợi, cũng là mọi người hâm mộ Cung Tiêu xã người bán hàng nguyên nhân. Mặc dù Cung Tiêu người bán hàng xác thực làm cho người hâm mộ, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho Quan Đức Uy trở thành trong thôn nhất có lực hiệu triệu người. Hắn có thể có được địa vị bây giờ dựa vào là không phải tại Cung Tiêu xã công tác đệ đệ, mà là hắn đại nữ nhi Quan Vinh Anh. Từ khi hắn đại nữ nhi Quan Vinh Anh đến kia ra thôn nhà, bọn hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đầu là trồng cây vải, sau đó trồng dưa hấu, lại cùng thân gia hợp tác nhập cổ phần bọn hắn kia ra Đặng Thị vận chuyển hành khách công ty, còn có về sau thực phẩm công ty hắn cũng đều có cổ phần, có thể nói kiếm được là đầy buồn đầy bát. Sớm tại mấy năm trước liền nhảy lên trở thành Thâm Thủy Điền thôn thủ phủ. Bây giờ mấy năm xuống tới, hắn tài lực so toàn thôn nhân cộng lại đều muốn nhiều. Có tiền về sau, lại thêm trong thôn có chuyện gì, Quan Đức Uy cũng bỏ được xuất tiền kia lực hiệu triệu, tự nhiên mà vậy lên đi. Mặc kệ là niên đại nào, thủy chung là có tiền có thế người ngu bức. Một ngày này vừa ăn xong bữa sáng, ngồi tại cửa ra vào đốt khói, liền nhìn thấy con rể cưỡi xe đạp tới vây gọi hô đạo: "Trà ăn hay chưa?" Quan Đức Uy gật đầu nói: "Vừa ăn có cháo có cơm, ngươi tiến nhanh đi ăn đi." Đặng Sương Phúc cười nói: "Ta cũng đến qua, ta tới là giúp chúng ta cựu công truyền một lời, để ngươi giữa trưa đến chúng ta cựu công nhà ăn cơm, thuận tiện đàm chút chuyện." Quan Đức Uy nghe vậy kinh ngạc nói: "Cựu thúc có chuyện gì muốn tìm ta đàm?" Đặng Sương Phúc đạo: "Tựa như là liên quan tới thôn Hà ô nhiễm vấn đề, cựu công không chỉ là tìm ngươi đàm, ở vào thượng du mỗi một điều thôn đều phái người đi thông chi giữa trưa cha ngươi mang lên trong thôn mấy cái nói chuyện tương đối có phân lượng thôn dân, sau đó đi chúng ta cựu công nhà ăn cơm đi." Quan Đức Uy gật đầu nói: "Được rồi, ta nhất định đúng giờ tham gia." Đang khi nói chuyện, Quan Mẫu cũng ra, tự nhiên không thể thiếu chào hỏi con rể ăn cơm. Đặng Sương Phúc khách khí vài câu nói còn muốn đi những thôn khác thông chi người khác, liền cưỡi xe đạp rời đi. Đồng dạng một màn tại Kê Ma Pha Tam Trương đường Bang Lương Tiểu Giang kia vượng đẳng thôn trình diễn. Những này thôn cũng không phải là kể cùng một chỗ, mà là ở vào khu vực khác nhau, tỉ như nói Kê Ma Pha Thâm Thủy Điện Tam Trương đường Tiểu Giang đẳng thôn cùng thuộc một đầu nhánh sông, mà Bang Lương kia vượng đẳng thôn lại là một cái khác đầu nhánh sông, cuối cùng cái này hai đầu nhánh sông tại Sơn Doanh thôn hoàn thành giao hội, tạo thành cái này điều thôn hạ. Giữa trưa những này thôn nhân vật có mặt mũi đều bị mời đến Đặng Thế Vinh nhà ăn cơm. Vì chiêu đãi những khách nhân này, Đặng Thế Vinh cũng làm một bàn lớn thức ăn ngon, cũng coi là thành ý tràn đầy. Tuy nói lấy kia ra Đặng Thị bây giờ vì thế, chỉ cần một câu những này thôn đoán chừng cũng không ai dám hướng trong sông nước thải, nhưng dùng cường ngạnh thủ đoạn đi giải quyết vấn đề tuyệt đối không bằng dùng hoài nu thủ đoạn đi giải quyết. Dù sao lòng người là nhất không thể nắm lấy, ngươi nếu là một vị cường ngạnh, bạn nhất có người ghi hận trong lòng hoặc là không quen nhìn như ngươi loại này cách làm lén lút hướng trong sông ngược lại thuốc trừ sâu cùng tức đái loại hình đến buồn nôn, ngươi cũng không có cách nào. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, Đặng Thế Vinh mới nói ra: "Các vị thân thích, hiện tại chúng ta kia ra Đặng Thị ngay tại đảo Hà chuẩn bị tại hai bờ sông xây nhà, sự tình chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua." Đế tử Kê Ma Pha thôn Quan Đức Long cười nói: "Cựu thúc các ngươi làm động tĩnh như thế lớn, toàn bộ song vượng đều nghe nói, chúng ta đương nhiên đều biết." Đế tử Tiểu Giang thôn Lưu Quốc Huy nói tiếp: "Cựu thúc nói đến đây cái, ta vẫn rất hiếu kỳ tại sao muốn tại bờ sông xây nhà a?" Đặng Thế Vinh mỉm cười nói: "Tại sao muốn tại bờ sông xây nhà, đáp án này chờ chúng ta phòng ở dựng lên các ngươi liền biết." Đế tử kia vượng thôn Trần Đạt Lễ hỏi: "Cựu thúc ngươi hôm nay đem chúng ta gọi qua có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó chúng ta, nếu có thể làm được tuyệt đối không có hai lời." Đến từ Bang Lương thôn Quan Đức Sinh phụ họa nói: "Đúng vậy à, cựu thúc có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó." Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đối với Đặng Thế Vinh cái này kia ra Đặng Thị tộc đầu bọn hắn đều là đánh đáy lòng bội phục, mấy năm qua này kia ra Đặng Thị biến hóa bọn hắn cách lại không xa, tự nhiên là nhất thanh nhị sở đều biết kia ra Đặng Thị có thể phát triển cho tới hôm nay cục diện này dựa vào là chính là Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu. Nhân vật như vậy tại cái này mười dặm tám hương ai dám không nể mặt mũi a? Lại có ai không nguyện ý kết giao a? Bởi vậy bọn hắn nói có việc cứ việc phân phó lời này thật đúng là không phải lời khách sáo mà là thật, như vậy nghĩ có thể vì cựu thúc làm việc liền có cơ hội cùng cựu thúc kéo chút giao tình, đây là bọn hắn yêu cầu đều cầu không đến chuyện tốt, từng cái tự nhiên tích cực cực kỳ. Đặng Thế Vinh thấy thế liền cười đem hắn mục đích nói ra: "Là như vậy, chúng ta kia ra Đặng Thị chuẩn bị tại thôn Hà hai bên xây nhà, như vậy cái này điều thôn Hà nước sông liền muốn bảo trì giống như bây giờ thành tịnh không thể ô nhiễm. Cho nên hôm nay đem tất cả mời đi theo chính là muốn cho các ngươi trở về cùng người trong thôn nói một câu chuyện này, mặc kệ là hố rác nước bẩn vẫn là trại nuôi heo nước bẩn hay là cái khác sinh hoạt nước bẩn đều không cần hướng trong sông sắp xếp để tránh tạo thành nước sông ô nhiễm." Quan Đức Uy nghe vậy giật mình lúc này tỏ thái độ nói: "Cựu thúc yên tâm, ta trở về liền theo chúng ta thôn người nói việc này, cam đoan sẽ không có người hướng trong sông nước thải." Quan Đức Long cũng tiếp lấy tỏ thái độ nói: "Thôn chúng ta cũng giống vậy, cam đoan sẽ không có người hướng trong sông nước thải." Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, chút chuyện nhỏ này đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không có cái gì độ khó, trở về chào hỏi là được, tại cái khác địa phương bọn hắn có lẽ không có mặt mũi lớn như vậy, nhưng ở chính bọn hắn thôn điểm ấy lực hiệu triệu vẫn phải có. Vậy ta liền đại biểu tộc nhân cảm ơn trước mọi người. Sau khi cảm ơn, Đặng Thế Vinh vừa cười nói ra: "Còn có chính là, chúng ta kia ra Đặng Thị dự định xây một cái nước bẩn xử lý nhà máy, định đem đường ống trải đến các ngươi các thôn, về sau thôn các ngươi nhà ai xây nhà hoặc là xây heo trận liền có thể thông qua đường ống hướng chúng ta nước bẩn xử lý nhà máy bài tiết." Đến từ Tam Trương đường thôn Trương Bắc Cường cảm khái nói: "Cựu thúc làm việc chính là giảng cứu, cứ như vậy nếu là còn có ai hướng trong sông nước thải vậy liền quá phận. Cựu thúc tại chúng ta Tiểu Giang một đoạn này ta có thể cam đoan không ra vấn đề. Cựu thúc tại chúng ta kia vượng một đoạn này ta có thể cam đoan không ra vấn đề. Cựu thúc tại chúng ta Bang Lương một đoạn này ta có thể cam đoan không ra vấn đề. Cựu thúc." Các thôn nhất có lực hiệu triệu người đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyên bản bọn hắn liền có lòng tin quản tốt mình thôn người, hiện tại cựu thúc suy tính được như thế chu đáo, nước bẩn xử lý nhà máy đường ống đều trải đến thôn bọn họ, vậy thì càng thêm không cần nói. Nói xong chính sự, tiếp xuống sự chú ý của mọi người liền tập trung đến ăn uống bên trên. Đặng Thế Vinh tự mình xuống bếp chỉnh tới đồ ăn, hương vị kia tất nhiên là không cần nhiều lời, mà lại gà vịt thịt cá đều đủ người đang ngồi. Tuy nói tại riêng phần mình trong thôn điều kiện kinh tế cũng không tính là chênh lệch, nhưng cũng rất khó ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Bữa cơm này một mực ăn vào 3 giờ chiều mới kết thúc. Trên cơ bản mỗi người đều uống đến vị, cũng may Đặng Thế Vinh một mực lưu ý lấy không có để bọn hắn uống nhiều, nhiều lắm là chính là 7-8 phần trên choáng. Cửu thúc ngươi nói sự tình ta trở về liền chứng thực xuống dưới. Cửu thúc ngươi yên tâm, ta trong thôn vẫn là có tác dụng. Cửu thúc cảm tạ ngươi hôm nay chiêu đãi, đây là ta đã lớn như vậy nếm qua bữa ăn ngon nhất cơm. Cửu thúc vậy ta liền đi về trước ha. Cửu thúc. Đặng Thế Vinh cùng bọn hắn từng cái chào hỏi sau đó mới đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Nhiều người lực lượng lớn, câu nói này thật là thiên cổ danh ngôn. Di Hà công việc tại toàn tộc người tích cực tham dự hạ công trình tiến độ hay là vô cùng nhanh, móc ra bùn đất tạm thời đều chất đống tại lao thôn Hà bên cạnh, chỉ chờ mới móc ra thôn Hà thông nước về sau, liền có thể đem nguyên là thôn Hà lấp đầy. Đương nhiên cái này hơn 3000 mét thôn Hà không phải tất cả khúc sông đều muốn một lần nữa đào, đức quán cộng lại chỉ ít có một nửa khúc sông là không cần một lần nữa đào. Ra tháng riêng 15 về sau các nơi trường học cũng bắt đầu đầy đủ người, các học sinh nhao nhao trở lại phòng học bắt đầu lên lớp. Về phần cái khác hương trấn những cái kia người làm công sớm tại đầu năm 6 thời điểm an vị trước xe hướng Quảng Đông. Tiếp trước cái niên đại này kia gia Đặng thị cũng không ít tộc nhân đi Quảng Đông làm việc, nhưng một thế này kia gia Đặng thị cơ hồ không ai đi Quảng Đông làm công, bởi vì trong tộc vận chuyển hành khách công ty cùng thực phẩm công ty đã chiêu thu rất nhiều tộc nhân đi vào công tác. Lại thêm kia gia Đặng thị cư xá vật nghiệp cùng Đặng Duẫn Thái tại Bắc Bạch cùng Nam Ninh siêu thị cũng chiêu thu không ít tộc nhân, còn lại tộc nhân hoặc là tại huyện thành hoặc là trên trấn làm ăn hoặc là ở nhà làm trồng nuôi dưỡng cái gì. Tóm lại cơ bản người người đều có việc làm, đối với đi Quảng Đông bên kia làm công tự nhiên là không hứng thú lắm. Dù sao đi Quảng Đông làm công bên kia nhà máy tiền lương mặc dù so Bắc Bạch bên này cao hơn rất nhiều, nhưng ở bên kia công việc thực sự quá không tự do, mà lại thời gian làm việc vừa dài rất nhiều, hát nhà máy tăng ca còn không tính tiền làm thêm giờ, mỗi ngày làm việc 12-13 giờ là chuyện thường xảy ra, ngoại trừ đi làm ăn cơm đi ngủ bên ngoài cơ bản không có thời gian nào đi ra ngoài chơi. Làm việc như vậy đối với người khác tới nói có lẽ có lực hấp dẫn, nhưng đối với kia gia Đặng thị tới nói đúng là không có lực hấp dẫn gì. Tại các học sinh nhao nhao trở về trường học về sau, bất chi bất giác xuân vận cũng đi tới hồi cuối. Kia gia Đặng thị đã ước định thành tục hàng năm vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng đều là tại xuân vận kết thúc về sau tiến hành, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bản vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng là nhất làm cho các tộc nhân mong đợi, bất quá có thực phẩm công ty so sánh hiện tại các tộc nhân đối với vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng đã không quá để ý, một mặt là vận chuyển hành khách công ty lợi nhuận năng lực xa xa kém hơn thực phẩm công ty, một mặt khác là các tộc nhân tại vận chuyển hành khách cổ phần của công ty cũng không nhiều, không được chia quá nhiều tiền. Lại thêm hiện tại toàn tộc người là trước nay chưa từng có giàu có, mỗi nhà đều có được chí ít mấy cái đạt không trượt tiền tiết kiệm tài đại khí thô, các tộc nhân tự nhiên cũng liền không giống trước kia để ý vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng. Đương nhiên nói đi thì nói lại, có tiền cầm trung quy là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vậy đến ước định cẩn thận vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng ngày, các tộc nhân vẫn là thật cao hứng tới tham gia. Toàn bộ chia hoa hồng quá trình không cần quá nhiều miêu tả, lần này vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng là mỗi cổ phần 1000 nguyên, số lượng này cũng không tính ít, dù sao lúc trước vận chuyển hành khách cổ phần của công ty cùng thực phẩm công ty cũng là 1000 khối tiền nhất cổ. Đem tiền phân tốt về sau, Đặng Thế Vinh liền mở miệng nói ra, các vị tộc nhân ở chỗ này cùng mọi người nói sự tình, chúng ta kia gia Đặng thị đã có 20 mấy năm không có tại Thanh Minh rổ tổ, ngoại trừ chúng ta thế hệ trước cái khác 30 tuổi trở xuống tộc nhân cơ bản cũng không biết tế tổ là bộ dáng gì. Trước đó mấy năm bởi vì đủ loại lo lắng trong tộc một mực không có tế tổ, nhưng từ hôm nay năm bắt đầu chúng ta kia gia Đặng thị muốn khởi động lại tế tổ nghi thức. Bây giờ cách xuân phân cũng không có bao lâu thời gian, chúng ta cũng muốn bắt đầu sớm làm chuẩn bị trước định ra tế tổ thời gian, sau đó lại phái người đi thông chi các phân chi dòng họ. Nhớ tới trước kia tế tổ rầm rộ, Đặng Duẫn Quý cao hứng nói ra, quá tốt rồi, rốt cục có thể rổ tổ, nếu là chúng ta lại không tế tổ, chờ chúng ta những lao gia hỏa này đi thế hệ trẻ tuổi cũng không biết tế tổ có nào chương trình. Đặng Thế Vinh cười nói, Duẫn Quý đến lúc đó ta cùng người phụ trách uống lên đi. Đặng Duẫn Quý vẻ mặt tươi cười nói ra, được rồi, quay đầu ta phải chuẩn bị một chút, nhiều năm như vậy không có tế tổ làm như thế nào uống lễ ta đều có chút lạnh nhạt. Đặng Sương Bảo nói ra, cái này tế tổ ta cũng là khi còn bé nhìn qua, nhớ đến lúc ấy thua chiêng gõ trống tràng diện phi thường náo nhiệt. Đặng Sương Hùng hỏi, cựu công cái này tế tổ muốn quên tiền a? Đặng Thế Vinh nói, tạm thời không cần quên tiền, trước đó trùng kiến từ đường còn thừa lại một chút tiền lấy ra tế tổ đầy đủ. Tộc nhân khác nghe được trong tộc muốn bắt đầu tế tổ trong lòng cũng đều tràn đầy chờ mong. Thế hệ trước đều hoài niệm năm đó trong tộc tế tổ rầm rộ, mà thế hệ trẻ tuổi bọn hắn từ hiểu chuyện đến nay hàng năm Thanh Minh cũng chỉ là sạn sơn thời điểm, không ít nghe trưởng bối trong nhà nhắc lên trước kia tế tổ sự tình không có trải qua, bọn hắn tự nhiên đều tràn ngập tò mò. Đặng Duẫn Cường hỏi, "Cửu thúc ngươi nhìn xuống cái nào mấy ngày tế tổ tương đối tốt?" Tế tổ cùng sạn sơn không giống, sạn sơn mười mấy 20 phút liền có thể xén tốt một cái mồ mả, mà tế tổ chương trình tương đối nhiều, tế một cái mồ mả ít nhất phải 2 giờ trở lên, lại thêm thượng phần sơn cùng mồ mả ở giữa lại cách xa, đi đường cũng cần thời gian. Bởi vậy tế tổ, một ngày có thể tế 2 đến 3 cái lao tổ tông cũng không tệ rồi. Đặng Thế Vinh nói, vậy liền định tại 18 tháng 2, 19, 20, 21, 22 cái này 5 ngày đi. Đối với cái này các tộc nhân tự nhiên không có ý kiến. Sau đó mọi người liền bắt đầu thảo luận tế tổ chi tiết vấn đề. Tỷ như muốn sớm chế tác kia ra Đặng thị dòng họ đại kỳ, đến lúc đó tế tổ thời điểm muốn đem dòng họ đại kỳ khiêng bên trên, còn có muốn chứng thực hảo giao thông công cụ, bởi vì có một số lao tổ tông chôn đến xa xôi, nếu như dựa vào hai cái đùi đi đường quá khứ vậy quá lãng phí thời gian. Còn muốn sớm chuẩn bị tốt tế văn, còn có tế tổ ác không thể thiếu năm sinh, theo dê gà ngỗng vịt, phụ trách khua chiêng gõ trống cùng thổi kèn người cũng muốn an bài tốt. Đảng thương lượng đến không sai biệt lắm, Đặng Thế Vinh mới tuyên bố tan họp. Chương 364, Cố phụ, trên tay của ta tài nguyên, phải dùng tại nhà mình con rể trên thân. Chương 364, Cố phụ, trên tay của ta tài nguyên, phải dùng tại nhà mình con rể trên thân. Võ Hán. Mô gia thuộc viện. Trong phòng Cố Thải Vi ngay tại mở ra từ Phúc Kiến bên kia gửi tới thư tín, từ trong phong thư rút ra viết đầy chữ ba trang giấy viết thư. Trên tờ giấy chữ viết đến cứng cắp hữu lực, cho thấy gửi thư người có được không tầm thường thư pháp bản lĩnh. Cái niên đại này cùng hậu thế không giống hậu thế, bởi vì các loại điện tử sản phẩm hoành hành, mọi người dùng bút viết chữ cơ hội là càng ngày càng ít, cho nên chữ phổ biến viết rất khó coi, cho dù là sinh viên cũng không ngoại lệ. Nhưng cái niên đại này sinh viên nói người người đều có thể viết chữ đẹp có lẽ khoa trương điểm, bất quá đại bộ phận sinh viên chữ viết đến độ không tệ lại là sự thật không thể chối cãi. Cho Cố Thải Vi viết thư không phải người khác, chính là tại Phúc Kiến công tác Đặng Duẫn Hành. Mà lại đây cũng không phải là Cố Thải Vi nhận được phong thư thứ nhất, tại năm trước nàng liền nhận được Đặng Duẫn Hành gửi tới tin, sau đó nàng cho hắn trở về tin. Hiện tại phong thư này là Đặng Duẫn Hành gửi tới phong thư thứ hai. Thưởng thức một chút đối phương thư pháp về sau, Cố Thải Vi liền bắt đầu nhìn nội dung bức thư. Chụp đi chụp câu từ từ xem ba trang giấy viết thư nội dung, Cố Thải Vi nhìn trọn vẹn hơn 10 phút mới xem xong. Đem thư sau khi xem xong, Cố Thải Vi liền trước tiên xuất ra giấy viết thư cho đối phương viết hồi âm. Vắt hết óc dùng không sai biệt lắm thời gian một tiếng mới viết xong hồi âm, kết quả xem xét thế mà viết 4 trang giấy, Cố Thải Vi trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngượng ngùng, người ta mới cho nàng viết 3 tờ giấy nàng hồi âm trở về 4 trang giấy, điều này tựa hồ có chút không đủ thận trọng a. Bất quá, rất nhanh, Cố Thải Vi liền bắt đầu bản thân an ủi nàng viết nhiều một trang giấy chủ yếu là vì không lãng phí. Dù sao viết 3 tờ giấy cùng 4 trang giấy dùng đều là một cái phong thư một chương, em vậy khẳng định là viết 4 trang giấy càng có lợi. Bản thân an ủi một phen về sau, Cố Thải Vi liền đem viết xong tin cất vào phong thư, lại tại phong thư bên trên viết xong tên của mình, địa chỉ cùng người nhận thư, tính danh, địa chỉ cùng mã hóa bưu chính, sau đó dùng bột nhau đem đóng kín phong tốt, cuối cùng dán lên một chương kem giải quyết. Làm tốt đây hết thảy về sau, nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Cùng mẫu thân học nấu cơm học được gần một tháng, Cố Thải Vi nấu cơm trình độ không nói cao bao nhiêu, nhưng tối thiểu một chút chế tác thức ăn đơn giản đã không làm khó được nàng, nhất là rau xanh đậu hũ hòa thành trứng võ xương cá nàng đã có thể làm ra không tệ hương vị. Dù sao phụ thân liền rất thích ăn, nàng làm đồ ăn mỗi lần nàng xuống bếp làm đồ ăn phụ thân đều sẽ ăn nhiều nửa bát cơm, đưa cho Cố Thải Vi cực lớn xuống bếp động lực. 40 phút sau, Cố phụ cùng Cố mẫu đồng thời trở về. Vào nhà về sau, Cố phụ hít mũi một cái, tấm kia mặt nghiêm túc bên trên lộ ra tiêu dung, nói ra, "Vi Vi, ngươi làm món gì ăn ngon làm sao thơm như vậy à?" Cố mẫu nghe vậy không khỏi hướng trượng phu liếc mắt, mùi vị kia vừa nghe liền biết quê nữ làm việc nhà đậu hũ, cũng may mà hắn hỏi được lối ra. Cố Thải Vi từ phòng bếp bưng bàn đậu hũ ra vẫy gọi hô đạo, "Cha, mẹ các ngươi trở về đến chính là thời điểm có thể ăn cơm." Cố phụ cười ha ha nói, hôm nay vừa bạn muốn ăn đậu hũ, không nghĩ tới Vi Vi ngươi liền làm đậu hũ thật sự là quá tốt. Cố Thải Vi mặt mày hớn hở nói, cha ngươi đừng ghét bỏ ta làm được không thể ăn liền tốt. Cố phụ đi tẩy tay trở về tòa hạ nói, vậy sẽ không, ta cảm thấy nhà ta Vi Vi làm đậu hũ là món ngon nhất. Rất nhanh, một nhà ba người liền thịnh phạn bắt đầu ăn. Đồ ăn có ba đạo, một đạo việc nhà đậu hũ, một đạo rau xanh xào rau xanh, một đạo trứng trứng gà, đều là bình thường nhất đồ ăn, nhưng cố phụ lại ăn đến say sưa ngon lành, lại so bình thường ăn hơn nửa bát cơm, dùng hành động thực tế đến ủng hộ khuê nữ xuống bếp. Cơm nước xong xuôi, Cố Thải Vi cho phụ thân ngâm chén trà tới. Cố phụ thành thơi uống trà, công tác một ngày mỏi mệt trong nháy mắt tiêu tán. Cố mẫu hỏi, lão cô em ta tại chính sử cái này cấp bậc cũng chờ đợi nhiều năm, hiện tại cha ta đã lui người đi, trả lệnh chính là nghĩ đẩy hắn một thanh cũng bất lực, ngươi cái này làm tỷ phu nhưng phải hỗ trợ lưu ý lấy, nếu là có cơ hội liền kéo hắn một thanh. Cố phụ gật đầu nói, được, ta sẽ hỗ trợ lưu ý, bất quá ta trên tay một chút tài nguyên, nếu có thể tốt nhất vẫn là dùng tại nhà mình con rể trên thân, đi về đông ta không phải không chiếu cố hắn, chủ yếu là tiềm lực của hắn cứ như vậy lớn. Sảnh cái này cấp bậc cơ bản cũng là hắn hạn mức cao nhất, đem tài nguyên dùng tại trên người hắn khó tránh khỏi có chút lãng phí. Cố mẫu nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, tục ngữ nói thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, trượng phu trên tay tài nguyên cũng không phải vô hạn, dùng một điểm liền ít đi một chút, nếu như đệ đệ tiền đồ rộng lớn kia dùng ở trên người hắn tự nhiên không lộ, nhưng vấn đề là đệ đệ hoạn lộ tiềm lực có hạn, thật vận dụng trượng phu trên tay tài nguyên đi cứng rắn kéo hắn thượng vị, chỉ sợ nỗ lực so thu hoạch phải lớn tính không ra. Nghĩ tới đây, cô mẫu không khỏi nhìn về phía nữ nhi hỏi, "Vi Vi, ngươi nghe được cha ngươi lời nói không có? Thừa dịp cha ngươi trên tay nắm giữ lấy không ít tài nguyên ngươi, nhưng phải nắm chặt một điểm đem con rể cho tìm trở về, dạng này cha ngươi liền có thể hào hào vun trồng hắn, miễn cho những tư nguyên này đều làm lợi người ngoài." Cố Thải Vi cười khổ nói, "Mẹ, loại sự tình này cũng không thể để cho ta một cái nữ hài tử chủ động a." Nghe nói như thế, cô mẫu trong lòng hơi động hỏi, "Vi Vi, ngươi thành thật cùng mẹ nói đối cái kia Đặng Duẫn Hành ngươi có hay không cái kia tâm tư?" Cố phụ tự nhiên cũng biết cái này Đặng Duẫn Hành nói thật, nghe được đối phương điều kiện về sau, hắn là thật hài lòng, không có bối cảnh không quan hệ, chỉ cần năng lực bản thân mạnh là được, thành con rể của hắn về sau hắn liền có thể lợi dụng trong tay tài nguyên đi vun trồng hắn. Mà có hắn cái này cha vợ trợ giúp như vậy, tại sự cấp cùng sảnh cái này cấp bậc kẹp lấy tuyến đi tấn thăng đoán chừng là không vấn đề. Về phần lại hướng lên, hắn cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng chỉ cần giai đoạn trước có thể thuận lợi tấn thăng đi lên, như vậy tuổi tác chính là hắn ưu thế lớn nhất, tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể thuận lợi thăng lên. Dù sao Bắc Đại tốt nghiệp cái này ưu thế thực sự quá lớn. Cố Thải Vi mặt toát mồ hôi nói, mẹ, vấn đề này ngươi để cho ta trả lời thế nào nha? Ta cùng hắn mặt cũng còn chưa từng gặp qua đâu. Cố mẫu trầm ngâm nói, lúc đầu ta cũng muốn để các ngươi viết thư chậm rãi trò chuyện chờ lẫn nhau quen thuộc lại nhìn tính cách có hợp hay không được đến, nhưng thời khắc mấu chốt không chờ người, a cha ngươi trên tay tài nguyên không phải vẫn luôn có chút tài nguyên là có thời gian hạn định, tính bỏ qua liền không có. Cố phụ xen vào nói, cũng không thể quá gấp, nhất định phải biết rõ ràng đối phương phẩm tính mới được. Cố Mâu nói, đây là khẳng định phẩm tính không tốt nam nhân chính là lại ưu tú cũng không thể gả. Cố Thải Vi nháy nháy mắt nói tiếp, tục ngữ nói chứ nếu như người đối phương phẩm tính hẳn là không có vấn đề gì. Cố Mâu cái này thư pháp kẻ yêu thích cũng tương đối tin câu nói này, tán thành nói, xác thực từ chữ của hắn đó có thể thấy được hắn phẩm tính cũng không chênh lệch. Cố Phụ nhấp một ngụm trà nói ra, nếu như phẩm tính không kém tự thân lại ưu tú vậy liền nắm chặt một điểm. Cố Mâu nghĩ nghĩ nhìn về phía nữ nhi nói, Vi Vi bằng không ta cùng ngươi đi một chuyến Phúc Kiến. Cố Thải Vi kinh ngạc nói, mẹ ý của ngươi là chúng ta trực tiếp đi Phúc Kiến cùng hắn gặp mặt? Cố Mẫu gật đầu nói, dù sao hắn một cái nhân viên chính phủ đảm nhiệm chức vị gì chúng ta cũng đều rõ ràng, chúng ta có thể đến hắn chỗ làm việc đi quan sát một chút hắn, nếu là tướng mạo phương diện không có vấn đề gì phong bình cũng tốt, vậy liền trực tiếp cùng hắn gặp mặt đàm, dù sao hai người các ngươi viết thư giao lưu nguyên bản cũng là hướng về phía tìm người yêu đi. Cố Thải Vi nghe vậy cũng có chút tâm động nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng hỏi, mẹ như vậy được không? Có cái gì không tốt, người ta cổ nhân đều nói người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần kết quả là hảo quá trình thế nào không trọng yếu. Nói đến đây Cố Mẫu nhìn về phía trượng phu hỏi, lão Cố ngươi cảm thấy thế nào? Cố Phụ trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, bất quá niên đại này cũng không quá bình, nếu như các ngươi thật dự định đi Phúc Kiến, ta phái hai người đi hộ vệ an toàn của các ngươi. Gặp trượng phu không có phản đối, Cố Mẫu liền đánh nhịp nói, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Cố Thải Vi nhớ tới kia phong còn không có gửi đi ra tin nói ra, mẹ coi như muốn đi cũng không thể nhanh như vậy, ai chờ qua một thời gian ngắn ta cùng hắn viết nhiều mấy phong thư lẫn nhau quen thuộc đến không sai biệt lắm lại đi cũng không muộn. Cố Mẫu dừng một chút gật đầu nói ra, cũng được, vậy chúng ta liền 5-6 tháng lại đi qua, vừa vặn lúc kia thời tiết cũng nóng lên, đi ra ngoài không cần mang nhiều như vậy hành lý, còn có thể thuận tiện nhấm nháp một chút bên kia cây vải. Cố Thải Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có cái này 2-3 tháng thời gian giảm sóc, nàng cùng Đặng Duẫn Hành liền có thể viết lên mấy phong thư lẫn nhau, ở giữa liền sẽ không giống bây giờ như thế lạ lẫm, đến lúc đó coi như gặp mặt cũng sẽ không thái quá tại lúng túng. Cố Phụ tự nhiên cũng không có ý kiến, tư tưởng của hắn tương đối cái niên đại này người mà nói là phi thường khai sáng. Kia ra thôn, âm lịch ngày 2 tháng 2 một ngày này trong thôn là tất nhiên muốn làm xã. Tại Song Mượn cảnh vực mỗi một cái làm xã địa phương đều sẽ có xã đầu, cái này cái gọi là xã đầu tên như ý nghĩa chính là phụ trách an bài làm xã hết thảy thời. Cái này xã đầu không giống tộc đầu như thế muốn tại trong tộc có rất cao hy vọng, xã đầu chỉ cần trung thực bản phận làm việc công chính có tổ chức làm xã năng lực là được. Kia ra thôn xã đầu danh gọi Đặng Duẫn Côn, lúc trước Đặng Thế Vinh định đem nhà mình sơn lĩnh khai khẩn thành quả vườn thời điểm ngay tại trong thôn chọn lựa mấy cái trung thực bản phận thôn dân đến giúp đỡ, trong đó có Đặng Duẫn Côn cùng hắn hai đứa con trai. Làm xã không phải toàn tộc sự tình, kia ra Đặng thị phân tán tại hơn 20 cái thôn làm xã cũng đồng dạng phân tán tại khác biệt thôn tiến hành. Tỷ như nói kia ra thôn làm xã chính là cùng ương địa pha hoành cổng áp bụng sơn doanh cao hơn đi phòng cũ mấy cái này thôn liên hợp cùng một chỗ tiến hành, mà phân tán tại cái khác thôn tộc nhân cũng là cùng cách gần đó mấy điều thôn liên hợp làm xã. Lúc này trong thôn đồ tể ngay tại mổ heo, Đặng Duẫn Côn thì cùng người phía dưới đối sổ sách. Đặng đối xong sổ sách về sau, Đặng Duẫn Côn mới cảm khái nói, ngẫm lại trước kia làm xã rất nhiều người ta đều chỉ là trước ký sổ thiếu xã tiền chậm rãi trả lại, mà lại đa số đều là hai gia đình hợp lại làm một phần xã, có thể đơn độc làm một phần xã gia đình điều kiện đã coi như là phi thường tốt. Mà mấy năm này làm xã không còn có nhà ai thiếu xã tiền mà lại đều là một nhà làm một phần, thậm chí có không ít người nhà làm 2/3 phần, biến hóa này thật quá nhanh. Phụ trách thu xã tiền tộc nhân cười nói, đúng vậy à, trước kia từng nhà đi thu xã tiền có thể thu đi lên tiền rất rất ít, cũng liền thu lại nấu xã cháo gạo không nợ xã tiền, không có lần nào là không nợ, thậm chí có ít người nhà xã tiền nhất thiếu chính là nhiều năm. Hiện tại tốt tại tộc đầu dẫn đầu hạ nhà chúng ta nhà hộ hộ đều là phát tài rồi, đời này cũng không thể lại thiếu xã tiền. Vừa nhắc tới tộc đầu ở đây tộc nhân đều nhao nhao khen. Đối với kia gia Đặng thị tộc người mà nói, tộc đầu liền cùng lãnh tụ đồng dạng vĩ đại. Nhất là nguyên bản trong nhà nghèo đến đinh đương vang lên tộc nhân đối với tộc đầu kia thật là cảm kích tới cực điểm. Dù sao nếu là không có tộc băng cột đầu lĩnh bọn hắn phát tài, bọn hắn sao có thể vượt qua bây giờ loại này không lo ăn mặc còn có được mấy vạn tiền tiết kiệm thần tiên thời gian a. Tại các thôn dân vội vàng làm xa thời điểm, Đặng Thế Vinh chính buổi tiếp hoàng viện trưởng một đoàn người dọc theo thôn Hà một đường đi xuống dưới. Lúc này mới thôn Hà đã đào móc đến không sai biệt lắm, chỉ là còn cần đem một vài cự thạch vận chuyển tới làm nền tại đường sông hai bên, cho nên mới không đội mà đục xuyên dự lưu khúc sông để nước sông hướng mới khúc sông bên này lưu. Bất quá, cái này đã không ảnh hưởng hoàng viện trường làm thiết kế. Đem tân thôn Hà từ đầu tới đôi đi một lượt, hoàng viện trường mang tới trợ lý nhân viên cũng nhất nhất quay xong ảnh chụp làm xong tương quan ghi chép. Đi về tới thời điểm, Đặng Thế Vinh hỏi, hoàng viện trường cái này hiệu quả đồ đại khái bao lâu có thể ra à? Hoàng viện trường cười nói, chỉ cần làm một chút nhỏ cải biến đại khái nửa tháng tả hữu liền có thể ra hiệu quả đồ. Đặng Thế Vinh nói, loại kia hiệu quả đổ ra ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Hoàng viện trường nhẹ gật đầu nói ra, còn có cái này nước bẩn xử lý nhà máy ta cho các ngươi thiết trí tại khúc sông dưới nhất du, đến lúc đó trải qua xử lý nước bẩn trực tiếp hướng hạ du bài phóng, Đặng lao bản ngươi cảm thấy thế nào? Đặng Thế Vinh cười nói, có thể cứ làm như thế. Mặc dù bài phóng nước đều là trải qua xử lý sẽ không tạo thành ô nhiễm, nhưng này dù sao cũng là từ những cái kia nước bẩn trong xử lý ra, tốt nhất vẫn là có thể hướng hạ du bài phóng mà không phải bài phóng ở trong thôn khúc sông bên trong. Song Phương nói chuyện phiếm xong, chính sự hoàng viện trưởng hỏi, Đặng lão bản vừa rồi nghe được thôn các ngươi tại mổ heo là đang làm việc vui gì sao? Đặng Thế Vinh hồi đáp, hôm nay thôn chúng ta làm xa cái này, làm xa hoàng viện trưởng ngươi hẳn phải biết ta. Hoàng viện trưởng nghe vậy giật mình, hắn làm cổ kiến trúc thiết kế phương diện chuyên gia, đối với nước ta dân tục văn hóa hiểu rõ không phải người bình thường có thể so sánh, tự nhiên rõ ràng cái gì là làm xa, hắn cười nói ra, vậy thật đúng là đúng dịp cái này, làm xa hiện trường ta có thể đi xem một chút không? Đương nhiên có thể a, cái này không có cái gì kiêng kỵ, địa phương vừa vặn hôm nay cũng làm cho hoàng viện trưởng các ngươi đến thử chúng ta nơi này xa cháo. Vậy thì tốt quá, ta một mực đối với mấy cái này dân tộc đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Trở lại trong thôn nhàn rỗi không chuyện gì, Đặng Thế Vinh liền dẫn hoàng viện trưởng đến làm xã hiện trường để hắn cảm thụ một chút Quảng Tây Bắc Bạch huyện nông thôn dân tộc văn hóa. Bọn hắn trở về thời điểm khối lớn thịt heo đã phóng tới nồi sắt lớn bên trong nấu. Đem thịt heo đun sôi nấu thấu những cái kia nước liền biến thành canh thịt, sau đó thả gạo xuống dưới nấu cháo chờ nấu đến không sai biệt lắm lại xuống máu heo sau đó gia vị. Dạng này nấu ra xã cháo hương vị kia thật rất không tệ, nhất là tại hiện trường ăn, càng là có một phen đặc biệt tư vị. Đặng Thế Vinh liền dẫn hoàng viện trưởng bọn người thể nghiệm một thanh hiện trường ăn xã cháo niềm vui thú. Ăn xong xã cháo liền bắt đầu phân xã thịt. Phía trước đã nói qua tại nông thôn công bình nhất sự tình không ai qua được phân xã, nhất là phân xã thịt một con lợn từng cái bộ vị đều sẽ cắt thành một khối nhỏ sau đó căn cứ làm xã phân số đến bình quân phân phối. Trên cơ bản mỗi một phần xã bên trong đều sẽ có thịt heo, gan heo, rồi đại tràng heo, phổi tim heo, hai lợn xương sườn, nhân vật chính đuôi heo vân vân. Chính là bởi vì phân xã được chia cực kỳ công bằng cho nên tại Bắc Bạch nông thôn nếu như nâng lên cái gì công bằng sự tình thời điểm đều sẽ kiếm điểm xã đến làm so sánh. Hoàng viện trưởng mấy người cũng toàn bộ hành trình chứng kiến cái này phân xã quá trình kia thật là cẩn thận đến để bọn hắn tán thưởng tình trạng. Đem xã thịt lĩnh trở về Đặng Thế Vinh làm một bàn lớn đồ ăn chiêu đãi hoàng viện trưởng bọn người. Ăn uống no đủ lại tại Đặng Thế Vinh nhà ở một đêm, ngày kế tiếp hoàng viện trưởng bọn người mới ngồi xe rời đi. Thanh minh tế tổ không chỉ là chỉ thanh minh ngày đó mà là trước sau cộng lại một tháng thời gian. Ở đời sau kia gia Đặng thị vô luận là tế tổ vẫn là sạn sơn bình thường đều an bài tại Xuân Vân về sau, sau đó lựa chọn thứ bảy chủ nhật tiến hành dạng này liền thuận tiện tham gia công tác người an bài tốt thời gian trở về sạn sơn cùng tế tổ. Hiện tại mặc dù không giống hậu thế đồng dạng có song đừng nhưng Đặng Thế Vinh vẫn là đem tế tổ thời gian định vì Xuân Vân sau tuần đầu tiên lục tinh kỳ thiên nguyên bản 2 ngày sau đó hẳn là dừng lại đến thứ 6 tuần sau chủ nhật lại tiến hành. Bất quá Đặng Thế Vinh không muốn dạng này dày vò đến dày vò đi lãng phí thời gian liền định ra liên tục 5 ngày tế tổ thời gian. Mắt thấy khoảng cách tế tổ không có 2 ngày, Đặng Thế Vinh liền triệu tập phụ trách tế tổ thời tộc nhân, họp những này tộc nhân trên cơ bản đều là từ đường ban trị sự thành viên. Người đến đông đủ về sau, Đặng Thế Vinh liền nói ra, các vị tộc nhân hậu thiên liền muốn bắt đầu rổ tổ ngày mai các nơi dòng họ còn có A cô đại tỷ nhóm liền muốn đến, không biết tất cả mọi người chuẩn bị đến thế nào. Đặng Duẫn Quý nói ra, cửu thúc chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Năm ngoái từ đường thăng tỏa các nơi dòng họ những người dự số liền không ít. Đặng Thế Vinh cầm lấy ống khói một bên hướng ống khói ngoài miệng nhét làn khói một bên nói ra, năm nay là thời gian qua đi 20 mấy năm sau lần thứ nhất tế tổ trải qua năm ngoái từ đường thăng tỏa ảnh hưởng, ta tin tưởng các nơi dòng họ những người dự số khẳng định so với trước năm còn nhiều hơn được nhiều. Cho nên mọi người muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng phải đem những này dòng họ nhóm chiêu đãi tốt. Đặng Duẫn Cường cười nói, yên tâm đi cựu thúc chúng ta đều đã nghĩ đến vấn đề này, coi như năm nay tới tham gia tế tổ dòng họ so với trước năm qua tham gia từ đường thăng tỏa dòng họ nhiều hơn gấp đôi chúng ta đều có thể đem bọn hắn chiêu đãi tốt. Đặng Thế Vinh cầm cái bật lửa thuốc lá miếng nhóm lửa hít vài hơi khói về sau, mới nói ra, đã tất cả an bài xong vậy ta an tâm. Sau đó mọi người hàn huyên trò chuyện tế tổ một chút chi tiết vấn đề. Đợi chính sự trò chuyện xong, lại rảnh rỗi hàn huyên một chút việc nhà, mắt thấy thời gian không còn sớm mới riêng phần mình rời đi. Tân Điền Đặng Thị. Trước đó không lâu tổ địa bên kia đã phái huynh đệ tới đem tế tổ thời gian cụ thể nói cho bọn hắn, mắt thấy ngày mai sẽ phải về tổ địa tộc đầu Đặng Xương Phát liền đem các tộc nhân triệu tập lại thương lượng ngày mai về tổ địa tham gia tế tổ sự tình. Bọn người đến đông đủ Đặng Xương Phát liền nói ra, các vị tộc nhân hậu thiên kia ra tổ địa chuẩn bị tế tổ chúng ta ngày mai sẽ phải sớm quá khứ, ai muốn đi tham gia liền báo danh. Ta muốn đi. Tộc đầu tính ta một người. Ta muốn đi, năm ngoái tổ địa từ đường thăng tỏa ta bỏ qua, năm nay tế tổ ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Cũng coi như ta một cái, ta cũng muốn đi xem nhìn tổ địa mới từ đường xây phải là không phải chân hữu các huynh đệ khác nói tới xinh đẹp như vậy. Còn có ta cũng muốn đi. Đặng Xương Phát vừa dứt lời chúng tộc nhân liền nô nước tấp nập báo danh. Năm ngoái đi tham gia qua từ đường thăng tỏa tộc nhân là không cần nói nhiều, bọn hắn năm ngoái bị tổ địa bên kia huynh đệ xem như quý khách đến chiêu đãi, bây giờ thời gian qua đi 20 mấy năm tổ địa lần nữa mở ra tế tổ nghi thức bọn hắn đương nhiên sẽ không vắng mặt. Mà đi năm không có đi tham gia từ đường thăng tỏa tộc nhân bị đi tham gia huynh đệ về là tốt dừng lại khoe khoang bọn hắn đều hối hận không có đi tham gia đâu, hiện tại tổ địa tế tổ bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ nữa. Thế là người báo danh số trực tiếp so với trước năm tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Đặng Xương Phát thấy thế không khỏi lộ ra tiếu dung, tế tổ loại này cùng toàn tộc người có liên quan đại sự đương nhiên là càng náo nhiệt càng tốt, tham gia nhân số càng nhiều đại biểu cho tử tôn càng vượt thịnh vượng, đây đối với mỗi một cái tộc đàn tới nói đều là chuyện tốt. Bởi vậy Đặng Xương Phát cao hứng nói ra, được, vậy bây giờ thống kê một chút nhân số ngày mai 10 giờ sáng đến đại đội tập hợp sau đó cùng lúc xuất phát. Tương tự một màn đồng dạng ở các nơi chi nhánh dòng họ trong phát sinh. Trải qua từ đường thăng tòa về sau những cái kia chưa từng đi kia ra tổ địa dòng họ đều đối tổ địa sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ đồng thời cũng đều muốn đi xem bị trong tộc các huynh đệ khác nói khoác đến bầu trời kia ra đặng thị mới từ đường. Thế là các nơi dòng họ báo danh nhân số cũng bắt đầu bạo tăng cơ bản đều gấp bội. Vẫn là câu nói kia tế tổ không sợ nhất chính là nhiều người tham gia tế tổ càng nhiều người càng tốt bởi vậy các nơi dòng họ cũng không có hạn chế nhân số ý tứ. Ngày kế tiếp, các nơi dòng họ liền chen lên trong tộc an bài xe hàng trùng trùng điệp điệp hướng kia ra đặng thị tổ địa tiến đến. Những hàng này trên xe đều cắm đặng tính dòng họ đại kỳ thậm chí có chút dòng họ còn đem chiêng trống đều đem đến trên xe một đường thua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt. Dọc đường một chút hương chấn thời điểm những cái kia hương chấn cư dân đều là nghị luận ở Mỹ a cái này thua chiêng gõ trống còn cắm đặng tính đại kỳ đây là muốn làm gì a? Đánh tộc đỡ sao? Đánh cái gì tộc đỡ a cái này xem xét chính là đi tế tổ. Tế tổ làm động tĩnh lớn như vậy. ngươi còn quá trẻ cho nên đối tế tổ không hiểu rõ, những năm này tất cả mọi người chỉ là Sạn Sơn có rất ít cái nào họ rổ tổ, nhưng là trước kia tế tổ vẫn là thường xuyên nhìn thấy cái này, đặng tính đoán chừng là khôi phục rổ tổ, cũng không biết chúng ta họ Trương lúc nào khôi phục tế tổ. Cái này tế tổ cùng Sạn Sơn khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn, Sạn Sơn chỉ là tu sẻ một chút mồ mả cầm một chút thịt heo tế phẩm đi tế bái một chút là được, mà tế tổ cần người uống lễ các tộc nhân nghe theo chỉ huy quỷ lệ, còn muốn niệm tế văn các loại, tóm lại nghi thức so Sạn Sơn muốn phức tạp được nhiều. Nghe thật có ý tứ, vậy tại sao chúng ta họ Trương hiện tại không rổ tổ đâu? Không chỉ là chúng ta họ Trương không tế tổ, là tất cả dòng họ những năm gần đây đều không có tế tổ, nguyên nhân cũng không muốn nói nhiều, dù sao kia mấy năm nếu ai dám làm những này đoán chừng là không có cái gì tốt kết quả, cho tới bây giờ tất cả mọi người còn không có khôi phục lại đâu, bị dọa cho sợ rồi. Vậy bây giờ người ta họ Đặng bắt đầu rổ tổ sẽ không có chuyện gì đi? Ừ, hiện tại sẽ không có chuyện gì, quay đầu cùng trong tộc nói một tiếng năm nay khẳng định là không còn kịp rồi, sang năm chúng ta họ Trương cũng có thể khôi phục tế tổ. Bởi vì kia gia đặng thị các nơi dòng họ trước khi đến kia gia tổ địa thời điểm cơ bản đều muốn đi Bắc Long công lộ, cho nên cách đoạn thời gian liền có mấy chiếc cắm đặng tính đại kỳ xe hàng từ Bắc Long công lộ dọc đường Hương Trấn đi ngang qua. Một màn này thấy cái khác dòng họ người đều là không ngừng hâm mộ. Nên nói không nói, dòng họ của mình chỉ là thật đơn giản Sạn Sơn, mà cái khác dòng họ lại nhiệt nhiệt nháo nháo tế tổ, đôi này so kỳ thật vẫn là rất mãnh liệt. Liền giống với ngày lễ ngày Tết thời điểm nhà ngươi liền mấy người vắng ngắt qua, mà nhà hàng xóm thì nhiệt nhiệt nháo nháo mang lên mấy bàn, kia không khí là thật không giống. Có đặng tính tế tổ kích thích, tin tưởng sang năm sẽ có càng nhiều dòng họ gia nhập tế tổ hàng ngũ. Kia ra đặng thị mới từ đường cổng. Lúc này như là trước đó từ đường thăng tòa, cổng đã bày dòng dã 500 tấm cái bàn, trên bàn đồng dạng chuẩn bị bánh kẹo, bánh bích quy, hạt dưa đậu phộng, dưa đầu, bánh quai trèo, đường các loại điểm tâm cùng lá trà. Bên cạnh lâm thời xây hảo bếp lò bên trên, 2-30 nồi nấu ngay tại nấu thịt heo, mùi thịt không ngừng phiêu tán ra để cho người ta nghe liền thèm ăn nhỏ dãi. Đợi thời gian đi vào giữa trưa liền bắt đầu lục tục có dòng họ cùng A cô đại tỷ tới. Nói lên cái này liền không thể không nói xong vượng bên này Sạn Sơn cùng tế tổ quy án gả ra ngoài đặng thị cô tỷ tại trong tộc Sạn Sơn hoặc tế tổ thời điểm các nàng đều có thể trở về tham gia, nhưng các nàng trượng phu cùng nhi nữ liền không thể tham gia. Tác giả ông ngoại qua đời đến sớm nhưng tác giả ngay cả hắn chôn ở chỗ nào cũng không biết, một lần đều không có đi tế bái qua, không phải là không muốn đi mà là song vượng bên này quy án ngoại tôn là không thể đi, ông ngoại bà ngoại bên kia tế bái theo các nơi dòng họ cùng A cô đại tỷ đến hiện trường liền bắt đầu náo nhiệt lên, kia gia đặng thị bên này đã sớm an bài tốt người đặc biệt viên phụ trách chiêu đãi những này dòng họ. Những này dòng họ có một phần là lần đầu tiên tới đều là trước tiên đi tham quan kia gia đặng thị mới từ đường. Kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời, có một cái tính một cái, tất cả đều bị rung động đến, dù là đồng tộc huynh đệ đã sớm nói với bọn hắn qua cái này từ đường có bao nhiêu như bức, bao nhiêu xinh đẹp, nhưng người khác nói cùng mình tận mắt thấy cảm giác vẫn là hoàn toàn không giống. Về phần đặng thế vinh gia đình công đức bia cũng cho những này dòng họ một điểm nho nhỏ rung động, chủ yếu là đại khái nội dung bọn hắn đã nghe đồng tộc huynh đệ nói qua có sung túc chuẩn bị tư tưởng về sau lại nhìn gia đình này công đức bia tự nhiên là không có như vậy rung động. Tham quan xong cái này từ đường những này dòng họ tại rung động sau khi trong lòng không khỏi cũng dâng lên một vòng tự hào. Dù sao kia gia đặng thị là bọn hắn tổ địa, từ đường bên trong cung phụng tổ tông cũng là bọn hắn tổ tông. Kia gia đặng thị như bức bọn hắn cho rằng là mình cũng là bình thường. Chương 365, tế tổ, giặc cướp. Chương 365, tế tổ, giặc cướp. Âm lịch 18 tháng 2 thứ bảy. Một ngày này đối với kia gia đặng thị 30 tuổi trở xuống tộc nhân tới nói là có ý nghĩa đặc thù một ngày. Kia gia đặng thị tế tổ cần chuẩn bị tế phẩm có năm sinh, heo dê gà ngỗ vịt, cơm nắm trà rượu đây là ắt không thể thiếu, về phần cái khác như bánh kẹo bánh bích quy hoa quả loại hình có cũng được không có cũng có thể. Nếu như nói năm sinh cơm nắm trà cùng rượu những này đối với tổ tông tới nói là bữa ăn chính, kia bánh kẹo bánh bích quy cùng hoa quả loại hình cũng chỉ là đồ ăn vặt chính là cái này khác nhau. Về phần vàng bạc hương đến loại này cũng không cần nhiều lời, còn có một đầu dùng lúa cán bệnh thành lại lớn lên lúa cán rắn lại xuất phát trước đó muốn đem đầu này lúa cán rắn nhóm lửa để nó bốc khói đây là không thể diệt mang đi ra ngoài Sạn Sơn hoặc tế tổ còn muốn mang về. Buổi sáng 8 điểm, mọi người tại mới từ đường cổng tập trung ở chỗ này ăn được mấy chén cháo nhét đầy cái bao tử. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng đặng thế vinh cái này tộc đầu ra lệnh một tiếng mấy ngàn người liền trùng trùng điệp điệp hướng kia ra đặng thị thủy tổ mộ phần đi đến. Phía trước phụ trách mở đường chính là mang theo lúa cán rắn cùng khiêng đặng tính đại kỳ tộc nhân, theo sát phía sau là thổi kèn cùng khua chiêng gõ chống tộc nhân, tiếp theo là khiêng heo dê cùng gà ngỗng vị đặng tế phẩm tộc nhân, sau đó là cầm công cụ cùng pháo hoa pháo trúc tộc nhân. Mấy ngàn người sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài một đường khua chiêng gõ chống thổi kèn kia thanh thế sát thực không tầm thường. Kia gia đặng thị mở cơ lớn thủy tổ mộ địa khoảng cách kia gia thôn cũng không xa đại khái liền hơn 2 cây số con đường, đám người đi chừng nửa canh giờ liền tới đến thủy tổ sơn chân núi. Cái này tọa sơn tên là Cao Long Đường. Đối với các lao tổ tông mai táng địa, kia gia đặng thị sợ hậu nhân quên đi còn đặc địa biên ra vẻ thuận miệng câu này, vẻ thuận miệng nói như thế, một thế tổ tại Cao Long Đường, nhị thế tổ tại Miếu Dốc núi, tam thế tổ tại Giang Cỡ Sách. Mãi cho đến 10 thế tổ đều có hơn nữa còn sáng sủa trôi chạy để cho người ta dễ dàng nhớ kỹ. Tòa này thủy tổ sơn mặc dù tên là Cao Long Đường nhưng núi kỳ thật cũng không cao. Bát Bạch nơi này núi rất nhiều, có thể nói khắp nơi đều là núi, nhưng những này tọa đều không cao, toàn huyện cao nhất một tọa sơn là 6 đường cái, cổ độ cao so với mặt biển cũng bất quá mới 92.9m, mà song vượng cảnh vực núi càng là có rất ít, bên trên 100m núi đều là loại kia cao mấy chục mét núi thấp. Tựa như cái này Cao Long Đường độ cao so với mặt biển cũng liền cao mấy chục mét mà thôi. Đến lúc đó về sau, bởi vì người thực sự nhiều lắm mọi người cũng chỉ phải phân tán tại bốn phía không có cách nào đều chen đến thủy tổ phần mộ trước, chỉ để lại một bộ phận tộc nhân cầm công cụ bắt đầu thanh lý phần mộ bên cạnh cỏ dại. Về phần Đặng Thế Vinh cùng trong tộc mấy cái có đầu có mặt tộc nhân thì bồi các nơi chi nhánh dòng họ bên trong tộc đầu cùng có đầu có mặt người đứng chung một chỗ. Tân Điền Đặng thị tộc đầu Đặng Sương phát cảm khái nói, nhớ năm đó ta cùng trong tộc trưởng bối tới Tế Thủy Tổ thời điểm ta còn là một cái ngay cả lão bà cũng còn không có cưới tiểu hòa tử, hiện tại ta ngay cả tôn tử tôn nữ đều có này, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Sơn Cẩu Đặng thị tộc đầu nói tiếp, năm đó ta cũng theo trong tộc trưởng bối tới qua, bất quá lúc kia ta niên kỷ càng nhỏ hơn cũng liền 14-15 tuổi đi, về sau liền rốt cuộc chưa đến đây. Sa Hà Đặng thị tộc đầu nói, năm đó chúng ta tới Tế Thủy Tổ cũng liền mấy người mà thôi, trang diện kia cùng hiện tại hoàn toàn không có nhiều. Công Quán Đặng thị tộc đầu cười nói, kia không giống cách xa như vậy, năm đó tới cần nhờ hai đầu chân đi đường, vừa đi chính là một ngày một đêm, có thể có mấy người tới tham gia đã là rất tốt, nào giống hiện tại lái xe tới cũng liền một hai cái giờ liền đến, hoàn toàn không thể so sánh. Bắc Lưu Đặng thị tộc đầu phụ hòa nói, đúng vậy à, cách quá xa nhất là chúng ta cách hơn 100 cây số, bởi vì đường không dễ đi, liền ngay cả lái xe tới đều tốt hơn mấy giờ, nếu là đi đường kia tối thiểu phải đi 2-3 ngày mới đến tới một chuyến, là thật không dễ dàng à. Đặng Duẫn Quý cười nói, hiện tại tối thiểu là thông xe không giống trước kia chỉ có thể đi đường, chúng ta đồng tộc ở giữa có thể tăng cường liên hệ cộng đồng phát triển. Đặng Thế Vinh nói, hiện tại đường sắt thực không dễ đi, trở về sau quốc gia phát triển cái này đường cái khẳng định cũng sẽ một lần nữa tu kiến, mà lại đều sẽ trải lên nhựa đường hoặc xi măng, thậm chí có khả năng sẽ tu kiến đường cao tốc, đến lúc đó lái xe nữa tới liền dễ dàng hơn. Liền chúng ta nơi này tu đường cao tốc. Đặng Duẫn Quý nghe vậy liễu lời nói, hữu thúc ta xem TV nâng lên đến những cái kia đường cao tốc đều là tại những cái kia thành phố lớn tu kiến, chúng ta loại này địa phương cất chim cũng không có muốn tu đường cao tốc, chỉ sợ là rất không có khả năng a. Những năm 80 nước ta đường cao tốc mới cất bước, liền ngay cả những cái kia trọng lượng cấp thành thị ở giữa cũng còn không có thể làm đến toàn bộ thông cao tốc, chớ nói chi là song vượng loại này góc chi địa. Bình thường tới nói giống song vượng loại này vắng vẻ chi địa đúng là không nhìn thấy tu kiến đường cao tốc hy vọng. Nhưng mà thế sự khó liệu, ngoại trừ Đặng Thế Vinh cái này người đã trải qua, ai cũng nghĩ không ra hậu thế quốc gia phát triển sẽ như thế nhanh chóng, tại hắn trước khi trùng sinh song vượng đường cao tốc đã đang xây, đáng tiếc vẫn không có thể đợi đến xây thành thông xe, hắn liền vĩnh biệt cõi đời. Chúng ta song vượng vị trí địa lý xác thực không được tiên tiên so cái khác hương chấn chênh lệch, bất quá quốc gia chúng ta phát triển tiến triển cực nhanh, có lẽ có một ngày quốc gia có thể làm được mỗi một cái hương chấn đều có thể thông cao tốc, loại chuyện này ai có thể nói đúng được chứ. Đặng Thế Vinh ý vị thâm trường nói ra, tựa như 10 năm trước chúng ta muốn ăn dừng lại thịt cũng không dễ dàng, có ai dám nghĩ tới chúng ta 10 năm sau có thể xuất ra hơn 100 vạn để xây dựng mới từ đường A. Đặng Duẫn Cường lắc đầu liên tục nói, lúc kia nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ có hôm nay. Đặng Sương phát cảm khái nói, từ khi quốc gia chúng ta cải cách mở ra về sau đúng là một năm một cái dạng, có lẽ mấy chục năm về sau thật giống cựu công nói như vậy, mỗi cái hương chấn đều có thể thông cao tốc đường, cho đến lúc đó quốc gia chúng ta chỉ sợ cũng giống như Lào Mỹ phát đạt. Mấy người đứng ở nơi đó thiên nam hải bắc tán gẫu, mà các tộc nhân đã làm giòn lưu loát đem phần mộ bên cạnh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Sở dĩ mau lẹ như vậy, một mặt là các tộc nhân làm đã quen sống thanh lý cỏ dại đối với bọn hắn tới nói kia là chút lòng thành quen tay hay việc. Một phương diện khác là kia gia Đặng thị thủy tổ không phải phổ phổ thông thông mộ đất mà là bạch mộ phần. Cái gọi là bạch mộ phần chính là dùng vôi cứng lại qua phần mộ. Bạch mộ phần không phải tùy tiện có thể đánh, bên này đem tu kiến bạch mộ phần gọi là đánh bạch mộ phần, tại Bắc Bạch đánh bạch mộ phần chủ yếu điều kiện chính là phần mộ nhất định là loại kia trải qua danh sư giám định phong thủy bảo địa, nếu như là loại kia không có gì cách cục nhỏ mộ đất lấy ra đánh bạch mộ phần vậy sẽ làm cho người ta trò cười. Tiếp theo bình thường đều là có chút niên đại mộ mà tổ tiên ngôi mộ mới là có rất ít đánh bạch mộ phần. Tại Bắc Bạch hoàn cảnh bạch mộ phần cùng mộ đất là có rất lớn khác biệt. Bạch mộ phần kia là phần mộ nên có nó đều có bao quát mộ bia mộ chí minh loại hình. Mà mộ đất tiền văn đã nói qua cũng chỉ là một cái vô danh nhỏ đống đất, đây cũng là hậu thế sạn sơn thời điểm có người nhận lầm tổ tông nguyên nhân chủ yếu. Cái này nhỏ mộ đất là thật quá khó phân biệt, thêm coi như hàng năm đều đi sạn sơn cũng khó khăn nhớ, chớ nói chi là hậu thế có ít người bởi vì bận bịu công việc khả năng mấy năm mới có thời gian đi xẻn một lần núi, cái này toàn bộ nhờ đầu góc đi nhớ, một khi người ký ức phạm sai lầm đem bên cạnh nhà khác tổ tông xem như nhà mình lão tổ tông đi xẻn cũng là chuyện rất bình thường. Các tộc nhân đem phần mộ bên cạnh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền bắt đầu đem tế phẩm dọn xong, tại trong lúc này đồng la âm thanh, tiếng trống cùng kèn âm thanh liền không có dừng lại qua tại đỉnh núi khua chiêng gõ trống, lại thêm được xưng là nhạc khí chi vương kèn thanh âm kia thật có thể lan truyền đến rất xa rất xa. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tế tổ nghi thức liền chính thức bắt đầu. Đặng Thế Vinh cùng Đặng Duẫn Quý hai cái này phụ trách uống lễ người liền tiến lên bắt đầu uống lễ, chỉ huy các tộc nhân bắt đầu đối lao tổ tông ba bái chín khấu như sau đổ. Đây là kia gia Đặng thị tế tổ tràng cảnh, bởi vì tế không phải thủy tổ cũng không có thông chi các nơi dòng họ, lại thêm cái niên đại này tế tổ không có thập niên 90 như vậy long trọng, rất nhiều bên ngoài công việc làm ăn tộc nhân đều chưa có trở về, cho nên tham dự nhân số cũng không nhiều, phía sau chứng màu trường có video. Mời các đại lão rời bước quan sát chờ đi xong toàn bộ quá trình về sau đã là hơn 2 giờ về sau sự tình. Sở dĩ phải hao phí thời gian lâu như vậy chủ yếu là tế văn danh sách tương đối dài, chỉ là niệm tế văn liền xài hơn 1 giờ, lại thêm các loại tế tổ quá trình hoa hơn 2 giờ là chuyện rất bình thường. Đang đi các tế tổ quá trình về sau, các tộc nhân bắt đầu châm ngòi pháo hoa pháo trúc, sau đó khua chiêng gõ trống kèn cũng thổi lên. Hai cái này tiếng đồng hồ hơn cuối cùng để đông đảo tộc nhân cùng dòng họ nhóm mở mang kiến thức biết tế tổ đến cùng là thế nào một chuyện, mà lên niên kỷ tộc nhân cũng là xúc cảnh sinh tình nhớ lại năm đó cùng đi các trưởng bối tế tổ tình cảnh. Chẳng qua hiện nay cảnh còn người mất, năm đó cùng đi bọn hắn tế tổ trưởng bối rất nhiều đều đã không tại nhân thế. Tế xong thủy tổ tộc nhân cùng dòng họ nhóm trở về lại uống mấy chén cháo sau đó thay đổi cái khác tế phẩm. Bên này vô luận là sạn sơn hay là tế tổ tế phẩm cũng không thể dùng chung đồng dạng tế phẩm, tế qua lão tổ này tông đi tế một cái khác lão tổ tông thời điểm liền muốn thay mới tế phẩm, có thể hiểu thành cho lão tổ tông ăn đồ ăn thừa không cung kính. tiếp lấy liền bắt đầu lên xe chuẩn bị đi tế nhị thế tổ. Bởi vì nhị thế tổ cách xa xôi cho nên đến ngồi xe đi mới được. Bất quá, ngồi xe, có chút tộc nhân khẳng định liền không thể đi, tuy nói hiện tại xe rất nhiều có dòng họ nhóm bắn tới xe cũng có triển vọng tế tổ mà từ vận chuyển hành khách công ty triệu hồi tới 20 chiếc xe buýt, nhưng nhân số thật sự là nhiều lắm, chú định có chút tộc nhân là muốn lưu lại. Đối với cái này các tộc nhân cũng không thất vọng. Dù sao vừa mới bọn hắn đã thể nghiệm qua tế tổ quá trình biết tế tổ là thế nào một chuyện. Thế là tiếp xuống mấy chục chiếc xe hàng lớn cùng 20 chiếc xe buýt đồng thời xuất động, toàn bộ đều cắm đặng tính đại kỳ một đường khua chiêng gõ trống đem thanh thế làm đủ, trải qua những thôn khác thời điểm những thôn dân kia cả đám đều chạy đến xem náo nhiệt. Trường hợp như vậy vẫn là khó gặp. Sau đó quá trình cơ bản nhất trí liền không cần nhiều lời. Liên tiếp 5 ngày tế tổ hoạt động trực tiếp kinh động đến xung quanh các đại dòng họ, để kia ra đặng thị lần nữa trở thành các đại dòng họ nghị luận tiêu điểm. Những này dòng họ tộc đầu cũng bắt đầu động tâm tư dự định sang năm cũng học kia ra đặng thị khởi động lại tế tổ hoạt động. Mà các nơi dòng họ cái này 5 ngày ngày sau tử trôi qua kia là tương đương thoải mái, tổ địa bên này huynh đệ đối đãi bọn hắn đều phi thường nhiệt tình, 5 ngày đồ ăn cũng cực kỳ phong phú, khói trà rượu cũng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, khiến cái này dòng họ đều có chút vui đến quên cả trời đất. 5 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Cửu công chúng ta liền đi về trước, ngươi có thời gian đến chúng ta công quán tới chơi một chơi. Cửu công chúng ta sơn khẩu hải sản nhiều, đều là tươi mới nhất, ngươi ngày nào có rảnh liền đến ở vài ngày mà. Cửu công chúng ta xa hà tùy thời hoan nên ngươi tới làm khách. Cửu công, các nơi dòng họ tộc đầu nhóm tại trước khi đi đều tới cùng Đặng Thế Vinh chào hỏi một mặt, chờ đợi mời Đặng Thế Vinh đi bọn hắn bên kia làm khách. Đối với cái này Đặng Thế Vinh cười thống nhất đáp lại, được, có thời gian ta liền đi các ngươi bên kia chơi bừa. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, dòng họ nhóm mới một mặt không thôi lên xe rời đi. Ngày kế tiếp Đặng Thế Vinh liền ngồi xe đến Nam Ninh. 2 giờ chiều Đặng Thế Vinh tại Hoàng viện trường văn phòng gặp được khu biệt thự hiệu quả đồ. Nhìn thấy hiệu quả đồ lần đầu tiên Đặng Thế Vinh liền không rời mắt nổi con ngươi, cái này Hoàng viện trường không hổ là cùng hắn hợp tác mấy cái hạng mục cổ kiến trúc nhà thiết kế, là thật biết hắn muốn cái gì dạng thiết kế biệt thự này, bởi hoàn toàn là căn cứ ý nghĩ của hắn tạo ra. Lối kiến trúc như sau đồ, mọi người nhìn cái cảm giác chính là cùng loại dạng này kiểu Trung Quốc kiến trúc, Hoàng viện trường thiết kế khẳng định so cái này càng xinh đẹp hơn, nhưng tác giả tìm không thấy càng đẹp mắt hình ảnh, cái này đơn thể kiến trúc nhìn có lẽ không đủ kinh diễm, nhưng ở hợp thành quy mô về sau, lại trải qua đường sông hai bên xanh hóa tô điểm chỉnh thể dung hợp được về sau, nhìn liền phi thường kinh diễm. Nếu như lại phối hợp ánh đèn tô đậm kia thị giác hiệu quả liền càng thêm mê người. Tóm lại Hoàng viện trường làm ra cái hiệu quả này đồ thoạt nhìn là thật quá đẹp. Đối thiết kế hiệu quả hài lòng, bảy kế tiếp liền có thể để Hoàng viện trường ra thi công bản vẽ trong thôn căn biệt thự này, bảy tu kiến Đặng Thế Vinh dự định để bọn hắn kia ra Đặng thị địa sản công ty đến phụ trách, liền không phiền phức kiến trúc thiết kế viện. Dù sao kiến trúc như vậy thi công độ khó không lớn, mời kiến trúc thiết kế viện để xây dựng, các loại phí tổn quá cao không có lời. Mà từ trong tộc công ty phụ trách có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Tuy nói hiện tại kia gia Đặng thị không thiếu tiền, nhưng có tiền cũng không thể dạng này lãng phí. Đối với cái này Hoàng viện trường cũng không thèm để ý, dù sao người ta Đặng lao bản cũng không có ít hắn thiết kế phí, mà bọn hắn kiến trúc thiết kế viện kiến trúc công trình kia là tiếp vào nương tay nhân viên thi công đều đã phân thân, thiếu phương pháp thiếu một cái hạng mục cũng không có ảnh hưởng gì. Cho chuyện xong khu biệt thự vấn đề, tiếp xuống Đặng Thế Vinh lại cùng Hoàng viện trường hàn huyên trò chuyện, kia gia Đặng thị cư xá trang trí tiến độ biết còn có 3-4 tháng liền có thể toàn bộ hoàn thành mới hài lòng cáo từ rời đi. Giữa trưa, một chiếc xe vận tải từ Bắc Bạch lái hướng Hợp Phổ phương hướng lái, chiếc này xe hàng không phải người khác chính là Bao Sơn thôn Bạc Đại Quân. Lúc này Bạc Đại Quân một bên thuần thục điều khiển tay lái, một bên cùng ngồi ghế cạnh tài xế hai cái tiểu đồng bọn khoác lác đánh cái rắm. Làm Bạc Trung Thạch từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, huynh đệ tại Bạc Trung Thạch còn không có mua xe hàng trước đó liền lôi kéo hắn cùng đi Bắc Bạch học lái xe. Đợi cầm tới giấy lái xe về sau, Bạc Trung Thạch cho vay đem xe hàng mua về, Bạc Đại Quân vẫn cho huynh đệ cùng xe đương lái xe. Về sau Bạc Trung Thạch tại hắn cứu cứu duy trì dưới tại vận chuyển hàng hóa, cái nghề này là càng vượt làm càng vượt náo nhiệt, xe hàng số lượng không ngừng gia tăng, cũng sớm đã trở thành toàn bộ Bắc Bạch có được xe hàng nhiều nhất hộ cá thể, sinh ý làm được hồng hồng hỏa hỏa, nói là một ngày thu đấu vàng đều không khoa trương. Trở thành chân chính đại lão bản về sau, Bạc Trung Thạch tự nhiên không có quên Bạc Đại Quân cái này từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn huynh đệ. Thế là tại Bạc Trung Thạch duy trì dưới vốn chỉ là lái xe, Bạc Đại Quân cũng có được thuộc về hắn xe hàng, còn có thể đi theo Bạc Trung Thạch cùng một chỗ tiếp việc để hoạt động, thu nhập tự nhiên không phải chỉ là một cái cầm chết tiền lương lái xe có thể so sánh. 2 năm này xuống tới Bạc Đại Quân kiếm được là đầy buồn đầy bát, không chỉ trong nhà đóng phòng ở mới còn cưới một người hiền lành lao bà, thời gian trôi qua kia thật là hữu tư hữu vị. Mà hết thể này đều là Bạc Trung Thạch người huynh đệ này mang đến cho hắn, Bạc Đại Quân trong lòng tự nhiên nắm chắc. Chính cùng đám tiểu đồng bạn khoác lác thổi đến khởi kình tại xe chuyển một cái ngoặt lớn về sau, con đường bị một gốc nằm ngang đại thụ chặn lại. Thấy cảnh này đã chạy nhiều năm xe có sung túc kinh nghiệm, Bạc Đại Quân trong lòng căng thẳng lúc này quát khẽ nói, chú ý nguy hiểm. Nói chuyện đồng thời hắn đã đem xe sát ngừng cùng trước tiên từ bên cạnh lấy ra một chi súng săn. Kia hai cái tiểu đồng bọn cũng không phải lần thứ nhất cùng xe, nghe vậy cũng nhanh chóng từ bên cạnh lấy ra hai chi súng săn. Thương nơi tay, Bạc Đại Quân trong lòng hơi an định lại. Lúc này hắn cũng thấy rõ ràng cây kia nằm ngang đại thụ bên cạnh 7-8 người phân tán đứng ở nơi đó, trong tay cầm cuốc sắt nắm chặt loại hình công cụ một bộ mới từ trong đất làm việc trở về ở chỗ này dừng lại nghỉ chân một chút bộ dáng. Nhìn thấy Bạc Đại Quân phanh lại, bọn hắn cũng không có tiến tới mà là đợi ở nơi đó yên lặng hút thuốc. Bạc Đại Quân thấy thế trong lòng liền đã có tính toán, nhóm người này không phải loại kia cái gì đều muốn đoạt, thậm chí có khả năng sẽ giết người hung đồ, bọn hắn hẳn là chỉ là muốn cái phí qua đường mà thôi. Nghĩ tới đây, Bạc Đại Quân từ trong túi lấy ra 5 tấm đại đoàn kết, sau đó quay kiếng xe xuống một bên huy động trong tay đại đoàn kết, một bên hướng mấy người kia nói ra, các vị đại ca phiền phức mọi người hỗ trợ đem cây này dịch chuyển khỏi một chút được không. đây là cho các vị đại ca vất vả tiền. Gặp Bạc đại quân như thế tức thời trong đám người, lúc này có người nói tiếp, huynh đệ cây này có chút nặng, chúng ta mấy cái chỉ sợ có chút nhấc không nổi a. Bạc đại quân nghe vậy lại sờ soạn một chương đại đoàn kết cùng một chương năm khối mặt đáng giá tiền ra nói ra, các vị đại ca giúp đỡ chút đi, ta cũng chỉ là một người tài xế mà thôi, đây đã là ta hơn một tháng tiền lương. Đang khi nói chuyện, tại Bạc đại quân ý chỉ thị nhị vị tiểu đồng bọn đều bày ra trong tay ra hỏa. Người kia thấy thế mới cố mà làm nói ra, vậy được rồi, đã huynh đệ thoại đều nói đến đây cái phân thượng, chúng ta không giúp đỡ cũng xác thực không tốt lắm, ngươi chờ một chút, chúng ta cái này hỗ trợ đem cây dịch chuyển khỏi. Nói chuyện đồng thời trong đám người có cái thanh niên đi tới. Bạc đại quân đem tiền đưa cho đối phương, đối phương cầm tiền về sau liền trở về cùng những người khác đi ra lực đem cây kia ngăn ở giữa đường đại thụ cho rời ra. Bạc đại quân nói tiếng cảm ơn sau đó liền một lần nữa khởi động cỗ xe, tại mấy người đưa mắt nhìn hạ rời đi nơi đây. Toàn bộ hành trình kia hai cái tiểu đồng bọn đều không nói gì, thẳng đến rời đi về sau trong đó một cái tiểu đồng bọn mới nhịn không được nói, lớn quân ca tại sao phải cho bọn hắn tiền a? Bọn hắn liền mấy cái quốc cùng sắt nắm chặt, chúng ta trên tay có ba cây, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Bạc đại quân lắc đầu nói, thoại không phải như vậy nói, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài vẫn là phải dĩ hòa vi quý, nếu như có thể bỏ một điểm nhỏ tài liền có thể vượt qua nan quan, vậy chúng ta cũng không cần phải cùng bọn hắn liều mạng. Đương nhiên nếu như vừa rồi bọn hắn khẩu vị quá lớn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng. Kỳ thật còn có một cái trọng yếu nguyên nhân hắn chưa hề nói, đó chính là hắn hiện tại có lo lắng trong nhà có lao bà chờ lấy hắn trở về đâu, không đáng vì chút tiền ấy cùng người liều mạng. Nếu là đặt tại hắn còn không có cưới lao bà trước đó đụng phải loại tình huống này, trên tay có thương tình huống dưới muốn cho hắn ngoan ngoãn bỏ tiền, đó là không có khả năng sự tình. Một cái khác tiểu đồng bọn mắng, điều gây be be chi bạch tiện nghi bọn hắn. Bạc đại quân vừa lái xe một bên nói ra, chúng ta vừa mới gặp phải loại tình huống này đã là rất may mắn, ta nghe rất nhiều đồng hành nói hiện tại vài chỗ không chỉ có đoạt lái xe tiền trên người còn muốn đoạt hàng, nếu như lái xe dám phản kháng rất có thể ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tiểu đồng bọn A nói, và nó, làm cái vận chuyển hàng hóa vẫn là rất nguy hiểm. Tiểu đồng bọn B nói, khó trách Trung Thạch ca thường xuyên đinh chúc chúng ta nói ra cửa xe thể thao nhất định phải đề cao cảnh giác, cái này giữa ban ngày liền có người quang minh chính đại ra chặn đường đòi tiền, nếu là đến ban đêm đây không phải là càng thêm nguy hiểm. Bác đại quân nói, cho nên nói chúng ta xưa nay không đi đường ban đêm xe thể thao thật quá nguy hiểm. Tiểu đồng bọn A nói, chờ sau khi trở về đến nhắc nhở Trung Thạch ca để các huynh đệ khác cẩn thận công quán con đường này. Bác đại quân nói, không cần chờ trở về đem hàng kéo đến địa phương ta liền cho hắn đánh gọi. Cùng lúc đó, một cỗ lái hướng Nam Hùng huyện xe buýt bên trên, Đặng Thế Vinh trong lòng đang nghĩ ngợi làm như thế nào tại thôn trên đường cấy ghép cây ngân hạnh tương đối đáng tin cậy, biện pháp chính là mời xe từng cây đem cây trở về trong thôn, có thể tại huyện bên hoặc khoảng cách song vượng chỗ không xa mời xe. Dạng này đáng tin cậy là đáng tin nhưng thật sự là quá phiền toái. Nhất bất việc biện pháp chính là hắn trực tiếp lợi dụng hệ thống không gian năng lực đem cây toàn bộ trồng lên. Nhưng cái này lại có một vấn đề, làm như thế nào giấu giếm được tộc nhân đâu. Đặng Thế Vinh càng nghĩ cuối cùng để hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là nghĩ biện pháp đem tộc nhân điều đến huyện thành kia ra Đặng thị cư xá, chỉ cần tộc nhân ở nơi đó đợi tầm vài ngày thời gian vậy hắn liền có thể thao tác chuyện này. Đương nhiên duy nhất một lần trồng lên mấy trăm khỏa ngân hạnh khẳng định không thực tế, nhưng một lần loại cái hơn 110 khỏa hẳn là không có vấn đề. Như vậy nên dùng cái gì lấy cớ đem tộc nhân toàn bộ điều đến huyện thành kia ra Đặng thị cư xá đâu? Đặng Thế Vinh trong đầu trước tiên liền xuất hiện một cái ý nghĩ, đó chính là đã đang kiến thiết ở trong bánh trung thu nhà máy, chờ bánh trung thu nhà máy xây thành đầu tư thời gian cũng không còn nhiều lắm, đến trung thu đến lúc đó có thể làm cái trung thu tiệc tối để các tộc nhân cùng một chỗ đến huyện thành đi qua trung thu. Ngay tại Đặng Thế Vinh nghĩ đến từng cái phương án thời điểm, trên xe một cái thô kệch tiếng nói bỗng nhiên quát, an cướp toàn diện không được núp nhích, đem tiền trên người toàn bộ cho lão tử giao ra, nếu ai dám ra vẻ lão tử một thương oanh bạo đầu của hắn. Chương 366, Đặng Duẫn Hành, thay mặt huyện trưởng. Chương 366, Đặng Duẫn Hành, thay mặt huyện trưởng. Lái hướng Nam Hùng huyện xe buýt bên trên, nguyên bản các hành khách đều có chút buồn ngủ, kết quả đều bị bất thình lình thô kệch tiếng nói dọa cho tỉnh. Đặng Thế Vinh theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện trên xe trước sau đứng lên bốn cái tướng mạo nhìn phi thường hung ác trung niên nhân, niên kỷ đều tại 30-40 tuổi, ở giữa bốn người trên tay đều bưng một chi súng máy bán tự động nhìn đằng đằng sát khí. Mấy năm này Đặng Thế Vinh không ít ra bên ngoài chạy một mực an an ổn ổn, xem như rất may mắn. Hiện tại gặp giặc cướp cũng tại Đặng Thế Vinh trong dự liệu. Cái niên đại này những xe này phỉ đường bá sở dĩ được nhân dân căm thù đến tận xương tủy cùng bọn hắn hung tàn vô nhân tính có quan hệ. Có lẽ tại vừa mới bắt đầu thời điểm một chút cấp xe đường lộ khả năng cũng chỉ là muốn làm điểm tiền mãi lộ không muốn làm cái khác. Nhưng cái này tiền mãi lộ tới dễ dàng dần dần không thỏa mãn được bọn hắn càng lúc càng lớn khẩu vị, thế là liền bắt đầu đem xe hàng lái xe tiền tài trên người cấp sạch trong không. Lại phát triển càng về sau liền xe mang hàng đều muốn đoạn. Phải biết, niên đại này xe hàng kia là lái xe mệnh căn tử đoạt tiền coi như xong, nếu là đoạt hàng đoạt xe bọn hắn khẳng định là muốn phản kháng. Thế là tại bác đấu trong giết người liền không thể tránh khỏi. Mà giết người tựa như là chiếc hộp vẽn đỏ ra, một khi mở ra về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kéo xa trở lại chuyện chính. Lái xe nguyên bản vừa vận hảo lái xe, kết quả trên xe lập tức toát ra bốn cái giặc cướp, lái xe đại ca lập tức liền luống cuống vô ý thức liền đạp phanh lại. Cái này đột nhiên phanh lại quán tính để bốn cái giặc cướp kém chút không có đứng vững, hôn lái xe tương đối gần giặc cướp lúc này dùng báng súng hướng lái xe đập tới ngoài miệng còn mắng, ta thao mẹ ngươi, ngươi muốn chết đúng hay không? Đặng Thế Vinh thấy thế trực tiếp vận dụng hệ thống không gian năng lực khóa chặt bốn cái giặc cướp, cầm súng ống đem bên trong đạn lặng yên không tiếng động lấy đi. Vừa lúc này trong đó một tên cướp khí thế hung hăng cầm thương chỉ vào Đặng Thế Vinh quát mắng, mau đem tiền trên người toàn diện giao ra, đừng nghĩ đến giấu tiền, nếu như bị lao tử tìm ra đến, ngày này sang năm liền là ngày giấu của ngươi. Đặng Thế Vinh là ngồi tại lối đi nhỏ vị trí cái kia giặc cướp là mặt đối mặt cầm thương chỉ vào hắn. đã đem giặc cướp thương bên trong đạn đều lấy đi, Đặng Thế Vinh cũng không nuông chiều bọn hắn thai kiếp phỉ quát mắng thời điểm hắn không nói hai lời tay trái nhanh chóng vươn đi tóm lấy chỉ vào nòng súng của hắn dùng sức kéo một phát người thuận cố này sức kéo đứng lên đồng thời nắm chắc nắm tay phải trực tiếp hướng đối phương đánh tới. Một quyền này chính giữa đối phương hốc mắt. Kia giặc cướp phản ứng kỳ thật cũng không chậm tại Đặng Thế Vinh phản kháng thời điểm hắn liền bóp lấy cò súng. Đáng tiếc súng trên tay trực tiếp tịt ngòi cho nên mới bị Đặng Thế Vinh một quyền đập trúng hốc mắt kém chút không có đem hắn ánh mắt cho hoành bạo. Đặng Thế Vinh đang xuất thủ đồng thời ngoài miệng cũng đi theo mắng. Ngươi cái danh con lão tử để ngươi cùng các vị a biểu không cần sợ bọn chúng thương của bọn hắn bên trong không có đạn mọi người cùng nhau xuất thủ đánh chết những này cướp bóc phạm. Đứng tại phía sau xe một tên cướp kinh hãi lập tức không chút do dự bưng lên thương nhắm ngay Đặng Thế Vinh một bên bóp cò một bên hung ác mắng. Ta thao ngươi cái lao già chết tiệt ngươi đã muốn chết lao tử liền tiễn ngươi một đoạn đường. Kết quả liên tục bóp mấy lần cò súng đều không có đạn bắn ra giặc cướp chính mình cũng phủ. Mà một màn này bị bên cạnh hắn một cái thanh niên trai trắng nhìn ở trong mắt cái này thanh niên trai trắng cũng là không chút do dự xuất thủ quả đấm to lớn trước tiên liền đập trúng giặc cướp gương mặt đồng thời lớn tiếng cao hô đạo. Mọi người đừng sợ thương của bọn hắn bên trong là thật hết đạn mọi người cùng nhau xuất thủ đánh chết bọn hắn. Những này nói rất dài dòng kỳ thật cũng chính là một nháy mắt phát sinh sự tình. Người chính là như vậy tại bị lấn ép thời điểm nếu như toàn trường không ai dám phản kháng kia hơn phân nửa cũng chỉ có thể mặc người chém giết chỉ khi nào có người dẫn đầu phản kháng mà lại phản kháng người lại không có bị thương tổn kia những người khác cũng liền có đảm lượng đi theo phản kháng. Thế là tại Đặng Thế Vinh cùng cái này thanh niên trai tráng dẫn đầu hạ cái khác nam hành khách cũng nhao nhao phấn khởi phản kháng. Các vị huynh đệ làm một trận chết bọn hắn. Mẹ nhà hắn dạng này cũng dám ra cướp bóc thật coi chúng ta là bùn nặng a. Thao ngươi mụ ta để ngươi dọa lao tử nhìn lao tử đánh không chết ngươi cái vương bắt đản. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ trên xe nam nhân nhao nhao xuất thủ đem cái này bốn cái giặc cướp đè vào trên mặt đất điên cuồng ma sát. Nhất là người tài xế kia đại ca gọi là một cái uy mạnh a vừa mới hắn bị kia giặc cướp dùng báng súng nện đến cũng không nhẹ đầu đều bị nện phá chảy máu hiện tại có cơ hội trả thù lại hắn nơi nào sẽ nương tay a trực tiếp đem người đánh cho đến chết. Lúc này trên thân không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức để bốn cái giặc cướp trong lòng khủng hoảng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mộng bức ai mẹ nó nói thương của bọn hắn không có đạn a. Thương của bọn hắn rõ ràng là có đạn a. Nhưng vì cái gì bọn hắn vừa rồi dùng sức bóp cò nhưng không có đạn bắn ra đâu. Mẹ kiếp mẹ nó thương này bên trong đạn đi đâu rồi? Tại quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới đánh người kia xuất thủ là thật không có nặng nhẹ nếu như là đánh người bình thường có lẽ còn sẽ có người có điều cố kỵ không dám hạ tử thủ nhưng đánh loại này chết chưa hết tội cướp bóc phạm ai cũng không hiểu ý mềm từng cái đều là đánh cho đến chết. Nói cho cùng bốn vị giặc cướp cũng chỉ là người bình thường chỉ là lá gan tương đối lớn mà thôi, bọn hắn cậy vào chính là súng trên tay chi đương súng ống không dùng được thời điểm kia bị ẩu đả thời điểm liền hoàn toàn không có sức phản kháng. Duy nhất có thể làm chính là gắt gao bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Cũng không có cái gì chứng dùng tại dài đến hơn 10 phút ẩu đả hạ bốn vị giặc cướp đều là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đặng Thế Vinh ngoại trừ ngay từ đầu phản kháng đánh cái kia giặc cướp một quyền đằng sau liền không còn tham dự ẩu đả hắn đằng các hành khách phát tiết đến không sai biệt lắm mới đối lái xe nói ra, a biểu ngươi không sao chứ. Làm ẩu đả giặc cướp chủ lực lái xe đại ca vừa mới thực xuất đại lực hắn thở hồn hển nói, ta không sao vừa rồi may mắn có ngươi tại nếu không phải ngươi phát hiện bọn hắn thương bên trong không có đạn vậy chúng ta khẳng định đều bị ướp. Đặng Thế Vinh không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời mà là nói ra, a biểu ngươi nếu là không có chuyện liền tiếp tục lái xe đi, đem cái này bốn cái cướp bóc phạm đưa đến phụ cận đồn công an giao cho công an đến xử lý đi. Lái xe đại ca nói, được, ta cái này đem người kéo đến đồn công an. Nói lái xe đại ca liền trở lại ghế lái lần nữa khởi động xe khách hướng phụ cận đồn công an chạy tới. Cái kia sớm xuất thủ thanh niên trai tráng lúc này đã cầm lên một chi súng máy bán tự động đánh giá chật chật có âm thanh nói ra, đây chính là đồ thật may mắn bọn hắn không có đạn bằng không vừa rồi liền nguy hiểm. Vẫn là rất kỳ quái đã đều cầm thương ra cướp bóc vì cái gì không mang tới đạn đâu. Có thể là không lấy được đạn a. Thương đều có thể lấy tới làm sao có thể không lấy được đạn. Nói không chừng là đem đạn dùng hết lại không tới kịp bổ. Cũng có khả năng bất quá bọn hắn cũng thật sự là rất lớn mật hết đạn cũng dám cướp bóc thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Không phải bọn hắn lớn mật là loại chuyện này dưới tình huống bình thường chúng ta cũng không dám lấy mạng đi cược. Nói cũng đúng. Nhất chúng nam hành khách đều nghị luận ở Mỹ Đặng Thế Vinh nhắc nhở cái kia thanh niên trai chẳng nói, không được đụng thương của bọn hắn khả năng công an muốn siêu tập chỉ tay đây đều là bọn hắn cướp bóc chứng cứ. Thanh niên trai trắng nghe vậy vội vàng bỏ súng xuống nói ra, tạ ơn nhắc nhở vẫn là đại thúc ngươi lợi hại nói ra tay liền xuất thủ nếu không phải ngươi dẫn đầu ta cũng không dám động. Đặng Thế Vinh cười nói, ngươi cũng không kém trước tiên liền hưởng ứng. Trên xe nữ hành khách đảm lượng trung quy là nhỏ một chút vừa mới vô luận là bị thương chỉ vào vẫn là tận mắt nhìn thấy cái khác nam hành khách hành hung kia bốn cái giặc cướp đều có chút hủ đến các nàng. Lúc này có vị nữ hành khách có chút run rẩy mà hỏi, cái kia, bọn hắn có thể hay không chết rồi? Thanh niên trai tráng cao giọng nói, chết đáng đời chính là muốn đánh chết bọn hắn. Đúng đấy, loại người này chính là trên xã hội cặn bã xem bọn hắn kia chấn định bộ dáng hẳn không phải là lần thứ nhất cướp bóc chúng ta đây cũng là vì dân trừ hại. Đúng vậy a, đem bọn hắn đánh chết chính phủ đều phải cảm tạ chúng ta đây. Chúng nam hành khách là thật không có chút nào sợ loại chuyện này, liền xem như đặt tại hậu thế chỉ cần là tại vật lộn trong đánh chết đối phương đều không cần phụ trách nhiệm hình sự trừ phi là đem đối phương chế phục sau lại sát hại vậy liền không được. Mà cái niên đại này liền càng thêm không cần nói mặc dù còn chưa tới đánh chết cấp xe đường lộ có thưởng niên đại nhưng đánh chết ngay tại trên xe áp dụng cướp bóc tội phạm vậy khẳng định là không cần lo lắng muốn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Rất nhanh, lái xe liền mở ra xe buýt đi tới cách gần nhất một cái đồn công an sau đó đem chuyện đã xảy ra cùng công an nhóm nói rõ ràng. kia bốn cái giặc cướp cũng còn không có tắt thở, chỉ là cũng trọng thương hấp hối xương sườn không biết bị đánh gãy bao nhiêu cái, tay chân cũng nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương, coi như có thể đem mệnh cho cứu giúp trở về đoán chừng cũng là tàn phế một cái, về sau lại nghĩ ra làm ác hẳn là không thể nào. Người không chết lại thêm như sắt thép chứng cứ cho thấy bốn người là tại cầm súng cướp bóc kia bị đánh thành dạng này, tự nhiên là trừng phạt đúng tội, công an tại làm tốt ghi chép về sau, còn tán dương nhất chúng có can đảm xuất thủ nam hành khách một phen, sau đó liền để bọn hắn rời đi. Quảng Đông Nam Hùng huyện cũng là tương lai cả nước lục đại ngân hạnh chi hương bên trong một cái, Đặng Thế Vinh tới tự nhiên là vì tiếp tục làm cái này cây ngân hạnh. Vì chế tạo một đầu lưới hồng đường cái đúng là không dễ dàng, cũng may hắn năm nay đã kết thúc hoa quả sinh ý, thời gian ngược lại là còn nhiều, rất nhiều có thể nhiều chạy mấy nơi đem bọn hắn thôn đường cần có cây ngân hạnh cho gom góp. Tại Nam Hùng huyện chờ đợi hơn một tháng cơ bản đem từng cái hương chấn đều đi toàn bộ, Đặng Thế Vinh hết thể lấy được hơn 100 quả phù hợp yêu cầu cây ngân hạnh. Đón lấy, hắn lại rời đi Nam Hùng huyện tiến về cái khác ngân hạnh chi hương. Bang cái thôn. Thanh Minh qua đi kia ra Đặng thị liền bắt đầu một vòng mới kiến thiết. Đầu tiên là trải đường xi măng, cái này mới nền đường khoảng cách bờ sông còn cách mấy chục mễ, viễn toàn bộ nền đường đều là loại kia phi thường vững chắc, nền đường tuyệt đối sẽ không xuất hiện lún tình huống, cho nên nền đường kiến thiết không cần dùng đến cốt thép, chỉ biết là tại dưới đáy làm cái mấy chục cm đệm tầng, lại làm cái mấy chục cm cơ sở, cuối cùng lại trải lên 20-30 cm đường xi măng mặt, vậy cái này đường cái sẽ rất khó bị phá hư. Chờ sau này nhựa đường bê tông kỹ thuật cùng tương quan thiết bị thành thục đổi lại thành nhựa đường đường không mượn. Tiếp theo là vận chuyển cự thạch đến Hà thôn, hai bên căn cứ tộc đầu thuyết pháp đây là dùng để trang trí, dùng những này cự thạch đều là nặng mấy tấn, muốn từ trên núi đá di chuyển xuống tới thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên không dễ dàng về không dễ dàng cũng không thắng được cần cù các tộc nhân. Dù sao liền ngay cả mấy chục tấn cự thạch vận chuyển cũng khó khăn không ngã người cổ đại, huống chi là người hiện đại, dù là niên đại này máy móc còn lâu mới có được hậu thế phát đạt như vậy, nhưng cũng có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn, điều kiện so cổ nhân tốt hơn nhiều lắm. Một bộ phận tộc nhân tại trải đường, một bộ phận tộc nhân tại vận chuyển cự thạch, còn có một bộ phận tộc nhân thì tại Đặng Duẫn Phong cái này kiến trúc tướng đầu dẫn đầu hạ bắt đầu căn cứ kiến trúc thiết kế viện cho ra bản vẽ kiến tạo lên bọn hắn kia ra Đặng thị khu biệt thự. Nói thật khi nhìn đến tấm kia hiệu quả đồ về sau, các tộc nhân con mắt đều nhìn thẳng, thật sự là quá đẹp. Bởi vậy các tộc nhân đều tràn đầy nhiệt tình, hận không thể mau đem phòng này cho xây. Trước mắt khu biệt thự kiến thiết còn không có góp vốn, bất quá tộc đầu đã lên tiếng trước hết để cho thực phẩm công ty cung cấp tiền, chờ đem khu biệt thự tu kiến tốt nhìn xem bao nhiêu tiền, đến lúc đó căn cứ mọi người lựa chọn biệt thự quy cách trực tiếp tại chia hoa hồng bên trên khấu trừ là được rồi. Võ Hán, Mô gia thuộc viện. Cố Mẫu mang theo một cái dương hành lý từ trong phòng đi tới, sau đó hô, "Vi Vi ngươi thu thập xong không có?" Cố Thải Vi thanh âm từ gian phòng truyền ra, "Ngươi đợi ta một chút, ta lập tức liền tốt." Trong phòng khách Cố Phụ ngồi ở trên ghế salon nói với Cố Mẫu, người ta đã an bài cho các ngươi tốt, đi ra ngoài bên ngoài phải chú ý an toàn, nghe nhiều người ta bảo an nhân viên ý kiến không muốn như lần trước đồng dạng bị người đem tiền sở đi cũng không biết. Cố Mẫu gật đầu nói, biết lần trước là mẹ con chúng ta chủ quan nếm qua thiệt thòi như vậy, về sau khẳng định sẽ cẩn thận. Lại nói lần này chúng ta cũng không phải ngồi xe lượm mà là trực tiếp đi máy bay quá khứ, ở trên máy bay chắc chắn sẽ không có tiểu đâu. Niên đại này có thể đi máy bay đều là người có thân phận xác thực, rất khó đụng phải tiểu đâu. Cố Phụ nói, tóm lại các ngươi nghe nhiều bảo an nhân viên ý kiến là được. Đang khi nói chuyện Cố Thải Vi cũng mang theo một cái dương hành lý ra. Cố Mẫu nói, lao cố vậy chúng ta liền đi trước, ngươi ở nhà mình chiếu cố tốt chính mình. Cố Thải Vi cũng dặn dò, cha ngươi phải nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Cố Phụ tiếu mị mị lên tiếng nói ra, Vi Vi cha tin tưởng ngươi, nhìn người ánh mắt ta chờ ngươi tin tức tốt. Cố Thải Vi mở chừng hai mắt nói, cha ngươi cứ như vậy vội vã đem ta gả đi à. Cố Phụ tiếu nói, không phải vội vã đem ngươi gả đi, là ngươi sớm muộn cũng phải lấy chồng, đó là đương nhiên là muộn gả không bằng sớm gả, dạng này cha liền có đầy đủ thời gian đi vun trồng nhà mình con rể. Lấy chồng sự tình quay đầu lại thương lượng, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi, miễn cho lầm cơ liền phiền toái. Được rồi, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Phúc Thanh huyện. Đặng Duẫn Hành ngồi ở văn phòng không ngừng có cái khác phó huyện trưởng tiến đến hướng hắn báo cáo công việc. Sở dĩ xuất hiện hiện tượng như vậy là bởi vì nguyên huyện trưởng đã điều đến địa phương khác công tác, hiện tại Đặng Duẫn Hành đã bị thượng cấp lãnh đạo chính thức bổ nhiệm làm Phúc Thanh huyện thay mặt huyện trưởng chủ quản huyện chính phủ nhân dân toàn diện công việc. Không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu cái này chữ đại diện liền có thể bỏ đi trở thành chân chính chính huyện trưởng. Bởi vậy những cái kia phó huyện trưởng tích cực tới báo cáo công việc là một chuyện rất bình thường. Nguyên bản huyện trưởng không có ở đây thời điểm liền từ thường vụ phó huyện trưởng chủ trì công việc, Đặng Duẫn Hành ở phương diện này đã có sung túc kinh nghiệm, bây giờ chính thức trở thành thay mặt huyện trưởng tự nhiên có thể đem an bài công việc đến ngay ngắn rõ ràng. Cùng các phó chủ tịch huyện tiến hành một phen giao lưu về sau, Đặng Duẫn Hành liền bắt đầu nghĩ ngợi muốn làm sao thôi động Phúc Thanh huyện phát triển kinh tế. Trước đó hắn thúc đẩy tôm he nuôi dưỡng đã lấy được rất lớn hiệu quả, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, còn muốn thôi động càng sinh sản nhiều hơn nghiệp phát triển Phúc Thanh huyện kinh tế mới có thể bay lên. Nghĩ tới đây Đặng Duẫn Hành liền cầm lấy văn phòng điện thoại chuẩn bị cho phụ thân gọi điện thoại thương lượng một chút vấn đề này, hắn cảm thấy tại người hắn quen biết bên trong, phụ thân tại kinh tế lĩnh vực ánh mắt là thật có thể xếp vào ba vị trí đầu, nghe nhiều nghe hắn lão nhân ra ý kiến khẳng định là hữu dụng. Cú điện thoại đầu tiên Đặng Duẫn Hành đánh tới Tuệ Phong phản điểm. Nghe không phải người khác chính là tỷ tỷ Đặng Duẫn Chân. Đặng Duẫn Hành cười nói, tỷ là ta. Đặng Duẫn Chân kinh hỉ nói, Duẫn Hành ngươi ăn cơm chưa? Đặng Duẫn Hành nói, ta còn không có tan tầm đâu, tỷ ngươi gần đây thân thể còn tốt chứ? Ta kia cháu ngoại trai đã sẽ chạy a. Đặng Duẫn Chân cười nói, thân thể ta rất tốt, tiểu gia hỏa sẽ chạy hiện tại ra cực kỳ, chạy cũng không phải rất ổn lung la lung lay, nhưng làm mụ nội nó chơi đùa quá sức. Đặng Duẫn Hành nói, chờ chạy nhiều, tự nhiên là ổn nam hải tử ra một điểm tốt, nếu là cả ngày điên lặng ngồi ở chỗ đó bất động liền muốn lo lắng hắn có phải hay không đốc. Đặng Duẫn Chân nói, cha cũng là nói như vậy, chủ yếu là mụ nội nó sợ hắn đập đến đụng phải chạy thời điểm vẫn theo ở phía sau, ngày kế không mệt mới là lạ chứ. Đặng Duẫn Hành hỏi, tiểu hai tử va chạm chạm là rất bình thường, tỷ phu gần nhất công việc thuận lợi sao? Đặng Duẫn Chân nói, rất thuận lợi, hiện tại chúng ta Bắc Bạch huyện thái gia là người tống tỷ phụ thân, hắn xem ở trên mặt của ngươi đối tỷ phu ngươi vẫn là rất chiếu cố. Đặng Duẫn Hành dặn dò, tỷ cơ hội này khó được, ngươi để tỷ phu biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tại tống thúc nhiệm kỳ đi lên trên một lít. Đặng Duẫn Chân cười nói, cái này không cần ta đinh chúc, tỷ phu ngươi hẳn là hiểu hắn công việc gần đây tính tích cực cũng không phải trước đó có thể so sánh. Hai tỷ đệ nói chuyện phiếm một hồi, Đặng Duẫn Hành mới hỏi, tỷ cha có hay không tại ngươi nơi này à? Đặng Duẫn Chân nói, không có, ở trước đó cha nói muốn đi xa nhà vì trong thôn mua cái gì cây ngân hạnh, không biết lúc nào mới có thể trở về, ngươi tìm cha có chuyện gì? Đặng Duẫn Hành nói, chính là muốn tìm cha hỏi ít chuyện, hắn không tại quên đi. Đặng Duẫn Chân nói, chờ cha trở về ta để hắn điện thoại cho ngươi. Đặng Duẫn Hành nói, vậy trước tiên dạng này treo ha. Đặng Duẫn Chân nói, ừm tốt. Ba ngày sau, giữa trưa tan tầm, Đặng Duẫn Hành liền như thường lệ đi ra bên ngoài ăn cơm. Hắn cũng không phải muốn ăn cái gì tiệc giữa trưa, căn bản là ra ngoài ăn được một bát phấn hoặc là làm hai bát cháo loại hình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thời tiết có chút oi bức, Đặng Duẫn Hành không muốn ăn nóng hầm hập bột gạo, chỉ muốn ăn quê quán bên kia thả lạnh cháo hoa. Chỉ tiếc Phúc Thanh huyện bên này mặc dù có cháo hoa nhưng tá trúc đồ ăn đối với Đặng Duẫn Hành tới nói lại là thiên kỳ bách quái, không có quê quán Bắc Bạch nhiều như vậy để cho người ta cấp trên phối đồ ăn. Cháo là một cái loại lớn nhất lên đủ loại cháo Quảng Đông hẳn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nhưng là nếu như đem cháo hoa đơn độc sách ra so lời nói, kia Quảng Tây cháo hoa xếp số 1 là không có vấn đề. Sở dĩ đem Quảng Tây cháo hoa liệt vào thứ nhất, so không phải cháo hoa bản thân mà là dùng để tá trúc phối đồ ăn. Tại mùa hè thời điểm Quảng Tây rất nhiều thành thị sẽ xuất hiện dạng này tự phục vụ cháo hoa bày thật dài trên mặt bàn trưng bày mấy chục đạo đủ loại phối đồ ăn, những này phối đồ ăn đều là cực kỳ kinh điển, tá trúc phối đồ ăn luôn có mấy đạo là để cho người ta nhìn liền không nhịn được muốn ăn cái chủng loại kia. Lại thêm giá cả tiện nghi cho nên rất nhiều tự phục vụ cháo hoa bày sinh ý vẫn là vô cùng không tệ, đây cũng là cả nước phần độc nhất. Phúc Thanh huyện nơi này không có chuyên môn cháo hoa bày, muốn ăn cháo hoa cái kia chỉ có đến tiệm cơm đi ăn. Thế là Đặng Duẫn Hành liền hướng hắn thường xuyên đi ăn một nhà tiệm cơm đi đến. Đi vào tiệm cơm, mắt sắc lão bản nương lập tức tiếu y hiệp như hoa chào đón hỏi, Đặng huyện trường mau vào ngồi, hôm nay ăn chút gì? Đặng Duẫn Hành mỉm cười nói, thời tiết oi bức không có gì khẩu vị, để sư phó xào cái sở trường thức ăn chay lại đến một đĩa nổ đậu phộng một bát cháo hoa là được. Lão bản nương chào hỏi Đặng Duẫn Hành ngồi xuống, nói ra, được rồi ngài chờ một lát một hồi liền tốt. Nói xong lão bản nương liền quay xem cái mông đi pha trà, khách nhân khác đến uống tự nhiên là đại chúng trà nhưng lãnh đạo tới đương nhiên phải tốt nhất trà. Đặng lão bản nương rời đi, Đặng Duẫn Hành liền thói quen ngắm nhìn bốn phía một chút, tiếp lấy liền phát hiện bên trái cách không xa trên một cái bàn ngồi hai cái nhìn có chút quen mặt khách nhân. Tập trung nhìn vào Đặng Duẫn Hành kia siêu cường trí nhớ, trong nháy mắt liền đem đối phương nhận ra. Lúc này vừa vặn hai vị kia khách nhân cũng nhìn xem hắn, Đặng Duẫn Hành trực tiếp bật thốt lên, Cố tiểu tỷ, Trần A Di. Hai người này không phải người khác chính là từ Võ Hán chạy tới Cố gia mẫu nữ. Các nàng đến Phúc Thanh huyện đã có hai ngày này hai mẹ con khía cạnh nghe ngóng không ít, Đặng Duẫn Hành sự tình biết hắn thường xuyên vào xem nhà này tiệm cơm, hôm nay liền sớm tới thử thời vận nhìn xem có thể hay không ở chỗ này gặp được hắn, sau đó khoảng cách gần quan sát một chút. Kết quả hai mẹ con vận khí không tệ, thật đúng là để các nàng gặp. Có thể để các nàng ngoài ý muốn chính là nàng chưa kịp nhóm cẩn thận quan sát đối phương liền trực tiếp đem các nàng nhận ra. Giờ khắc này Cố gia mẫu nữ đều có chút ngộng, song phương chưa từng gặp mặt Đặng Duẫn Hành là thế nào nhận ra các nàng.